Chương 544, Lý Đại Trùy, Lao Bạch bên người thế nào còn có cái cô nương? 1. Chương 544, Lý Đại Trùy, Lao Bạch bên người thế nào còn có cái cô nương? 1. Tiểu tử, còn có thể đứng lên đi. Triển Hồng Lăng ngăn chặn thượng quan bần đốn, Hoắc Hưu cũng là đi tới Lao Bạch bên cạnh, ngồi xổm xuống kiểm tra lên thương thế. Có Lao tiền bối hao tâm tổ trí, văn bối còn tốt. Lao Bạch cũng biết hoàng đế an bài cao thủ, trước mắt cái này lão giả khô gầy hơn phân nửa chính là, ngay sau đó ngựa khí rất là tôn kính. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn. Hoắc Hưu buông ra lão Bạch mạch đập, cũng là có chút tắt lưới. Vừa rồi thượng quan vân đốn một cước kia, thế nhưng là dùng 10 phần 10 lực đạo, chính là tông sư sơ kỳ khổ luyện cao thủ, chính diện đón lấy đều muốn thụ chút thương. Nhưng hắn vừa rồi một bắt mạch, nhưng cố nửa điểm nội thương cũng không phát hiện, chính là có chút thoát lực, hay là may mắn mà có những này phù. Lão Bạch hơi xúc động, sau đó tại Hoắc Hưu có chút kỳ quái trong ánh mắt, từ trong ngực móc ra một thanh đen xám. Đây là lúc trước kinh thành còn tại náo hồ yêu giết người tin tức lúc, tô một bé sau, đưa cho khách sạn đám người. Tay hắn nhanh một chút, đoạt không ít, mặc dù sau đó bị trưởng quỹ truy hồi đi một nửa, nhưng cũng lưu lại 2-3 tấm. Chuyến này trước đó, hắn cũng hiểu biết thượng quan vân đốn năng lực, cho nên đem nó một mạch đều mang tại trên thân. Vừa rồi tại đối mặt thượng quan vân đốn cái kia một chân, hắn dốc hết toàn lực thôi động hộ thể cương khí đồng thời, cái này mấy đạo phù lục cũng tự chủ kích hoạt lên. Lúc này mới đem vi lực triệt tiêu hơn phân nửa. Không phải vậy mặc dù có tô đại phu cho lúc trước hắn chữa thương phủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội dùng. Ngươi nói là thứ này cứu được ngươi. Hoắc Hưu vê lên một vòng cho tàn, lập tức đặt ở dưới mũi người, chỉ là phổ thông trang giấy, bất quá có một ít thiên địa nguyên khí ba động ngươi tiêu hao thế nào? Để tiền bối phi tâm, văn bối chỉ là có chút thoát lực, nội lực coi như sung túc. Ai hỏi ngươi cái này? Lão Bạch vừa mới mở miệng, liền trực tiếp bị Hoắc Hưu đánh gãy, sau đó nghe nó tức giận nói, ta là hỏi phù lục này tiêu hao lớn sao? Phù lục. Lão Bạch sửng sốt một chút, sau đó liên tục khoát tay, tự chủ kích phát, không có tiêu hao. Không có tiêu hao. Hoắc Hưu hai mắt tỏa sáng, trong đó lóe ra mấy phần kinh dị, nhưng càng nhiều hay là hứng thú, cái kia phí tổn đâu? Vẽ một tấm cần bao nhiêu ngân lượng? Vẽ hiệu suất tốc độ thế nào? Đạo gia phù lục không ổn, còn muốn khai đàn thiết pháp, còn muốn chọn lựa giờ lành, không đợi lão Bạch trả lời, Hoắc Hưu liền lại là lẩm bẩm lồ bầu. Lão Bạch nghe xong, rất là mê mang. Khai đàn thiết pháp, còn muốn chọn lựa giờ lành mới có thể vẽ bữa sao? Cái kia tô đại phu lần kia là cái gì? Vừa lúc đột kịp, có thể đàn đâu? Pháp đâu? Lão tiền bối nói đến những này, Bạch Triển Đường muốn không hiểu nhiều. Nhưng hắn lại là đối Lao tiền bối vì sao có này rất nhiều hỏi thăm, rất là hiếu kỳ. Tiền bối hỏi cái này chút làm gì? Người đã giả, nhìn thấy một ít đồ chơi cũng có chút hiếu kỳ. Hoắc Hưu lại là không có nhiều lời. Nói thế nào hắn cũng là hoàng thượng điều tới cao thủ, cũng nên có chút phong phạm cao thủ, cũng không thể để hậu sinh vạn bối biết được hắn quan tâm phụ lục này phí tổn, là vì hợp tác kiếm tiền. Thì ra là thế. Lão Bạch nghe vậy gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời. Sau đó đổi đề tài, lên tiếng hỏi, đúng rồi tiền bối, hiện tại còn không tính kết thúc đi. Cái gì? Hoắc Hưu trước một giây còn tại đáng tiếc, không chút đem chú ý đặt ở lão Bạch trên thân, lúc này nghe nói như thế, không khỏi sửng sở, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, khoát tay áo, tiểu nữ hoa xuất thủ, không phải là ta xuất thủ, chuyện này mới tính cùng ngươi không có quan hệ. Tiểu nữ hoa. Nghe được xưng hô thế này, lão Bạch hơi sửng sở, lập tức nhìn về hướng Triển Hồng Lăng phương hướng, lúc này mới phát hiện nguyên lai Triển Hồng Lăng còn tại cùng thượng quan Vân Đốn giao thủ. Má ơi, thế nào đem nàng đem quên đi. Lão Bạch có chút luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra một mảnh vải đen, che tại trên mặt, lại hướng bên cạnh Hoắc Hưu tạ đạo. Vậy làm phiền tiền bối ở chỗ này hao tâm tổn trí, ta lên. Hoắc Hưu không có mở miệng, chỉ là khoát tay áo, liền đánh giá trên bàn đá, thượng quan Vân Đốn vừa rồi trắng trợn tán dương rất nhiều đồ vật. Tuy nói những vật này huyết tinh chút, nhưng hắn một cái buôn bán cũng sẽ không quản những này. Có thể kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Mà lên quan mây đông nhiên mặc dù không ra gì, nhưng tóm lại hay là sát thủ giới nhân tài kiệt xuất, cho dù vừa rồi lời nói kia có khoe khoang hiểm nghi, nhưng vẫn là nguyện ý cho đối phương một chút tín nhiệm. Làm ăn thôi. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể tìm thiên tàn phái hợp tác, đại lượng tạo một nhóm khí cụ, tại trên hắc đạo mở rộng, chưa chừng có thể kiếm một món tiền. Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, danh nhân hiệu ứng. Liền giống với lúc trước đạo soái Sở Lưu Hương năm đó nổi danh thời điểm, ưa thích dưới ánh trăng đưa bái thiếp, đằng sau liền có thật nhiều đạo tặc giới người tranh nhau bắt trước, tuy nói hao tổn không ít người. Cho dù tốt so với lúc trước đạo thánh một bộ áo bào trắng dưới ánh trăng uống rượu, vậy sau này cũng mang theo lúc thì trắng bào chiều dâng. Hắn liền ăn vào một nhóm tiền lãi, rất là dễ chịu. Ngay sau đó chỉ là phân ra một sợi tâm thần chú ý trên chiến trường sự tình, trên tay bắt đầu thưởng thức lên thượng quan Vân Đốn ban sơ giới thiệu treo cổ dây thừng. Chất liệu ngược lại không kém, tính bền dẻo cũng còn có thể, chính là công nghệ còn chờ ưu hóa, không phải vậy có thể lại tiết kiệm chút chi phí đi ra. Đang lúc Hoắc Hưu triển khai nghiên cứu, lão Bạch cũng là đã trở về chiến trường. Trước đây, Triển Hồng Lăng độc thân nên địch, mặc dù thượng quan Vân Đốn có chỗ kiên kỵ, cũng không chăm chú, nhưng dù sao cũng là tông sư trung kỳ cường giả, Triển Hồng Lăng vừa mới đột phá, cảnh giới chưa vững chắc, chống đỡ đứng lên khó tránh khỏi khó khăn chút. Bất quá Triển Hồng Lăng tại phát giác được đối phương là tông sư trung kỳ cường giả sau, cũng không nghĩ tới chính mình lẻ loi một mình có thể bắt được, mà là chuẩn bị trước đem nó kéo lấy. Các loại lục phiến môn viện binh đến lại nói, dù sao nơi này khoảng cách kinh thành chỉ có khoảng 6 dặm, cũng không tính xa xôi, thượng quan Vân Đốn lúc trước lại toàn lực xuất thủ, ba động rộng, tuyệt không thể gạt được Quách Cự Hiệp các loại một đám uy tín lâu năm tông sư cảm giác. Tại dự tính của nàng ở trong, đại khái lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, Quách Cự Hiệp gấp rút tiếp viện liền có thể chạy tới. bây giờ lại là một bút bức lui thượng quan vân đốn, cùng lão Bạch đứng song vai. Quét mắt bên cạnh người, che mặt, vừa rồi có lẽ là té thảm rồi chút, không có nhận che giấu nửa gương mặt, cũng bị bụi đất phủ kín. Chỉ lưu hai con mắt còn lộ ở bên ngoài, sáng ngời có thần. Để nàng gặp không hiểu có chút quen thuộc, bất quá lúc này cũng không có quá nhiều mớn, truyền âm nói, bên này động tĩnh không nhỏ, Lục Phiến môn tổng bộ đoán chừng rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, chúng ta ngăn chặn hắn liền tốt. Nghe thấy cái này có chút quen thuộc, nhưng lại càng thêm thành thục thanh âm, lão Bạch cũng là có chút hồi ức trước kia, không khỏi có một sát na ngây người. Triển Hồng Lăng thì là tại cùng thượng quan Vân Đốn giao thủ qua sau, biết được thực lực đối phương cùng bố, cho nên truyền âm đằng sau, nàng liền hết sức chăm chú tiếp cận thượng quan Vân Đốn, không dám có nửa điểm chủ quan, nhưng không có chú ý tới lão Bạch bên này tình huống. Cùng lúc đó, thượng quan Vân Đốn cũng chú ý tới một màn này. Nhìn hai người ẩn ẩn có kể vai chiến đấu ý tứ, dù hắn nhiều năm dưỡng thành nho nhã hiền hòa tố dưỡng, cũng không nhịn được có chút muốn chửi mẹ. Chương 544, Lý Đại Trùy, lão Bạch bên người thế nào còn có cái cô nương? 2, chương 544, Lý Đại Trùy, lão Bạch bên người thế nào còn có cái cô nương? 2, không phải nói ngoài thành liền mặc kệ thôi. Người tông sư này sơ kỳ nữ bộ đầu đến tột cùng là từ đâu đụng tới? Mà lại, bên kia trong lương đỉnh cái kia lão giả khô gầy, cũng là để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Rõ ràng khí tức thường thường không có gì lạ, chỉ là so bình thường lão giả cường kiện một chút, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương có thể hời hợt đem hắn một kích toàn lực uy thế hóa đi. Nếu không có đối phương xuất thủ, chỗ kia đình nghỉ mát lúc này hẳn là cũng đã biến thành phế tích. Cơ hội tốt. Ngay tại thượng quan Vân Đốn bởi vì Hoắc Hưu tồn tại phân tâm thời điểm, Triển Hồng Lăng hai mắt tỏa sáng, truyền âm nhắc nhở một câu sau, liền lăng không đập mạnh, vô thanh vô tức hướng lên trên quan mây bỗng nhiên phương hướng chạy đi. Lão Bạch nhìn thấy một màn này, càng là phát ra từ nội tâm hơi xúc động. Nhớ ngày đó, đối phương môn này lăng không hư đạp tiểu kỹ xảo, vẫn là hắn dạy. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, dùng đến đều như vậy thuần thục rồi. Thầm nghĩ lấy, lão Bạch động tác cũng là không chậm, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, tuy là làm sao, lại chỉ là trong chớp mắt liền đi tại Triển Hồng Lăng phía trước, từ một phương hướng khác, hướng lên trên quan mây bỗng nhiên công đi qua. Như vậy tinh diệu khinh công, nếu không có giờ phút này không dung phân tâm, dù là Triển Hồng Lăng cũng muốn tán thưởng một tiếng. Nhị nhân chuyển lập tức đến, thượng quan Vân Đốn dư quang chú ý tới Triển Hồng Lăng thân ảnh, đang muốn huy trưởng đi cản, nhưng lại phát giác được có một cô lăng lệ kinh lực từ bên cạnh nơi hung đánh tới. So với Triển Hồng Lăng tinh thiết rèn đúc phán quan bút, còn muốn lăng lệ bà phần. Chỉ là một sát na quyết đoán, thượng quan Vân Đốn quả quyết một trường hướng về phía trước đánh ra, mà hậu vệ thân uốn éo, lấy quyền nên hướng lão Bạch đầu ngón tay. Từ chính diện vọt tới Triển Hồng Lăng, chỉ cảm thấy đạo kia trưởng kình tương mãnh, né tránh không kịp, liền lăng không vạch ra hơn 10 đạo thế bút. Khó khăn lắm đem nó triệt tiêu. Cùng lúc đó, quyền chỉ va nhau, lão Bạch kích hoạt lên hàn thiết bao cổ tay, nương tụ ra thủ giáp tăng phúc chỉ lực đồng thời, cũng là cường hóa ngón tay năng lực chịu đựng. Bởi vậy, tuy là yếu thế đầu ngón tay, giờ phút này lại cùng cương mãnh nắm đấm thế lực ngang nhau. Thậm chí chỉ lực nhập thể, ngược lại là thượng quan Vân Đốn trên mặt trước lộ ra thống khổ chi sắc, dường như lộ bại tướng, khuỳnh tay lưng quay về phía triệt thoái phía sau đi. Lão Bạch nhưng không có để ý tới, mà là phía bên phải phóng ra một bước, thân hình tuấn di phía dưới, đi tới Triển Hồng Lăng bên người, quan thiết đạo, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Triển Hồng Lăng lắc đầu, lại là có chút đáng tiếc, ngươi không cần để ý tới ta. Nếu là nhân cơ hội này, nhất cử đánh tan thượng quan Vân Đốn, nhưng so sánh quan tâm nàng tới có dùng đến nhiều. Nào có đơn giản như vậy. Lão Bạch tự nhiên cũng nhìn ra cô nương này đang đáng tiếc cái gì. Nhiệm vụ làm trọng, từ trước kia chính là như vậy, bằng không thì cũng sẽ không vì một mặt tấm gương nát, đuổi hắn 3000 dặm. Tựa hồ là nhìn ra Triển Hồng Lăng không hiểu, lão Bạch cũng là thuận miệng giải thích một câu, ta vừa rồi một chỉ kia mặc dù lăng lệ, nhưng nội lực trùng quy là kém hơn một chút, chính là đối với hắn tạo thành thương thế, nguy hại cũng sẽ không rất lớn. Huống chi, gia hỏa này tu luyện thiên tàn thần công, khả năng đặc biệt thối pháp, trên tay kinh lạc bị hao tổn, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên hắn là tại dụ ngươi mắc câu. Trải qua một phen đề điểm, Triển Hồng Lăng cũng là minh bạch thượng quan Vân Đốn ý nghĩ, lúc này ngước mắt nhìn lại, người sau thấy không có lửa gạt đến, quả nhiên cũng không có lại diễn. Xảo trá gia hỏa. Triển Hồng Lăng nhíu mày, nhưng cũng giải quá cái giáo huấn. Tương lai nếu là mình gặp được loại này tình huống, cũng tốt có cái tham khảo. Chiến sự hơi chậm. Nơi xa, một bộ thân ảnh áo xanh, xa xa ngừng chân đứng ngoài quan sát. Nhìn thấy cùng lão Bạch rằng có người, chính là trên hắc đạo tiếng xấu rõ ràng thiên tản cử đi quan mây bỗng nhiên, Liêu Tinh Vũ cũng là không dám tin bị miệng lại, miễn cho để cho mình kêu thành tiếng, gây nên người này chú ý trong lòng thì là âm thầm lo lắng. Thượng quan Vân Đốn tên sát tinh này làm sao cũng đích thân tới. Nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi, nàng còn có khách sạn chung vào một chỗ, cũng có thể kiếm ra mấy cái tiên tiên cao thủ đến. Thôi cũng có thể giúp đỡ bên trên một chút. Có thể lên quan mây bỗng nhiên khác biệt. Sát thủ giới nhân tài kiệt xuất tạm thời không nói, mấu chốt nó hay là hắc đạo giới nổi danh tông sư trung kỳ cường giả. Tông sư ở giữa chiến đấu, bọn hắn những này tiên thiên võ giả, nếu là tùy tiện đúng tay, cũng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liễu cô nương đúng lúc này, Liễu Tinh Vũ nghe được sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng hô, quay đầu nhìn lại, lại là Lý Đại Trùy chân tay có hướng nàng phương hướng chậm rãi rời tới. Bộ dáng có chút buồn cười, nhưng Liễu Tinh Vũ một chút cũng cười không nổi, bận điệu dựng lên cái im lặng thủ thế. Lý Đại Trùy gật gật đầu, cùng Liễu Tinh Vũ trốn ở một chỗ, ánh mắt hướng phía lão Bạch phương hướng nhìn lại. Ấy, lão Bạch bên người thế nào còn có cái cô nương? Cái kia là thiên hạ đệ nhất nữ thần bắt Triển Hồng Lăng, tới hẳn là hỗ trợ. Liêu Tinh Vũ giới thiệu một câu. Lý Đại Trùy gật gật đầu, sau đó liền muốn từ bên hông đem dao phay rút ra. Liêu Tinh Vũ sau khi thấy được, đội vàng đem nó ngăn lại, miệng rộng cà, ngươi làm gì? đi hỗ trợ à, lão Bạch là huynh đệ của ta, hắn bị người đuổi giết, ta cái này làm huynh đệ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Đại Trụy cho tới bây giờ đều rất trượng nghĩa, bất quá trước kia bởi vì không có võ công tại thân, cho nên có vẻ hơi sợ. Nhưng trước đó tung sơn một nhóm, hoặc nhiều hoặc ít cho hắn tăng chút dũng khí. Giờ phút này cứ việc đoán được đối thủ thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có lùi bước dự định. Nhưng mà, phần này dũng khí nhưng không có duy trì quá lâu. Chỉ gặp trong chiến trường, lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng lần nữa hướng lên trên quan mây bỗng nhiên phương hướng công tới. Thượng quan Vân Đốn cũng là bị làm cho có chút gấp, cũng là bị Hoắc Hưu tồn tại, làm cho có chút tâm không chắc, dự định tốc chiến tốc thắng. Lúc này một thức thiên tàn chân đã ra. Lăng lệ bá đạo chân thế, lôi cuốn lấy thiên địa nguyên khí, hội tụ ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ ảnh, hướng hai người quét tới. Lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng ỷ vào kinh nghiệm phong phú, tránh né đi qua. Nhưng mặt đất coi như sẽ không như thế may mắn. Một chân đạp qua, vốn là tàn phá đất trống, lại bị đẩy một lần, sinh sinh hạ thấp đi một thước có thừa. Tính cả cùng một chỗ bị đạp qua, còn có Lý Đại Trụy dũng khí. Hắn bước ra chân cứng lại ở giữa không trung, cánh tay lại bị Liêu Tinh Vũ vội vàng kéo lại, thân thể liền thuận thế lui trở về. Miêu Dục Ca, loại chiến đấu cấp bậc này, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Liêu Tinh Vũ ân cần dạy bảo, Lý Đại Trụy nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, gật đầu như dã tỏi. Liêu Tinh Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Nàng thật đúng là sợ nàng miệng rộng ca một bầu nhiệt huyết cấp trên, sau đó liều lĩnh xông đi lên. Đến lúc đó thụ thương việc nhỏ, thành người ta liên lụy, cho người ta làm trở ngại chuyện lớn. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem đi. Lý Đại Trụy lại ngẩng đầu nhìn hai mắt, phát giác thượng quan Vân Đốn thế công càng lăng lệ, trong lòng là lão Bạch lo lắng, cũng là lo lắng. Để cho ta ngẫm lại. Liêu Tinh Vũ cũng là như mày. Loại này nhìn thấy lại giúp không được gì, cảm giác rất khó chịu. Chương 545, Quách Phụ Dung, cha, ta sai rồi. Một, chương 545, Quách Phụ Dung, cha, ta sai rồi. Một, nếu không chúng ta đi báo quan đi. Liêu Tinh Vũ vắt hết óc, lại cũng chỉ là muốn ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Trở lên quan mây bỗng nhiên thực lực, chính là lục phiến môn bên trong, có thể tới giao thủ người đều lắc đắc không có mấy, mà lại không có chỗ nào mà không phải là ngồi ở vị trí cao. Bọn hắn đã không quan thân, cũng không là cái gì nhà đại phú đại quý, chính là đi lục phiến môn, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Miệng rộng nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nghe được báo quan hai chữ, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, đúng à, tiểu Quách cha nàng không phải lục phiến môn Quách Cự hiệp sao? Đi tìm hắn, nói không chừng xem ở tiểu Quách trên mặt mũi, có thể xuất thủ cứu rút. Trải qua hắn kiểu nói này, Liêu Tinh Vũ cũng là nhớ tới tầng quan hệ này. Lúc này cũng không có lãng phí thời gian nữa, vậy ta về trước đi một chuyến, Miệng rộng ca, ngươi khinh công tạo nghệ còn thấp, liền lưu tại nơi này, bao nhiêu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, trừ phi khẩn yếu con đầu, nếu không không nên nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Trước khi đi, Liêu Tinh Vũ vẫn là không yên lòng dặn dò vài câu. Lý Đại Trụy ngược lại là muốn, bất quá chỉ sợ tại lão Bạch thật gặp nạn trước đó, hắn cái kia bị một chân quét hết nghĩa khí cùng dũng khí, đoán chừng là nhạt không nổi. Ngươi yên tâm, trong lòng ta có bài. Nghe nói như thế, Liêu Tinh Vũ vô luận yên tâm hay không, nhưng cũng không có khả năng lại nơi này chỗ lãng phí thời gian. Lúc này thi triển khinh công, phi thân rời đi. Lý Đại Trụy đưa mắt nhìn đi Liễu cô nương, lập tức tiếp tục chú ý tới trên chiến trường. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là tiên tiên cảnh cao thủ, nhìn xem ba vị tông sư giao thủ, cứ việc không cách nào dòm tận trong đó tinh diệu, nhưng cũng có thể có thu hoạch. Bất quá so với võ đạo phương diện thu hoạch, Lý Đại Trụy lại là đối cái kia nữ thần bắt cùng lão Bạch ở giữa ăn ý, như có điều suy nghĩ. Tú tài trước đó có phải hay không nói qua, lão Bạch trên người có mùi son phấn tới. Cùng lúc đó, kinh thành Nam Thành, lục phiến môn tổng bộ, vẫn như cũng là uy nghiêm trang trọng cánh cửa, trước cửa không người trấn giữ, chỉ là tại nơi cửa ra vào, có một phương nước sơn đen bàn thấp, phía sau ngồi một vị trung niên văn thư, lấy tay phụ trách người tới đăng ký làm việc. Đây chính là cái thanh nhàn việc cần làm. Ngày bình thường chỉ cần đăng ký một chút khách tới thăm tục danh, hoặc là thân hào phú cổ tới cửa báo án, hắn thay thông báo một chút. Trừ cái đó ra, trên cơ bản liền có thể dùng bốn chữ đến khái quát. Không có việc gì. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà có chút ngoại lệ, hết lần này tới lần khác liền sẽ tại ngươi sinh hoạt thuận buồn xuôi gió thời điểm, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Đạp đạp đạp, liên tiếp tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, phụ trách đăng ký văn thư, vừa nghe thấy thanh âm, liền đem một bộ mặc thô bố ma y để thân ảnh, từ trước mắt lướt qua. Dừng lại. Đã là chức trách cũng là nghĩa vụ, đăng ký văn thư lúc này lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nhưng mà, lại là vô dụng công, người kia bộ pháp vẫn như cũ, giống như là không nghe thấy, hoặc là nghe thấy được không đó đi để ý tới. Thái độ cực kỳ sử cản. Cái này có thể để văn thư đại nhân cực kỳ cao hứng. Phải biết, cái này đăng ký văn thư trước mặc dù thanh nhàn, nhưng cũng quá mức thanh nhàn. Ngày bình thường chính là hướng cửa ra vào ngồi xuống, duy nhất được cho phép hưu nhàn giải trí biện pháp cũng chỉ có đọc sách xem báo. Nhưng đều tiến vào lục phiên môn, chân chính yêu thích đọc sách lại có mấy cái. Cái khác không đề cập tới, chỉ một chút. Bộ khoái nếu không có đặc cách, đời này không thể đi khoa cử chính đồ, nhìn chút võ lâm bí tịch, đại minh luật, thuận tiện chấp pháp cũng liền đầy đủ. Nếu thật là đi đọc tứ thư ngũ kinh, đến lúc đó cùng tặc nhân giao thủ, cùng bọn hắn giảng nhân nghĩa đạo đức, ngẫm lại cũng không quá khả năng. Mà lại có thể là nhân tính trong lòng chôn giấu thiếu hụt, nhàn không có chuyện làm người, liền ưa thích tìm một số chuyện làm. Lúc này, nhìn thấy cùng sinh xuống cửa, hắn tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Lúc này đuổi theo. Văn thư tuy là văn trước, văn tự người làm việc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngồi vị trí này người, đều là tay trói gà không chặt. Lục phiến môn cửa ra vào văn thư, chính là một cái ngoại lệ. Lúc còn trẻ, vị này văn thư đại nhân đã từng là cùng kẻ xấu chém giết tại một đường bộ khoái, khôn khéo dũng mãnh, thậm chí một lần ngồi xuống áo đen dự khuyết thần bộ vị trí, về sau cũng là bởi vì lớn tuổi, lại thêm lập gia đình, có nhi tử, lo lắng ngày nào chết ở bên ngoài, hai mẹ con chịu tội, cũng là lo lắng thê tử tái giá, mới phu tiêu lấy hắn tiền trợ cấp, ngủ nương tử của hắn, trong lúc rảnh rỗi đánh hắn nhi tử bởi vậy, mới hướng bộ thần từ đi dự khuyết thần bộ trước, chuyển làm văn thư. Bây giờ 7-8 năm xuống tới, trên tay chân võ nghệ là sống sơ không ít, nhưng cảnh giới còn tại. Kinh công cũng là được từ tại lục phiên môn, chính là một môn thượng thừa võ học. Bây giờ thôi động đứng lên, chỉ là khoảnh khắc công phu, liền đuổi kịp cái kia sông cửa mà vào người trẻ tuổi. Vị tiểu cô nương này, nếu là báo án, xin mời tại cửa ra vào chờ đợi, nếu là đến nhà bái phòng, cũng phải tại cửa ra vào đăng ký. Thiết Mạc Tiện Sông đang khi nói chuyện, văn thư đại nhân tay, đã khoác lên thô bố ma y cô nương đầu vai. Như đối phương có chút phản kháng thái độ, hắn lợi dụng phân cân thắc cốt thủ đem nó bắt. Cái kia sông cửa cô nương lại là không có gì kiên nhẫn phiền, thấp một chút bả vai muốn đem đặt tại đầu vai bàn tay tránh đi, ngoài miệng không nhịn được nói, cô nãi nãi có chuyện cần yếu, không có thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn. Có việc gấp cũng muốn thủ quy củ, ngươi cho rằng cái này lục phiến môn tổng bộ là nhà ngươi phải không? Văn thư đại nhân lúc trước xuất thủ đội vàng, chưa từng để ý, bây giờ thấy người này tóc dài rủ xuống vai, cũng không tiếp tục chân tay long nóng, chỉ là ngoài miệng vẫn tại thuyết phục quy bảo. Quy củ, ta Quách Phủ Dung vừa quay đầu, đang muốn làm võ lực, nhưng trong khoảng thời gian này kinh lịch, lại đưa nàng cái kia tràn đầy góc cạnh tính tình san bằng chút, làm việc cũng sẽ cân nhắc hậu quả. Nghĩ đến chỗ này chính là lục phiến môn tổng bộ, đồng thời nhà mình lao cha rất có thể ở chỗ này nào đó trong một gian phòng. Quách Phủ Dung liền bỏ đi vận dụng bạo lực ý nghĩ. Thở dài, ngoài miệng thúc giục nói, đi, vậy liền theo quy củ đến, ngươi đi thông bẩm Quách cự hiệp, liền nói hắn khuê nữ tới tìm hắn, có mạng người quan trọng đại sự. Khuê nữ. Văn thư đại nhân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tại tiểu Quách trên khuôn mặt đảo qua, tựa hồ là một phen phân biệt sau, vừa rồi kinh ngạc nói, đại tiểu thư làm sao mặc đồ này? Thân là lục phiến môn lão nhân, hắn cũng là biết được Quách cự hiệp khuê nữ, thậm chí còn uống qua nàng tiệc đầy tháng. Bất quá mấy năm này, Quách Phủ Dung bị cấm túc tần suất thật sự là quá cao. Dù hắn có lẽ lâu không từng gặp đối phương, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không có trước tiên nhận ra đối phương đến. Hiện nay, đem nó thân phận nhận ra đến, văn thư đại nhân trong lòng phần kiêng ngóng trông có người tới cửa gây chuyện kích động, trong nháy mắt liền bị sợ hãi che lại. Quách Phủ Dung là tồn tại gì? Nhớ ngày đó còn không có bị tấp nập cấm túc thời điểm, đây chính là kinh khuyên một phương bá chủ. Lục phiến môn từ thần bộ, cho tới tuần ngai bộ khoái, trên cơ bản đều bị nàng họa hoa qua. Hắn cũng không ngoại lệ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, phần này sợ hãi là ngưng tụ tại trong lòng. Chương 545, Quách Phủ Dung, cha, ta sai rồi, 2. Chương 545, Quách Phủ Dung, cha, ta sai rồi, 2. Quách Phủ Dung nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nghe thấy đối phương sau, nghĩ đến trong khoảng thời gian này gặp phải, càng là tâm phiền, tức giận nói, ta cái gì cách ăn mặc mắc mớ gì tới ngươi. Còn thông không thông báo đi. Đều nói bao nhiêu lần, cô nãi nãi không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Là, cái này đi. Văn thư đại nhân theo bản năng bưng kín mặt, không có cảm nhận được trọng quyền đánh tới thời điểm, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không dám lưu thêm, lên tiếng sau, vội rời đi nơi đây, đi thông báo Quách cử hiệp. Bất quá rời đi thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Gặp vị kia Quách đại tiểu thư giờ phút này thành thành thật thật đứng tại chỗ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quách cử hiệp đây là giáo dục thành công. Thường ngày Quách Phủ Dung cũng sẽ không như vậy trung thực, cũng sẽ không tại nhà mình trên địa đầu thủ quý củ. Đáng tiếc. Trong chính đường, Quách cử hiệp cảm giác ngoài thành truyền đến thiên địa nguyên khí ba động, biết được thuộc về Bạch Triển Đường chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng tiếc hận ngữ điệu đã biểu lộ cảm xúc. Bạch Triển Đường tồn tại, hắn một mực là biết đến. Chứ bản thân hồ sơ, bình thường cũng không ít nghe Bạch Tam Nương tại báo cáo nhiệm vụ sau khi đề cập đứa con trai này. Mới đầu, Bạch Tam Nương nói lao Bạch tiên tư tuyệt hảo, nhưng lại trung tình tại vẽ tranh lúc, hắn còn cùng đối phương mặt trận thống nhất qua. Nếu là đọc sách thì cũng thôi đi. Vẽ tranh loại này tiểu đạo, tại bây giờ thời đại, nhất định không có quá cao thành tựu. Ngược lại là Bạch Tam Nương là người trong giang hồ, thân là con của hắn, nếu là không có chút võ công bản thân, đợi đến cựu gia tìm tới cửa thời điểm, chẳng phải là muốn ngồi chờ chết. Thậm chí hắn còn đề nghị qua để Bạch Tam Nương đem đứa con trai này đưa đến lục phiến môn đến, do hắn đem nó dạy bảo thành một tên bộ khoái. Bất quá rất đáng tiếc, lúc trước Bạch Tam Nương cự tuyệt, cũng không phải là nguyên nhân khác, mà là ngay lúc đó Bạch Tam Nương đã nội ứng tiến vào Hoa Hướng Dương phái. Nếu là đem nhi tử đưa đến hắn nơi này, sợ sẽ khiến Hoa Hướng Dương phái hoài nghi. Dùng Bạch Tam Nương lời nói tới nói chính là, bộ khoái bản sự, ở nơi nào dạy đều là giống nhau. Lại sau đó, lão Bạch liền để sai chỗ. Sự thật chứng minh, Mạnh Mẫu ba rời điển cố cũng không phải là không có đạo lý, hoàn cảnh hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng một người trưởng thành. Mà hiện như lão Bạch biểu hiện năng lực càng xuất chúng, liền đã chứng minh Bạch Tam Nương lúc trước sai càng nghiêm trọng hơn, hắn thì càng tiếc hận, nếu là lúc trước lại kiên trì liền tốt. Có năng lực, có hiếu tâm. Hắn cái kia quê nữ phải có lão Bạch một nửa, hắn sợ là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đang nghĩ ngợi, chính đường cửa lớn bỗng nhiên bị gõ vang. Thanh khẩn, Quách cự hiệp, thuộc hạ có chuyện quan trọng thông bẩm. Ngoài cửa, một người nam tử trung niên thanh âm truyền vào. Quách cự hiệp cũng là nhận ra người tới, cất cao giọng nói, vào đi. Theo đại môn bị đẩy ra, cửa ra vào phụ trách là người tới đăng ký văn thư, cất bước đi đến, tại khoảng cách Quách cự hiệp chừng 10 bước vị trí, chắp tay đi lễ, gặp qua Quách cự hiệp. Ân, có chuyện gì, nói thẳng đi. Quách cự hiệp gật gật đầu, đồng thời chuẩn bị đi rót chén trà nước. Đại tiểu thư tới văn thư biểu lộ có chút quái dị, lại có chút khẩn trương. Quách Cự Hiệp ngự thê có thuật, dạy nữ có phương pháp, kinh thành rất nhiều người đều biết, cũng bởi vậy rất nhiều cùng Quách Cự Hiệp quen biết người, tỉ như Bộ Thần, liền ngẫu nhiên cầm hai chuyện này trêu chọc hắn. Nhưng đây là đang thân phận địa vị ngang nhau tình huống dưới. Người bên ngoài tại Quách Cự Hiệp trước mặt, cho dù là có chính thức đề cập đến Quách Cự Hiệp thê nữ thời điểm, cũng khó tránh khỏi huyền chuyển một chút. Chuyện hôm nay, hắn cũng là thực sự quấn không mở. Quả nhiên, Quách Cự Hiệp đang nghe đại tiểu thư ba chữ thời điểm, biểu lộ rõ ràng mất tự nhiên, ngay cả trên tay đang bưng ấm trà đều quên, đến mức nước trà từ trong chén khắp đi ra. Phù Nhi, Quách Cự Hiệp bận bịu đặt chén trà xuống, nhưng lại nghi hoặc mở miệng, nàng tới làm gì? Nói là có chuyện khẩn yếu, mạng người quan trọng, văn thư thanh âm yếu ớt một chút. Mới đầu hắn cũng là sợ hãi lớn hơn cả lý trí, không có suy nghĩ nhiều, bây giờ trở về quay đầu lại ngẫm lại, mạng người quan trọng đại sự sẽ không phải là Quách đại tiểu thư lại gây họa đi. Lại nhìn Quách Cự Hiệp, nghe được đại tiểu thư mấy chữ vốn là có chút lo lắng, bây giờ lại nghe được mạng người quan trọng, một cú cảm giác không ổn trong nháy mắt xông lên đầu. Bất quá nhưng cũng không có trước mặt thuộc hạ biểu lộ ra, chỉ là gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đem nàng mang đến gặp ta, những chuyện khác cũng không cần quản. Là văn thư thi lễ một cái, liền lui xuống. Không đầy một lát công phu, Quách Phủ Dung được đưa tới chính đường. Quách Cự Hiệp lui tả hữu sau, lại để cho cửa ra vào bộ khoái đóng kỹ cửa. Đây mới là nhìn về phía đứng ở trước mặt mình, thân sắc rất mất tự nhiên Quách Phủ Dung, thở dài, Phù Nhi hắn vừa mới mở miệng, Quách Phủ Dung cơ hồ là bản năng nắm lỗ thai, thừa nhận sai lầm, cha, ta sai rồi. Đến nhận lầm. Quách Cự Hiệp chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau đó tận khả năng ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng hỏi, người sai cái nào? Ta Quách Phủ Dung cũng là nhìn thấy nhà mình lao cha đưa tay vươn hướng cái bàn, nói như vậy, nhà bọn hắn trên mặt bàn đều sẽ chuẩn bị ván trước sợi đằng, cho nên nàng nhìn thấy đối phương cử động như vậy, cơ hồ bản năng liền thừa nhận sai lầm. Nào biết được chính mình sai cái nào? Bất quá nàng cũng biết, nhà mình lao cha cho tới bây giờ cũng sẽ không bắn tên không đích. Ngay sau đó cũng chỉ có thể thử dò xét nói, ta không có nghe cha lời nói, tại khách sạn làm công thời điểm giả bệnh lười biếng tới giả bệnh lười biếng. Đây coi là sai lầm gì? Quách Cự Hiệp sững sờ, lập tức nghĩ đến đây khả năng là nhà mình nữ nhi tại tránh nặng tìm nhẹ, lúc này nghiêm túc lấy khuôn mặt, không có. Còn có. Quách Phủ Dung giật mình. Không phải, nàng trong khoảng thời gian này trừ giả bệnh lười biếng, tại khách sạn hẳn là không làm chuyện xấu xa gì mới đúng chứ? Chẳng lẽ lại là chính mình đi theo bên trên Tung Sơn đi hồ náo? Nghĩ đến chuyện này, Quách Phủ Dung đội mở miệng, cha, Tung Sơn một nhóm thật không phải ta đề nghị, ta còn có người khác cũng cùng đi, mà lại lôi đài ta cùng tiểu bối nói thế nào cũng cùng ăn cùng ở hơn mấy tháng, nàng cũng coi như ta nửa cái muội muội, ta giúp đỡ lấy đánh ta thể ta lúc đầu không muốn ra tay được, phái Thái Sơn vậy ai vậy cũng bị tô một ý tốt ta, cha, ta thật không phải cố ý. Tung Sơn. Quách Cự Hiệp sững sờ lại cứ thế. Trên dưới đánh giá một phen nhà mình quê nữ, hắn phát hiện chính mình lại có chút xem không hiểu. Cái này đều đang nói cái gì a? Đi Tung Sơn võ đài, sau đó đem phái Thái Sơn người đánh thành trọng thương, chuyện này hắn trước đó không lâu cũng nhận được tin tức. Nhưng cùng Quách Phủ Dung trong tưởng tượng phản ứng hoàn toàn khác biệt. Hắn khi biết Quách Phủ Dung sử xuất kinh đào hải lãng, cách cảnh giới đánh bại phái Thái Sơn cao thủ lúc, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có mất phần vui mừng. Bởi vì kinh đào hải lãng một chiêu này mặc dù là thức thứ hai, nhưng lại cần cực sâu nội công tu vi, cùng cực mạnh lực chuyên chú. Phú Nhi có thể uy lực không giảm thi triển đi ra, chứng minh nàng trong khoảng thời gian này không có lời biếng, không có người đốc thúc, vẫn còn có thể cố gắng luyện công, hắn cũng không phải vui mừng sao? Nhưng cái này cùng hắn muốn biết cũng không giống với a. Đã nói xong mạng người quan trọng đâu. Chương 546, Quách Cự Hiệp hiểu lầm, 1, chương 546, Quách Cự Hiệp hiểu lầm, 1, còn không phải. Gặp nhà mình lao cha biểu lộ không đối, hiển nhiên chính mình còn không có thừa nhận sai lầm đến giờ bên trên. Nhưng vấn đề là nàng không nhớ rõ chính mình trong khoảng thời gian này còn làm khác chuyện sai a. Chẳng lẽ lại là hôm nay xông cửa sự tình? Nghĩ tới đây, Quách Phủ Dung cũng nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này, vội vàng mở miệng nói, cha, xông cửa sự tình, đích thật là nữ nhi làm không đúng, nhưng cái này đều là có nguyên nhân, mạng người quan trọng à. Mạng người quan trọng. Ai, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Quách Cự Hiệp thở dài, nhìn xem trước mặt Quách Phủ Dung, ánh mắt trước nay chưa có từ ái, Phủ Nhi cha Quách Phủ Dung cũng là không biết nhà mình lao cha đây là thế nào. Chẳng lẽ lại là lớn tuổi? Nàng nghe trưởng quy nói qua, nam nhân, nhất là làm phụ thân nam nhân, cứ việc lúc còn trẻ đóng vai lấy từ phụ nhân vật, có thể đợi đến lớn tuổi, nhi nữ cũng đã trưởng thành, cuối cùng đều sẽ không hẹn mà cùng biểu lộ ra hiền hòa một mặt. Chẳng lẽ nhà mình lão cha cũng đến cái tuổi này? Nhắc tới cũng là, lần trước nàng cùng Tiểu Thanh được xưng là thư hùng song sát, sông lớn như vậy họa, cuối cùng cha nàng cũng chỉ là để nàng tại trong khách sạn làm tập dịch, đều vô dụng sợi đắng cốt nàng. Phú Nhi, ngươi có biết Đại Minh luật bên trong giết người cần như thế nào? Đang lúc Quách Phủ Dung nghĩ đến, chỉ thấy Quách Cự Hiệp khuôn mặt lần nữa nghiêm túc lên. Cái gì? Quách Phủ Dung sững sờ. Cũng không phải đáp không ra, thân là bộ khoái nữ nhi, Đại Minh luật loại vật này, tại nàng khi 6 tuổi liền yêu cầu cõng. Gần 2 năm mặc dù lười biếng, nhưng tựa như là mọi người nghe được nhân chi sơ, liền sẽ vô ý thức nghĩ đến tính bản thiện mở dạng, Đại Minh luật nội dung, Quách Phủ Dung cũng là không có quên quá triệt để. Chỉ là nàng không nghĩ ra. Hắn đến Lục Phiến môn tìm kiếm tiếp viện, cùng giết người có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Chẳng lẽ lại là Lục Phiến môn cần dựa theo quy củ làm việc, cho nên phải chờ tới sát thủ giết lão Bạch, Lục Phiến môn mới có thể ra thủ công án. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Quách Cự Hiệp gặp nữ nhi mở mịt thần sắc, thật vất vả bản khởi tới mặt, cũng là toát ra một vòng bất đắc dĩ. Đại Minh luật quy định, giết người đơn giản hai loại kết quả: tử hình, bao quát nhưng không giới hạn trong giảo hình, chém hình, lăng trì xử tử. Trượng hình kiêm lưu vong, Phàm là vô cớ tại phố xá rong ruổi xe ngựa, phóng xạ cung tiễn hoặc ném mạnh gạch đá cuối cùng dồn người tử vong, chương 100, lưu vong 3000 giảm. Vô luận loại nào, đều là phù nhi không thể thừa nhận, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Người về nhà đi. Trầm mặc thật lâu, Quách Cự Hiệp dường như làm ra quyết định, thở dài một hơi sau, thấp giọng mở miệng. "Ân." Tiểu Quách lấy lại tinh thần, nhìn xem nhà mình lão cha, mặc dù không có nghĩ rõ ràng tìm kiếm tiếp viện cùng giết người ở giữa liên quan, nhưng cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng lúc trước suy đoán có lẽ là đúng. Nhà mình lão cha rất có thể đã sớm biết chuyện này, mà chính mình tới cửa tìm kiếm trợ giúp, hoàn toàn đã chứng minh chính mình nghĩa khí, để nhà mình lão cha lau mắt mà nhìn. Trước đó chất vấn, rất có thể chỉ là nhà mình lão cha thường dùng xui khiến xưng tội thủ đoạn, hoặc là một lần cuối cùng thăm dò, nhìn nàng một cái đến tột cùng có thể hay không lùi bước. Mặc dù nàng hiện tại ý thức được điểm này đã hơi chậm một chút, nhưng từ nhà mình lao cha những lời này đến nhìn, đối phương đối với mình biểu hiện hẳn là hài lòng. Cho nên, mới có thể sớm kết thúc nàng thời hạn thi hành án để nàng có thể trở lại trong nhà đi hưởng thanh phúc. Nghĩ tới đây, Quách Phủ Dung cũng có chút hưng phấn. Mặc dù không có rời đi kinh thành, nhưng hai bên cách xa nhau không đến 2-3 dặm lộ trình, đãi ngộ lại là khác nhau một trời một vực. Đi ra Hứa Cửu, nàng đều hơi nhớ nhung trong nhà Kim Ti nam giường lớn, lông nhung thiên nga đệm tràn, còn có cái kia tên là Miêu Miêu mèo bà tư. Bất quá, tại trở về trước đó, có một việc nàng vẫn là phải làm. Cha, vậy ta về nhà trước đó, có thể hay không xin nhờ ngài một sự kiện? Quách Phủ Dung thương lượng mở miệng. Quách Cự Hiệp thở dài, ta không thể cho ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp, ngươi về nhà cầm tiền, thu thập xong hành lý, liền ra khỏi thành thuê một chiếc xe ngựa rời đi đi. Ba ngày sau đó ta sẽ đích thân dẫn đội đuổi bắt, trốn không thoát được qua liền nhìn mệnh. Cái gì? Quách Phủ Dung không dám tin chừng to mắt, lại đào đào lỗ tai, muốn xác định một chút có phải hay không chính mình nghe lầm. Nhưng khi nàng nhìn thấy nhà mình lao cha bộ dáng nghiêm túc, hiển nhiên không giống như là đang nói đùa, lúc này cũng không lo được sợ sệt, trực tiếp hỏi, ta chạy cái gì à? Nhân mạng kiện cáo, ngươi không chạy còn trông cậy vào ta giúp ngươi áp xuống tới phải không? Quách Cự Hiệp cũng dần dần không có kiên nhẫn. Từ vừa rồi theo văn sách trong miệng biết được Quách Phủ Dung khả năng trên lưng nhân mạng kiện cáo sau, nội tâm của hắn chính là xoắn xuýt. Một bên là nhi nữ thân tình, một bên là triều đình chuẩn mực. Đến tột cùng là bởi vì tư phế công, hay là bởi vì công quên tư? Thật vất vả, hắn mới nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, đã thành toàn một điểm kia tư tâm, cũng sẽ không để cho mình lương tâm nhận khiển trách. Không nghĩ tới nhà mình tên hôn chướng này nữ nhi lại còn không lĩnh tỉnh. Hiện nay còn một mặt vô tội hỏi hắn chạy cái gì? Hô, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý không phải, cha ngươi thay đổi gì chủ ý à, ta không phải liền là muốn cầu ngài ra tay giúp ta một người bạn sao? Cũng không phải cái gì phạm pháp loạn kỷ cương nói lớn chuyện ra cũng chính là tự ý rời vị trí, có thể ngài hiện tại lại không chuyện gì. Tiểu Quách nhịn không được đánh gãy nhà mình lao cha lời nói. Trước kia nàng là không có lá gan này, nhưng là nghe được nhà mình lao cha nghịch thiên phát biểu, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa. Làm sao nữ nhi cầu ngài giúp như thế một vấn đề nhỏ, khiến cho giống như là nữ nhi giết người giống như. Hỗ trợ. Quách Cự Hiệp cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, khách sạn chúng ta một cái tiểu nhị gần nhất bị hắc đạo để mắt tới, còn phát treo giải thưởng, ta tìm đến ngài giúp đỡ chút, ta còn tưởng rằng ngài cũng biết rồi. Quách Phủ Dung giải thích một câu, ánh mắt có chút u oán. Nghe nói như thế, Quách Cự Hiệp một trái tim xem như lối lỏng. Không phải giết người liền tốt, nhưng rất nhanh hắn lại phản ứng lại, hỏi Bạch Dương Đường, cha ngươi quả nhiên biết. Tiểu Quách nhất phó quả là thế bộ dáng, dù nói thế nào lão Bạch cũng là tông sư sơ kỳ cao thủ, trước kia nói không chừng còn tại trên giang hồ sông sáo qua, mà lục phiến môn chính là chuyên môn mặt hướng giang hồ, xử lý cùng võ giả tương quan công việc bộ môn. Biết được thân phận của đối phương cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, mà hắc đạo giới treo giải thưởng, thân là lục phiến môn tổng cố vấn, nhà mình lao cha khẳng định cũng là muốn chú ý những này đều không trọng yếu, việc cấp bách hay là thuyết phục nhà mình lao cha tiến đến trợ giúp. Trời mới biết lão Bạch biến mất trong khoảng thời gian này có phải hay không đã cùng sát thủ giao thủ. Quách Cự Hiệp thì là triệt để buông lòng xuống, ngồi trở lại đến trên ghế, không nhanh không chậm rót cho mình chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Quách Phủ Dung, mạng ngươi quan trọng a, uống trà tính chuyện gì xảy ra? Kia cái gì, cha sự tình ta đã biết, ngươi nếu là không có chuyện khác liền đi về trước đi. Quách Cự Hiệp đặt chén trà xuống, lại cầm lên báo chí, tựa hồ cũng không có muốn xuất thủ dự định. Tiểu Quách thấy thế có chút không cam tâm, nói cha, đây chính là mạng người quan trọng đại sự a, ngươi khả năng không biết, lão Bạch hắn bị treo giải thưởng 3 vạn lượng a. Chương 546, Quách Cự Hiệp hiểu lầm 2, chương 546, Quách Cự Hiệp hiểu lầm 2, ta biết ngươi còn. Ân. Mắt thấy nhà mình lão cha khôi phục ngày xưa bộ dáng kia, Tiểu Quách cũng là giật cả mình, theo bản năng liền muốn ngựa bộ, nhưng trong đầu chợt lóe lên Đồng Phúc khách sạn đủ loại. Nàng cùng lão Bạch ở giữa cũng không có quá nhiều mỹ hảo hồi ức, có chỉ là trào phúng, cãi nhau, bị điểm huyệt, nhưng không thể phủ nhận, một số thời khắc những này cũng không tính mỹ hảo hồi ức, cũng có thể cấu thành tên là ràng buộc đồ vật. Chính là phần này ràng buộc, để Tiểu Quách nuốt ngụm nước miếng, sau đó hay là ngẩng đầu lên, nhìn xem nhà mình lão cha, hỏi, cái kia, cha ngươi tính lúc nào xuất thủ? Ân. Quách Cự Hiệp ngẩng đầu lên, nghiêng ngẫm nhìn xem nhà mình nữ nhi, nhìn xem nàng cái kia có chút quật cường ánh mắt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mấy tháng nay, Phú Nhi giống như thật sự có chút thay đổi. Nếu là đổi trước kia nàng, lúc này đã sớm giống con chim cút một dạng lui ra, quyết sẽ không lại cùng hắn mạnh miệng. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện xấu. Khó được, Quách Cự Hiệp cười cười, yên tâm, chuyện của hắn có người tiếp, đánh không lại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thật. Tiểu Quách cũng là Hứa Cửu chưa từng thấy qua nhà mình lao chắc lời, nhưng giờ phút này cũng không chút để ý, mà là đối với đối phương lời nói có chút hoài nghi. Quách Cự Hiệp cũng không có giải thích cái gì, từ một bên dưới bàn lấy ra một cái phong thư, vứt cho Tiểu Quách. Tiểu Quách sau khi nhận lấy, mở ra xem xét. Đó là một phong chỉ có chút ít mấy chục chữ thư tín. Nội dung thường thường không có gì lạ, chỉ là đem lão Bạch sự tình khái quát một chút. Chân chính hấp dẫn nàng chú ý là giấy viết thư cuối cùng chỗ, che kín một cái vương vứt con dấu, tượng trưng cho hoàng quyền con dấu, hoặc là gọi Ngọc tỷ. Cho nên nói chuyện này là đã sớm thương lượng xong. Quách Phủ Dung xem hết thư tín, vừa nhìn về phía Quách Cự Hiệp phương hướng. Quách Cự Hiệp tâm tình vào giờ khắc này rất không tệ, nói cũng nhiều một chút, sớm đưa tới, Vũ Độc giáo cùng Phi Đao môn trưởng lão, đệ tử đã tại trong đại lao giam giữ. Hoàng thượng phái ra cao thủ là thực lực gì? Quách Phủ Dung có chút hiếu kỳ, đơn thuần chỉ là hiếu kỳ. Dù sao xa không dám nói, kinh thành mảnh này, thế nhưng là chân chân hoàng đế địa bàn. Đối phương muốn bảo vệ người, tính mệnh khẳng định không lo. Ngược lại là nàng đối với hoàng thượng có thể phái ra cao thủ cảnh giới nào, tương đối hiếu kỳ. Thông sư trung kỳ, không khỏi quá thấp chút. Thông sư viên mãn, trong triều đình có hay không cảnh giới này võ giả đều không nhất định. Phải biết, công nhận triều đình người thứ nhất Thiết Đảm Thần Hầu Chu không nhìn, trước mắt triển lộ ra cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là tông sư hậu kỳ. Thiết Đảm Thần Hầu cũng là cảnh giới này, chưa đột phá trong lòng một cửa ải kia. Tóm lại sẽ không để cho hắn gặp được nguy hiểm là được. Quách Cự Hiệp không có trực tiếp trả lời, hoặc là nói, đáp án này, hắn cũng không nắm chắc được. Hoàng thượng trên mặt nổi chỉ có Bảo Long bộ tộc cùng Phật Tấn đại sư bảo hộ, nhưng mặc cho ai cũng biết, hoàng thượng thế lực tuyệt đối không chỉ nơi này. Quách Phủ Dung cũng không có hỏi nhiều nữa, lúc này đem tin nhét trở về phong thư ở trong, thả lại trên mặt bàn, nói vậy được, ta đi trước khách sạn tướng tin tức này nói cho trưởng quỹ, sau đó lại về nhà. Về nhà? Ai bảo ngươi về nhà? Quách Cự Hiệp nhắm lại mở mắt. Nói đùa, lúc trước hắn đó là khi Tiểu Quách xông ra cái gì gì thiên đại họa, cho nên mới làm cho đối phương về nhà thu thập hành lý, chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại không có xông ra họa, còn muốn về nhà. Tiểu Quách chính đi ra phía ngoài, chỉ nghe thấy lời này, đống nhiên xoay đầu lại, không phải vừa mới cha ngươi nói trước khác nay khác. Cha đi, ngươi cũng nên về khách sạn, trong thư này mặt nội dung, chỉ có thể các ngươi khách sạn mấy người biết được, dù sao cũng là dùng người trong hắc đạo đổi lấy công lao, chuyến đi đối với người nào đều không có chỗ tốt. Không có hai câu nói công phu, Quách Cự Hiệp liền đối với mình nữ nhi hạ lệnh chủ khách. Tiểu Quách nghe thấy cái này không thể nghi ngờ lời nói, mặc dù rất hoài niệm trong nhà sinh hoạt, nhưng cũng không dám lại lưu, đi lễ sau liền vội vàng lui lại ra ngoài. Thằng đến cửa phòng két một tiếng lần nữa đóng lại, Quách Cự Hiệp mới là nhìn về phía cửa ra vào Tiểu Quách rời đi phương hướng, khóe miệng có chút giơ lên, trưởng thành a. Cùng lúc đó, Liêu Tinh Vũ đầu tiên là trở về chuyến khách sạn, không có gặp Tiểu Quách sau, liền trực tiếp đi lục phiến môn tổng bộ. Không đợi vào cửa, liền gặp Tiểu Quách than thở từ bên trong đi ra. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng có ổn, nhưng vẫn là đi tới, chuẩn bị đem chính mình nhìn thấy sự tình cùng Tiểu Quách nói, sau đó lại nhìn xem sự tình có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Liêu cô nương, ngươi cũng đi ra tìm lão Bạch a. Đúng lúc, Quách Phủ Dung cảm giác cuộc sống nhiều gian khó sau, cũng là ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy hướng chính mình đi tới Liêu Tinh Vũ, phất tay lên tiếng chào hỏi. Quách Cự Hiệp hắn có phải hay không? Liêu Tinh Vũ mím môi một cái, nói vẫn là không có nói xong. Dù sao từng cặp mà nói cha là một chuyện rất không có lễ phép sự tình. Tiểu Quách lại là không để ý, khoát tay áo, sau đó cũng không thừa nước đục thả câu, đem chính mình từ trên tư nhìn thấy nội dung, cùng Liêu cô nương truyền âm nói. Liêu Tinh Vũ nghe được lão Bạch phải dùng hắc đạo sát thủ đem đổi lấy công lao, vì mẫu thân cùng huynh đệ đổi lấy miễn tội kim bài thời điểm, cũng là cực kỳ ngoài ý, nàng là không biết lão Bạch còn có cái này hai tầng quan hệ ở trên người. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì không riêng gì nàng, đồng phúc khách sạn những người khác cũng đều không biết cái này hai tầng quan hệ nhân mạch. Lão Bạch trừ ngày bình thường nói chuyện phiếm đánh cái giấm lúc nói khoác hắn trước kia một chút giang hồ kinh lịch bên ngoài, cũng rất ít nói về gia thế của hắn cùng đi qua. Ai biết được? Tiểu Quách giang tay ra. Liêu cô nương nghi hoặc, cũng là nghi ngờ của nàng. Bất quá rất đáng tiếc, nàng đã bỏ qua tốt nhất giải đáp nghi vấn giải hoặc thời cơ. Hiện tại lại đi về hỏi hiển nhiên cũng không thực tế. Liêu cô nương thì giống như là nhớ ra cái gì đó, ai nha một tiếng, dọa bên cạnh Tiểu Quách nhất nhẹ, thế nào đây là? Nguy rồi, nếu như ước định đã nói Bạch đại ca cần một mình giải quyết, nhưng ta vừa rồi tại ngoài thành nhìn thời điểm, đã có Lục Phiến môn bộ khoái ra tay giúp đỡ. Lục Phiến môn bộ khoái? Tiểu Quách nhất cứ thế sau, không dám tin nói, không có khả năng đi, Lục Phiến môn có năng lực dính vào tiến chuyện này, cũng liền mấy vị thần bộ, có thể trừ không ở kinh thành mấy vị, cha ta hẳn là đều đã thông báo mới là. Chính là không ở kinh thành, thiên hạ đệ nhất nữ thần Bắc Dương Hồng Lăng. Liêu Tinh Vũ lập tức đem mình tại ngoài thành kiến thức nói. Quách Phủ Dung thì là như có điều suy nghĩ, vỗ cảm, ngươi nói Dương Hồng Lăng là lúc nào trở về? Liêu Tinh Vũ không biết nàng vì cái gì có câu hỏi này, nghĩ nghĩ, nói không rõ ràng, bất quá chờ ta đến thời điểm, phát hiện nàng chính dục ngựa hướng phía Bạch Đại ca chiến đấu phương hướng chạy đi, một bộ quần áo còn chưa kịp đổi, nghĩ đến cũng là vừa trở về đi. Vừa trở về, mùi son phấn Quách Phủ Dung bước cảm, nhớ tới lúc trước Lã Tú Tài đề cập lão Bạch trên người mùi son phấn, có vẻ như cũng là xế chiều hôm nay phát sinh sự tình. Giữa hai thứ này, sẽ có hay không có cái gì liên quan? Có thể vừa nghĩ đến một nửa, Quách Phủ Dung lại lắc đầu. Người ta đây chính là thiên hạ đệ nhất nữ thần bắt, lão Bạch trước kia liền xem như trên giang hồ có chút danh khí, cùng Dương Hồng Lăng ở giữa chênh lệch trung quy là có chút lớn. Nói là bắn đại bác cũng không tới đều không đủ. Chương 547, Thượng quan Vân Đốn bị bắt, lão Bạch thân phận bại lộ, 1, chương 547, Thượng quan Vân Đốn bị bắt, lão Bạch thân phận bại lộ, 1, không bao lâu, Nam Thành bên ngoài Lục Lý Đỉnh. Lý Đại Trụy cực dương mắt trông về phía xa, nhìn phía xa đang giao chiến ba người, thân là thiên hạ đệ nhất nữ bộ đầu, cũng là Lục Phiến môn bên trong, đã biết Duy Hai đặt chân tông sư cảnh thần bộ, triển hồng lăng công kích rất là lăng lệ. Thức nhanh, lại hung ác. Mà ở Thượng Quan Vân đốn bị tông sư này trung kỳ cao thủ trước mặt, độ chính xác khó tránh khỏi kém hơn một chút. Công kích thường thường thất bại. Ngược lại là một bên Trắng Dương Đường Lý Đại Truy nhìn không ra trò, thậm chí đều nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nhưng thường xuyên có thể nhìn thấy triển hồng lăng một kích thất bại bị Thượng Quan Mây bỗng nhiên tìm được sơ hở. Đó là ngay cả hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội sơ hở, nhưng hết lần này tới lần khác Thượng Quan Vân đốn mỗi lần đến đây, đều sẽ lựa chọn thu tay lại. Mới đầu miệng rộng chỉ coi là Thượng Quan Vân đốn cố kỵ thần bộ thân phận, nhưng đến lúc sau, hắn lại là nhìn thấy bị Thượng Quan Mây bỗng nhiên đột ngột một trường, từ giữa không trung đánh rớt, nhưng lại lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất lão bạch. Cũng chính là một khắc kia trở đi, miệng rộng vừa rồi thấy rõ trên trận thế cục. Liền nghĩ tới trong đêm hôm qua, cầu đầu quân sư Lã Tú Tài cho hắn phân tích lấy cô nương niềm vui ví dụ thực tế, giờ phút này lý luận thực tiễn đem kết hợp, để hắn nhịn không được đuốt cảm, mang trên mặt một vòng người thông minh cười. Khoan hay nói, lão bạch vẫn rất biết được thương hương tiếc ngọc. Cái gì thương hương tiếc ngọc? Miệng rộng nhỉ non tự nói tiếng nói mới vừa rơi xuống, chỉ nghe thấy truyền đến một cái quen thuộc thanh âm nữ tử. Quay đầu lại xem xét, lại là Liêu Tinh Vũ mang theo Tiểu Quách trở về. Tiểu Quách a, ngài mã dọa ta một hồi. Lý Đại Trụy vỗ vỗ bộ ngực, tựa hồ là có chút kinh hãi đến, sau đó cũng không có trả lời Tiểu Quách vấn đề, trước tiên hướng nàng sau lưng nhìn lại, không có gặp người tới, không khỏi nhíu nhíu mày, cứu binh đâu? Không cần đến. Tiểu Quách khoát tay áo, ánh mắt tại chiến trường phụ cận quét một vòng, cuối cùng một chỉ xa xa đình nghỉ mát, không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia chính là cứu binh. Hán. Lý Đại Trụy thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy đây chẳng qua là lão giả khô gầy, không khỏi hơi kinh ngạc, không có khả năng đi, hắn nhìn cũng không có gì đặc thù đó à. Không có khả năng đi. Nghe được Lý Đại Trụy lời nói, Quách Phủ Dung tức giận lên mắt, ba vị tông sư giao thủ, ngươi một cái tiên tiên cảnh võ giả, đều chỉ có thể ở chỗ này miêu, lão giả kia lại có thể ổn thỏa đỉnh nghỉ mát, ngươi cảm thấy người như vậy còn chưa đủ đặc thù sao? Cũng là a. Lý Đại Trụy gãi đầu một cái. Tiểu Quách lần nữa liếc mắt, sau đó mắt nhìn chiến trường, gặp song phương thế lực ngang nhau, lúc này mới có chút hiếu kỳ hỏi một câu, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì thương hương tiếc ngọc? Nha này, còn có thể là ai? Lão bạch tôi. Lý Đại Trụy lấy lại tinh thần, nghe thấy Tiểu Quách lời nói, hướng nàng vẫy vẫy tay, lại hướng trên chiến trường chỉ, liền hiện tại, ngươi nhìn Quách Phủ Dung nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp Triển Hồng Lăng lại là một bút điểm không, bị Thượng Quan Mây bỗng nhiên tìm được một sơ hở, một trường vung đến. Nhưng mà bàn tay này vừa mới đến một nửa, đã thấy Thượng Quan Vân Đốn bỗng nhiên lại là chuyển động vòng eo, hóa trường thành trảo, quả quyết từ bỏ Triển Hồng Lăng, hướng phía bên người chụp tới. Trảo kinh tới người, lão bạch thân ảnh cũng là hiện lộ ra, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một vòng tàn ảnh bị cào nát. Lý Đại Trụy thì là ở một bên giảng giải, liền một trường này, sát thủ kia căn bản cũng không có chạy triển thần bộ chỗ yếu đánh tới, nhưng ngươi nhìn lão bạch, thà rằng mình bị bắt được tung tích, cũng vẫn là lựa chọn cho triển thần bộ giải vây, đây không phải thương hương tiếc ngọc là cái gì? Nghe Lý Đại Trụy tiểu nói này, Tiểu Quách cái kia nguyên bản đã bỏ đi nghi hoặc, cũng là cho tàn lại cháy, không tiếp tục đi xem trong chiến trường, mà là bước cảm, miệng lẩm bẩm, tự nói lấy người bên ngoài nghe không hiểu lời nói. Liêu Tinh Vũ không biết toàn cảnh, Lý Đại Trụy thì là dứt khoát nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không muốn. Chuyên tâm nhìn lên tông sư ở giữa giao thủ. Theo Tam Phạ Sa, lấy Lao Bạch cùng Triển Hồng Lăng tạo thành một phương, đã chiếm cứ thượng phong. Tuy nói Thượng Quan Vân Đốn chính là tông sư trung kỳ cao thủ, thực lực không tầm thường, nội lực tu vi càng là áp đảo cả hai phía trên. Nhưng vô luận là Lao Bạch hoặc là Triển Hồng Lăng, đều không có thể tính toán theo lẽ thường. Triển Hồng Lăng chính là mở ra Triển gia nhị tiểu thư, cũng là tiền triều Nam hiệp Triển Chiêu hậu nhân, có thể nói là gia học uyên thâm. Vô luận là nội công tâm pháp hoặc là chiêu thức con đường, đều là tuyệt học, trong tay một chi phán quan bút, càng là tinh thiết lăn lộn lấy tinh kim, trộn lẫn một chút huyền thiết chế tạo kỳ môn lợi khí, trên phẩm cấp gần với thần binh. Lão Bạch tuy nói không có Triển Hồng Lăng như vậy uyên bác ra thế, nhưng hắn bản thân thiên phú chính là đương đại nhất lưu, nhất là khinh công thiên phú. Hôm nay thiên hạ thế hệ trẻ tuổi cao thủ khinh công bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu, hơn nữa còn là bảo đảm hai tranh một tồn tại. Tâm pháp cùng chỉ pháp mặc dù tương đối kém một chút, nhưng có Tô Mộc cung cấp hàn thiết bao cổ tay gia trì, điểm gia trì kính so với nhị phẩm nhất dương chỉ đều không thua bao nhiêu. Thậm chí tại xuyên qua phương diện này, còn vẫn còn thắng chi. Chính là Thượng Quan Vân Đốn thi triển hộ thể cương khí, cũng vô pháp ngăn cản. Cũng chính vì vậy, Thượng Quan Vân Đốn mới có thể mỗi lần bắt được Triển Hồng Lăng sơ hở sau, nhưng lại đều cố kỵ lão bạch công kích, mà không thể không thu tay lại ứng đối. Nhưng mà, Thượng Quan Vân Đốn trung quy là người. Thiên tàng thần công bởi vì bản thân thiếu hụt, cũng là đối với thân thể tổn thương cực lớn, lại thêm có vị kia không biết tên cao thủ khoảng cách gần quan chiến, dẫn đến Thượng Quan Vân Đốn khó dùng một chút uy lực quá cường đại chiêu thức phá cục. Đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng phía dưới, cũng liền hợp thành Thượng Quan Vân Đốn bây giờ xu hướng suy tàn. Nghiệt hải ma sinh, lại là một cước đá ra, ảo ảnh đầy trời không dứt, liền muốn bước lui đánh tới Triển Hồng Lăng, cùng tại bên người ẩn nấp thân hình tùy thời mà động Trắng Dương Đường. Thượng Quan Vân Đốn bản nhân thì tại đá ra một thối này đằng sau, liền muốn lấy từ tâm mà động, rút lui trước đi. Nhiệm vụ lần này làm thành, cố nhiên hắn có thể phân đến không ít chỗ tốt, nhưng cũng phải có mệnh hoa không phải. Thế nhưng là, nhiệm vụ của hắn là đến đây lấy lão bạch đầu người trên cổ, lão bạch cũng là cất dùng hắn đem đổi lấy miễn tội kim bài tâm tư, cả hai vốn là không chết không thôi, giờ phút này Thượng Quan Vân Đốn muốn chạy, lão bạch cái thứ nhất không đáp ứng. Đối mặt đầy trời ảo ảnh, lão bạch chỉ là dặn dò bên cạnh Triển Hồng Lăng một câu, liền lách mình hướng lên trên quan mây bỗng nhiên phương hướng đuổi theo. Đồng thời ngón tay cách không liền rút, mười mấy đạo chỉ kình bắn ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, chúng đích Thượng Quan Vân Đốn mấy chỗ yếu huyệt. Một chiêu này chính là đánh từ xa huyệt tiến giai bản, cách không điểm huyệt. coi trọng chính là tự thân chỉ kình ngưng tụ không tan, một khi luyện thành liền có thể xa gần như ý, không lấy khoảng cách xa mà yếu bất chỉ lực. Nói đến, điểm này ngược lại là cùng phái Thiếu Lâm tu Di Sơn trưởng rất giống. Lão Bạch một chiêu này, ban sơ chỉ có 3 thành hỏa hầu, cũng chính là có thể điểm ra cách không chỉ kình, nhưng chỉ ở xung quanh người một trượng bên trong có hiệu, trong vòng 3 trượng có thể dập tắt ánh nến, lại xa lại không được. Nhưng bây giờ mượn nhờ Hàn Thiết Bao cổ tay tăng phúc, lại là để hắn sớm đạt đến cách không điểm huyệt cảnh giới. Lão Bạch chỉ lực vốn là thiên hạ ít có, mà Hàn Thiết Bao cổ tay có tăng cường chỉ lực hiệu quả đồng thời, cũng là một kiện pháp khí. Tô Mộc luyện chế pháp khí, cho tới bây giờ đều không phải là không có nguồn gốc. Chương 547, Thượng Quan Vân Đốn bị bắt, lão Bạch thân phận bại lộ, 2, chương 547, Thượng Quan Vân Đốn bị bắt, lão Bạch thân phận bại lộ, 2, giống như là phi kiếm, chính là tham khảo thần cơ bách luyện tự mang ngự vật thuật, từ đó diễn sinh ra tới năng lực phi hành. Tam Bảo Châu thì tham khảo kim cương bất hoại thần công, trộm nuốt thú thì là lục khố tiên tặc cùng hấp công đại pháp. Tiên ma tay thì dứt khoát lấy võ kỹ bản thân danh xưng mệnh danh. Mà lão Bạch bây giờ đeo món này, cũng là có căn nguyên. Chính là Tô Mộc được từ cổ Tam Thông hấp công đại pháp. Hấp công đại pháp mặc dù tên là hút công, nhưng hắn có thể làm được chuyện tình, nhưng còn xa không chỉ hút công như vậy. Hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công hỗ trợ lẫn nhau, cũng là tương sinh tương khắc. Kim cương bất hoại thần công chính là thiên hạ chí dương chí cường, chí kiên chí cường võ công, tu thành về sau, nhưng phải kim cương bất hoại thân. Nhưng mà, cổ Tam Thông đối với nó đánh giá, cũng mẹn mẹn chỉ là không gì không phá, cũng không phải là không thể phá bỡ. Mà hiện nay trên đời, duy nhất có thể chính diện đánh tan kim cương bất hoại thần công, liền chỉ có hấp công đại pháp. Nó chí âm chí nhu nội lực, có thể xưng vô khổng bất nhập, thần thấu lực cực mạnh. Dùng cái này diễn sinh luyện chế ra pháp khí năng lực, tự nhiên cũng kế thừa điểm này. Đừng nói là tông sư hộ thể cương khí, chính là đại thành khổ luyện cũng là có thể đánh xuyên qua. Thượng Quan Vân Đốn trong lòng cảnh giới không thôi, nhưng cũng không ngờ lão Bạch vậy mà có thể đồng thời đánh ra hơn 10 đạo chỉ kình, đây là lúc trước chưa bao giờ có tình huống, bởi vậy, hắn mặc dù kịp thời né tránh, nhưng vẫn là có vài chỗ kinh mạch bị quản chế. Trong đó liền có ở liêu bực này Túc Thiểu Dương đàng kinh, cũng là dương khiêu mạch bên trên đại huyệt. Âm dương khiêu mạch, phân chủ một thân tả hữu âm dương. Dựa theo hiện tại thuyết pháp, chính là âm dương khiêu mạch có điều tiết cơ bắp vận động cùng giao thông một thân âm dương chi khí tác dụng, từ đó làm chi dưới vận động nhẹ kiện thoát. Nơi đây đại huyệt bị quản chế, không chỉ là tổn thương đến Thượng Quan Vân Đốn kinh mạch, cũng là khiến cho nội lực vận hành xảy ra vấn đề. Vốn là kém hơn lão Bạch khinh công, giờ phút này rất xuống ngàn trượng. Mắt thấy rút đi vô vọng, Thượng Quan Vân Đốn cũng là phát hung ác, dưới chân thắng gấp một cái, vận khởi trường lực, đem bên cạnh một cây đại thụ chặn ngang cắt đứt, đồng thời vận chuyển thiên tàng thần công, kinh mạch nghịch hành đồng thời, cũng giải khai huyệt đạo. Thiên tàng cước đá vào trên cành cây, kình phong liên đối cương mãnh không gì sánh được, vì thế hướng lão Bạch quét ngang mà đi. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, hai người đã truy đuổi đến lúc trước Kim Ngân Nhị Lao ẩn thân trong rừng cây. Lão Bạch tả hữu đều có đại thụ cản đường, Thượng Quan Vân Đốn chọn lựa thân cây, dài ngắn lại vừa đúng, giờ phút này đánh lấy toàn chiều lão Bạch công tới, nhưng cũng sẽ không bị hai bên cây cối ngại xong việc. Bất quá, nếu như chỉ thế thôi, còn không cách nào đối với lão Bạch tạo thành uy hiếp. Chỉ gặp hắn một cái sau lưng hạ thân, đồng thời thân thể hướng về phía trước trượt, lấy chỉ trong gang tấc, từ phía dưới tránh đi quét ngang tới thân cây. Còn không chờ hắn bộ pháp ngừng chậm xuống tới, một cỗ kình lực liền theo sát phía sau từ trên không đè xuống. Chân thế chưa tới người, có thể kình phong đã tới, đem lão Bạch để mà che mặt khăn lụa màu đen, đều ép tới cùng làn da chặt chẽ dán vào ở cùng nhau. Lão Bạch bản thân cũng là có chút kinh hoàng, mượn ngửa ra sau tiện lợi, lúc này một trường vỗ trên mặt đất, ý đồ mượn phản xung lực đạo, hướng bên người tránh đi. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chân thế tới người, lão Bạch tựa như là bị một con voi lớn chính diện đạp trúng ngực, không có chút nào dễ rủa khả năng hướng phía trên mặt đất đập tới. Oeng, chỉ nghe nổ vang, khói bụi tràn ngập. Nơi xa đuổi theo tới Triển Hồng Lăng, nói thầm một tiếng có ổn, lúc này tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Càng xa xôi Lý Đại Trụy một bọn người, cũng là nghe thấy được tiếng vang này, biểu lộ khác nhau, nhưng đều là mang theo mấy phần kinh hoàng. Chỉ có trong Lương Đình Hoắc Hưu, giờ phút này chỉ là nhìn thoáng qua Triển Hồng Lăng đuổi theo ra đi phương hướng, lắc đầu thầm nói một câu sầu người. Sau đó không nhanh không chậm đem trên mặt bản thuộc về Thượng Quan Vân Đốn đi, thứ thuộc về hắn, từng cái thu vào. Chỉ chốc lát sau công phu, Triển Hồng Lăng đuổi tới hiện trường, chỉ gặp lão Bạch nằm trên mặt đất, khí tức có chút suy yếu, giờ phút này duy trì cách không điểm tới động tác, màu bạc trắng thủ giáp dần dần tiêu tán ra. Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp được Quan Mây bỗng nhiên, chính duy trì hạ xuống tư thế đứng ở trên mặt đất, không nhúc đích. Đây là may mắn, cao hơn một bậc. Lão Bạch cố ý thô cũng họng, khiêm tốn một câu. Lập tức liền muốn đứng người lên, Triển Hồng Lăng gặp được, bận điệu đi qua nâng. Lão Bạch thân thể cứng đờ, nhìn xem bên cạnh giai nhân, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Triển Hồng Lăng thì là hơi nhướng mày, trong lòng có chút mâu thuẫn. Một phương diện, nàng cảm thấy người trước mắt nhìn chằm chằm nữ tử xa lạ mặt nhìn đến xuất thần, có vẻ hơi lỗ mãng. Một phương diện khác, nàng lại cảm thấy người trước mắt thân hình hình dáng có chút quen mắt, nhưng muốn nói ở nơi nào gặp qua tạm thời còn muốn không nổi. Dù sao giờ phút này, lão Bạch cơ hồ tất cả trần trụi ở bên ngoài làn da, đều là bị một tầng đất màu xám phát khắp, còn lại nửa gương mặt cũng là bị mạng che mặt màu đen che quất, căn bản là thấy không rõ lắm. "Lão Bạch, ngươi không sao chứ?" Ngay tại hai người đều là ngây người thời điểm, Lý Đại Trụy thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên. Lão Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, bận điệu từ Triển Hồng Lăng nâng bên trong tránh thoát, có chút khẩn trương, thiếu tiếng nói, "Thật có lỗi, trong lúc nhất thời có chút thoát lực, mạo phạm đại nhân." "Không sao." Triển Hồng Lăng khoát tay áo, sau đó vừa nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một nam hai nữ, trong đó một vị nữ tử, để nàng cảm giác có chút nhìn quen mắt. "Tiểu Quách." "Hồng Lăng tạ." Tiểu Quách cười lên tiếng chào hỏi.
Nàng mặc dù được xưng là kinh thành một phương bá chủ, nhưng bị nàng độc thủ đúng vậy bao quát vị này nữ thần bắt. Hoàn toàn tương phản, quan hệ của hai người coi như không tệ. Hai vị này là? Triển Hồng Lăng nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía một bên miệng rộng, Liêu Tình Vũ. Giới thiệu một chút, hai vị này là khách sạn chúng ta đầu bếp, cái kia là hắn chưa quá môn nương tử. Gặp qua Triển thần bộ. Lý Đại Trụy cùng Liêu Tinh Vũ hướng Triển Hồng Lăng thi lễ một cái. Sau đó Lý Đại Trụy cũng không dám nhìn nhiều, liền đi tới Lão Bạch bên cạnh, có chút ân cần nói, Lão Bạch, không bị cái gì thương đi. Còn có ngươi cuống họng thế nào câm? Mang khăn che mặt lại là làm gì? Lý Đại Trụy tựa như bắn liên thanh bình thường, vấn đề cũng không dừng lại. Nếu không phải lo lắng có thể sẽ gây nên Triển Hồng Lăng nghi hoặc, hắn đều muốn đem Lý Đại Trụy á về điểm. Chính là vừa rồi bị thương nhẹ về phần mang khăn che mặt, ta cũng không thể để người ta nhìn thấy ta dáng dấp ra sao đi. Lão Bạch câm lấy cuống họng giải thích. Triển Hồng Lăng mới đầu cũng không có để ở trong lòng, nhưng ngay sau đó liền nghe Lý Đại Trụy nói ngươi là nên đi, liền ngươi gương mặt này còn có cái gì có thể che che lấp lấp, người ta cũng không phải thuận lộ giết ngươi, lại nói, liền ngươi gương mặt này chúng ta Đồng Phúc Đại Nhai bên trên ai chưa thấy qua. Nói, Lý Đại Trụy còn thuận tay đem hắn khăn che mặt kéo xuống. Đổi lại bình thường, Lão Bạch tự nhiên tránh thoát được, nhưng giờ phút này hắn hay là thoát lực trạng thái, phản ứng cũng là có chút chậm. Nhất thời không quan sát, lại thật để Lý Đại Trụy đắc thủ. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Triển Hồng Lăng đã nhìn lại, hắn vội ở trên mặt lau hai lần. Sau đó hướng Lý Đại Trụy nói ngươi cho ta trả lại, không phải vậy ta có thể điểm ngươi à? Lý Đại Trụy lại là sững sờ, Lão Bạch ngươi không phải cuống họng câm sao? Lão Bạch, chương 548, Lão Bạch mộng tưởng, Mộ Dung Tử đến nhà, 1, chương 548, Lão Bạch mộng tưởng, Mộ Dung Tử đến nhà, 1, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Ngoài thành phát sinh sự tình, thượng quan Vân đốn xa lưới tin tức, giống như là một trận gió truyền khắp kinh thành. Trừ sống lâu khuê phòng phú gia thiên kim bọn họ, cơ hồ mỗi một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương, hoặc là chủ bị khoa cử trước đó, ra ngoài ăn cơm học sinh, đều từ trong miệng của người khác biết được tin tức này. Đương nhiên, truyền cho dân chúng nghe, cùng chân tướng sự tình khẳng định là có nhất định khác nhau. Cũng tỉ như thượng quan Vân Đốn, tại lục phiến môn truyền tới thông tin bên trong, bỏ ra nhiều công sức, là vừa vặn hồi kinh thiên hạ đệ nhất nữ thần bát, Triển Hồng Lăng. Mà Kim Ngân Nhị lão cùng Mỹ Lệ không bớt, phía quan phương cho ra giải thích thì là Tần Tấn Kim Y Lệ bộ đầu hình dục xâm xuất đội đem nó bắt quy án. Lão Bạch tồn tại, chỉ ở trên sổ ghi chép công lao, cùng lục phiến môn nội bộ các loại một đám cao tầng trong miệng lưu truyền. Đối với cái này Lão Bạch tự nhiên là không quan tâm. Dù sao hắn đã rời khỏi giang hồ, những hư danh này treo ở trên thân chỉ là vương hữu, công lao một bút ghi lại, cuối cùng cho hắn đổi thành miễn tội kim bài liền tốt. Lại nói, chuyện này tuy nói là hắn đưa ra thỉnh cầu, Tô Mộ phụ trách báo cáo, hoàng đế cuối cùng đồng ý cái này một cái quá trình. Nhưng lục phiến môn cũng hoàn toàn chính xác làm một ít chuyện. Vô luận là quét sạch chiến trường, hay là truyền lại tình báo vất vả bỏ ra nhiều như vậy, không có thực tế ban thưởng, cũng hầu như đến làm cho người ta kiếm lời tốt thanh danh không phải. Ôm thái độ thờ ơ, sáng sớm hôm sau, Lão Bạch liền cầm từ thượng quan Vân Đốn trên thân sở tới ngoài ý muốn chi tài, đi Thúy Tiên lầu mua một vò cất vào hầm 5 năm say tiên nướng, lại gói một chút thức ăn tinh xảo, liền về tới Nam Thành. Lúc này một nhà y quán còn chưa mở cửa, Lão Bạch hôm nay cũng không có ý định đi cửa chính, mà là cố ý lượn quanh một vòng, đi tới một nhà y quán quay thân khu phố, nhìn chung quanh một chút, gặp không ai chú ý, lúc này mới mũi chân một chút, bình ổn nhẹ nhàng nhảy vào giữa sân. Trong viện, Đường Xuân thật sớm liền đứng lên bận rộn, đem một chút dược liệu, dựa theo từ mộ mộ dạy qua phương pháp tiến hành gia công, hoặc cắt miếng, hoặc hang khô, hoặc làm mài thành phấn. Hắn bây giờ làm, liền đem năm ngoái mùa thu mua về tồn lấy cây kinh giới, bạc hà loại hình dược liệu, đều lấy ra phơi nắng. Mắt thấy chính là mùa hè, con muỗi cũng dần dần sinh động hẳn lên, cây kinh giới có thể khu muỗi, bạc hà trải qua gia công cũng có thể chế thành dược cao, bôi lên tại bị con muỗi đốt qua địa phương, có thể giảm bớt ngứa cảm giác. Đang bệ bộn lục lấy, Đường Xuân Thai có chút rung động, dưới ánh mắt ý thức quét về tường viện phương hướng, đồng thời một cây ngân châm cũng từ hắn trong cửa tay áo tuột ra, bị hắn dùng ba cây đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ ở, bất quá chỉ là thời gian qua một lát, viên này ngân châm liền lại lui trở về trong ống tay áo. Đường Xuân nhìn xem tay trái dẫn theo hộp cơm, tay phải cầm rượu ngon Lão Bạch, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lão Bạch, ngươi đây là? May mắn mà có Tô đại phu cho bảo vật, hôm qua mới có thể biến nguy thành an, đây không phải mua ăn chút gì, thuận tiện cũng có chút sự tình cùng Tô đại phu nói. Lão Bạch nói, đi tới trong viện đình nghỉ mát, đem trong tay thịt rượu thả bên dưới. Đường Xuân nghe thấy lời này, trong lòng tính toán thời gian, gật đầu nói, vậy ta đi thông báo quán chủ. Không cần. Đường Xuân tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, lầu hai một cánh cửa sổ liền bị đẩy ra, Tô một nửa người đều từ bên trong ló ra, ngắp một bộ còn chưa có tỉnh ngủ bộ dáng. Tô đại phu, quấy rầy. Lão Bạch lược có chút áy náy mở miệng, tựa hồ cũng là cảm thấy mình tới có chút sớm. Bất quá cũng không có cách nào, chính mình muốn đi ra trễ một chút, đoán chừng liền không ra được. Tô Mộc thì là khoát tay áo, nói câu chờ một lát, sau đó liền đem cửa sổ đóng lại. Chỉ chốc lát sau công phu, thường phục áo chỉnh tề từ trong phòng đi ra, thuận thang lầu đi tới trong sân, nhìn xem Lão Bạch để lên bàn thức ăn, cái mũi có chút mất máy, cười nói, Túy Tiên lầu bếp trưởng, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hẳn là. Lão Bạch cười cười. Tô Mộc sau khi ngồi xuống, lại nhìn mắt tại trong sân chỉnh lý dược liệu Đường Xuân, mời nói mùa xuân ngươi nếu không cũng tới ăn một chút. Đối mặt mời, Đường Xuân thì là chỉnh lý dược liệu làm lý do huyền chuyển tự tuyệt. Thật sự là Lão Bạch mua thức ăn đẹp đẽ, mỹ vị, có thể đồ ăn số lượng cũng không tính lớn, nếu là Lão Bạch cùng quán chủ hai người hưởng dụng, đoán chừng có thể ăn được rất dễ chịu, nhưng thêm một người lại không được. Tô Mộc gật gật đầu, biết được Đường Xuân tính cách, cũng không có cưỡng cầu, rót cho mình một chén rượu sau, nhìn về phía Lão Bạch, nói có chuyện gì, nói thẳng đi. Chuyện là như thế này, Lão Bạch đem hôm qua từ Thượng Quan Vân Đốn trong miệng nghe được sự tình, cùng Tô Mục nói. Tô Mục nghe qua sau, chân mày hơi nhíu lại, có người cho Thượng Quan Vân Đốn truyền tin tức, để hắn tới giết một vị cẩm y liễu vệ mật thám, hay là đại phu, cho nên ngươi hoài nghi Thượng Quan Vân Đốn mục tiêu là ta. Lục Phiến muốn đâu, đã hỏi ra chút tin tức. Ân. Lão Bạch gật gật đầu, sau đó lại có chút xấu hổ. Lục Phiến môn bên kia gặp hắn bộ dáng này, Tô Mục cũng giống là nghĩ đến cái gì, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ chế nhạo. Triển Hồng Lăng cùng Lão Bạch ở giữa cố sự, hắn là có hiểu biết. Triển Hồng Lăng hôm qua cùng Lão Bạch gặp nhau lần nữa, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Triển Hồng Lăng hôm qua áp giải Thượng Quan Vân Đốn trở về kinh thành, đằng sau liền đi Đồng Phúc khách sạn, hắn đã từng ở phía xa nhìn náo nhiệt. Bất quá về sau sự tình hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Không biết hôm qua Lão Bạch đến tột cùng là như thế nào kết thúc công việc, ổn định hậu cung. Nói thật, đối với bây giờ Bạch Triển Đường mà nói, vô luận là Đông Tương Ngọc hay là Triển Hồng Lăng, đều là lương phối. Triển Hồng Lăng là Lão Bạch mối tình đầu tình nhân, lúc trước cách ra cũng không phải là hai người có tình cảm tranh chấp, mà là cả hai thân phận có khác. Nữ bộ khoái cùng đạo tặc ở giữa, nhất định không có kết quả gì. Nhưng bây giờ khác biệt, Lão Bạch có miễn tội y bài, trước kia sai lầm một mực đặc xá, án cũng đều tiêu. Bây giờ lại đang tung sơn bên trên đại hiển đầu ngọn gió. Có thể nói nếu như hắn hiện tại tái xuất giang hồ, cho dù không có đạo thánh thân phận, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành toàn bộ giang hồ thanh danh thịnh nhất thiếu hiệp nếu như bất mập một chút lời nói. Lại nói Đông Tương Ngọc cùng Triển Hồng Lăng tình huống cùng loại, Lão Bạch cũng là đối với nó vừa thấy đã yêu, nhưng cùng Triển Hồng Lăng tình huống lại hơi có khác biệt. Chút tình cảm này mặc dù tới cũng nhanh, nhưng chân chính ổn định lại là Lão Bạch nản lòng thoái chí, hạ quyết tâm muốn rời khỏi giang hồ sau sự tình. Bây giờ 2 năm tới, tình cảm giữa hai người mặc dù không có mang tính then chốt đột phá, nhưng cũng phát triển như là tiểu tình lữ bình thường. Đương nhiên, hai đoạn tình cảm còn có một cái điểm giống nhau. Vô luận là quá khứ hay là hiện tại, Lão Bạch tại đối mặt Triển Hồng Lăng hoặc là Đông Tương Ngọc đều là tự ti. Trước kia, hắn là cái tiểu mao tặc, mà Triển Hồng Lăng là mở ra Triển gia nhị tiểu thư. Hiện tại, hắn là cái tiểu nhị, mà Đông Tương Ngọc là Long Môn Tiêu cục đại tiểu thư. Muốn ta nói, cái này hai đoạn tình cảm ngươi từ bỏ bất luận cái gì một đoạn, đều sẽ đối với một người khác tạo thành tổn thương cực lớn, tốt nhất chính là chương 548, Lão Bạch mộng tưởng, Mộ Dung Tử đến nhà, 2, chương 548, Lão Bạch mộng tưởng, Mộ Dung Tử đến nhà, 2, gặp Lão Bạch bộ này sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Tô Mộc cũng tức thời đưa ra đề nghị, không nói chuyện mới nói được một nửa, lại là im bặt mà dừng. Lão Bạch đang tập trung tinh thần nghe, có thể tiếng nói bỗng nhiên gãy mất, hắn cũng là khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn khỏe mắt quét nhìn, cũng là chú ý tới từ trong phòng đi ra Thẩm Mỹ Quân. Đồng thời, hắn suy nghĩ thuận Tô Mộc vừa rồi nói phát tán xuống dưới, cũng là suy luận ra đến tiếp sau. Vô luận từ bỏ tùy ý một đoạn đều sẽ tổn thương đến người kia, vậy hắn đều nhận lấy không phải. Nghĩ tới đây, Lão Bạch minh bạch Tô Mộc lời nói vì cái gì im bặt mà dừng, đồng thời trên mặt cũng hiện ra một vòng cười khổ. Đều nhận lấy. Hắn cũng nghĩ à, phải biết, hắn đời này mơ ước lớn nhất chính là một vợ một thiếp, cộng thêm 2 tòa nhà lớn. Bởi vì cái gọi là mọi thứ tất có đầu mượn, kỳ thật cái gọi là mộng tưởng cũng bèn bèn nhằm vào hiện trạng bất mãn, đối với tương lai mỹ hảo chờ đợi. Một vợ một thiếp đầu mượn, chính là bởi vì Lão Bạch gặp phải 2 đoạn mỹ hảo tình duyên, nhưng nếu là thật làm cho hắn phân ra ai là vợ ai là thiếp, hắn cũng không nói được, cũng không tốt nói. Cho nên liền có 2 tòa nhà chờ đợi. Bạch Triển Đường biết rõ, lấy Triển Hồng Lăng cùng Đông Tương Ngọc tính cách, cho dù là hắn đã được như nguyện 2 cái đều thu, tương lai sinh hoạt cũng tránh không được ma sát va chạm, hay là tách ra tốt. 2 nơi tòa nhà, ngày bình thường tiếp xúc thiếu đi, tự nhiên miễn đi rất đa ma xoa. Tô đại ca, đang dùng cơm a? Thẩm Bích Quân đi ra, nhìn thấy Tô Một cùng Lão Bạch sau, lên tiếng chào hỏi. Ân. Tô Một cười gật gật đầu, sau đó cầm lấy một bàn đẹp đẽ bánh ngọt, mời nói có cần phải tới ăn chút. Túy Tiên lầu bếp trưởng làm. Không cần, Mộ Dung tỷ tỷ đợi lát nữa muốn tới, nàng đi ngang qua Túy Nguyệt lâu thời điểm mua chút thức ăn bánh ngọt. Thẩm Bích Quân lắc đầu, đợi lát nữa tiểu tỷ muội coi như mang theo ăn tới, hai người các nàng chỉ nói chút khuê trung mật ngữ khẳng định là đơn điệu nhàm chán, dù sao vẫn cần ăn vài thứ. Nếu là giờ phút này liền ăn no rồi, đợi lát nữa coi như lung túng. Mộ Dung Tử một tới, còn mang theo ăn. Tô Mộc nhíu mày. Theo hắn biết, Mộ Dung Tử năm sau kinh tế cũng đã bắt đầu túng con đi. Lúc này còn có thể mua bánh ngọt đợi lát nữa, Túy Nguyệt lâu. Nếu như kinh thành không có cái thứ 2 Túy Nguyệt lâu. Nếu như trí nhớ của hắn chưa từng xuất hiện rối loạn lời nói, Túy Nguyệt lâu là tại Tây thành đi. Mộ Dung Tử từ Nam thành Giang Hồ Nguyệt báo tổng bộ xuất phát, muốn làm sao cuốn mới có thể đi ngang qua Tây thành Túy Nguyệt lâu. Bất quá hắn cũng không chút để ý, tả hữu người ta cũng bất quá là đến cùng tiểu tỷ bội làm nhảm tán gẫu, nguyện ý cuốn đường cũ đi mua ăn uống chỉ có thể chứng minh giữa các nàng hữu nghị kiên cố, hắn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải chứng hoang tưởng bị hại, cảm thấy người bên ngoài sự tình nhất định có thâm ý, nhất định gây bất lợi cho chính mình. Ngay sau đó tự mình ăn lên Lão Bạch mang tới đồ ăn. Đồng thời tại tình cảm trên phương diện, cho Lão Bạch một chút tham khảo ý kiến. Hai người vừa nói vừa ăn bên cạnh uống, rất nhanh thịt rượu liền bị càn quét không còn, Lão Bạch ngẩng lên cái bụng, dựa vào thành ghế bên trên. Tô Mộc cũng là có chút nhàm chán nuốt nuốt chén rượu. Trong lúc rảnh rỗi, trên ngón tay của hắn cũng sáng lên một vòng điểm sáng, tại trên chén rượu vẽ lộc lấy một đạo lại một đạo giống như lộn xộn vô tự đường vân. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tử cũng đến y quán cửa ra vào. Cùng ngày xưa khác biệt, nàng hôm nay là cưỡi xe ngựa tới, phía trước là 2 thất thần tuấn thanh thông mã, buồng xe cũng là rộng thùng thình, mặc dù chi tiết chỗ có chút không đủ, nhưng cũng lộ ra khí thế phi phàm. Đợi cho xe ngựa dừng lại sau, Sa Phu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, lại một đường chạy chậm đến buồng xe hậu phương, đem mã đăng lấy xuống. Đợi cho thả ổn mã đăng sau, Sa Phu mới là đi tới buồng xe trước, khẽ gọi một tiếng, "Mộ Dung cô nương, chúng ta đến." "Ân." Trong buồng xe truyền ra tương đối thận trọng bắn nhã thanh âm, nhưng Sa Phu vẫn như cũ nghe được thanh âm đối phương bên trong cái kia khó nén vui sướng. Đúng lúc này, Thẩm Bích Quân đạt được tin tức, cũng là ra nên tiếp tiểu thư nhà mình ngồi, ngay sau đó chỉ thấy Mộ Dung Tử từ một cỗ xe ngựa xa hoa bên trên đi xuống, con mắt có chút trừng lớn. "Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi đây là?" Từ trong thanh âm không khó nghe ra, Thẩm Bích Quân rất là kinh ngạc. Mộ Dung Tử thì đè ép bàn tay, khóe miệng lại không cách nào kiểm chế dương lên, "Tỷ tỷ ta thăng chức, chủ biên, thưởng thụ phó tổng biên cấp bậc đãi ngộ, xe ngựa này chính là Giang Hồ Nguyện báo cho ta dùng để thay đi bộ." Nói xong, Mộ Dung Tử còn hướng về phía Sa Phu khoát tay áo, "Đi, ngươi đi về trước đi, sau hai canh giờ lại đến tiếp ta." "Là." Sa Phu vừa đem mã đăng thả trở về, lúc này chắp tay thi lễ một cái, liền lên xe, lái xe hướng Giang Hồ Nguyện báo tổng bộ phương hướng bước đi. Thẩm Bích Quân nhìn thấy một màn này, cũng rất là mới lạ. Ánh mắt sùng bái kia, càng làm cho Mộ Dung Tử rất là hưởng thụ. "Đi, Bích Quân muội muội, chúng ta hay là đi vào trước rồi nói sau." Tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, Mộ Dung Tử nhưng thật giống như là nhớ tới cái gì, vội hướng về phía một bên đã có chút làm được xa xe ngựa, "Hô, ăn. Trên đường ta mua ăn quên ở trên xe." "Thẩm Bích Quân, Mộ Dung tỷ tỷ thật đúng là phong quang bất quá 3 giây." Cũng may xe ngựa cũng không có đi quá xa, Mộ Dung Tử dẫn theo váy một đường chạy chậm, cuối cùng vẫn đuổi kịp xe ngựa, sau đó đem hai đại hộp thức ăn điểm tâm, hoa quả khô mức hoa quả lấy xuống, cùng Thẩm Bích Quân cùng nhau tiến vào y quán. Đi vào hậu viện lúc, gặp Tô Mục ngay tại trong lương đình đút đút cái ly trong tay, dẫn theo một bao mức hoa quả tiến lên. Nhìn thấy Mộ Dung Tử, Tô Mục cũng là mở miệng lên tiếng chào hỏi, "Mộ Dung cô nương, Tô đại ca làm sao ngươi biết ta thăng nhiệm chủ biên?" Còn chưa chờ hắn lại nói xong, Mộ Dung Tử liền một mặt mừng rỡ mở miệng nói, đồng thời đem mức hoa quả đặt ở trên mặt bàn, "Cùng vui cùng vui." "Tô Mục, hắn vừa rồi có sách chủ biên hai chữ sao?" Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lão Bạch, Lão Bạch cũng là giang tay ra, trên mặt đã mang theo vài phần men say. Một vỏ say tiên ngưỡng đương nhiên không đến mức, nhưng Lão Bạch trước chuyến này đến, có thể không chỉ là đã mang rượu đồ ăn, cũng là đem ưu sầu cũng mang theo tới. Tô Mục tả hữu cũng nhàn rỗi nhàm chán, liền từ phệ trong túi lấy ra hắn đang lựa nguyên lúc mua được một chút tây vực rượu ngon, bồi tiếp uống 3 4 5 6 7 8 9 10 chén sau đó Lão Bạch cứ như vậy. Trái lại Tô Mục, lại là bởi vì lục khố tiên tặc ảnh hưởng, còn vừa uống vào bụng con, liền bị thay thế mất rồi, đồng thời chuyển hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. Dẫn đến hắn hiện tại không những một chút men say đều không có, ngược lại tinh thần gấp trăm lần. Mang theo phần này ưu hoán, ly rượu trong tay hắn, cũng là bị trong bất chi bất giác, luyện chế thành một kiện pháp khí. Năng lực hiệu quả cùng hắn bây giờ gặp phải rất là tương tự. Là có thể đem trong chén làm cho người say thức rượu, chuyển hóa làm có thể để người ta tinh thần phân chấn cồn khẩu vị đồ uống. Chương 549, Thiên ngoại phi tiên, 1, chương 549, Thiên ngoại phi tiên, 1, ấy, vậy vật này liền tặng cho ngươi, xem như thăng nhiệm chủ biên quà tặng. Tô Mục nói, đem trong tay chén rượu thả tới. Mộ Dung Tử luôn cuống tay chân đó lấy, lại phát hiện đây chỉ là một bình thường, nhiều nhất chính là hoa văn có chút đặc biệt chén gốm sứ, không khỏi có chút ghét bỏ, ta hiện tại nói thế nào cũng là chủ biên, ngươi liền đưa ta cái này, hay là cái ngươi đã dùng qua. Nhìn xem trong chén còn sót lại tử dịch, Mộ Dung Tử càng chê, không cần dẹp đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng gặp Mộ Dung Tử như vậy không biết hàng, hắn hay là hướng một bên chứa rượu nho túi rượu chỉ, vừa chỉ cái chén trong tay nàng. Giả thần giả quỷ. Ngoài miệng lầm bầm một câu, Mộ Dung Tử nhưng cũng nhớ lại Tô Mục luyện chế pháp khí bản sự, bây giờ cầm rượu lên túi, tại trong chén đổ một chút. Trong chén màu đỏ tím tiểu dịch tại ánh nắng chiếu dọi xuống, hiện ra ánh sáng nhạt bồ đào thanh hương, xen lẫn một chút lên men sau mùi rượu, chỉ là ngửi một chút, cũng làm người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhưng trừ cái đó ra, Mộ Dung Tử lại là không có cảm giác được mặt khác điểm đặc biệt, không khỏi mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Nói nhảm. Tô Mục liếc mắt, đổ rượu, bước kế tiếp đương nhiên là uống. Uống rượu. Mộ Dung Tử sửng sốt một cái trước mắt, nhìn xem đựng đầy tiểu dịch chén rượu. Trong lòng không khỏi đoán thầm đứng lên. Chẳng lẽ lại gia hỏa này đang trêu chọc nàng, cái này thật sự là cái thường thường không có gì lạ rượu phổ thông chén. Bất quá nghĩ nghĩ, Mộ Dung Tử hay là quyết định, uống trước lại nói. Nếu là chén rượu này thật không có cái gì chỗ huyền rượu, nàng liền nàng có vẻ như cũng không làm được cái gì. Tô Mục đầu ngọn gió chính thịnh, hoàng thượng cũng cần hắn đầu ngọn gió chính thịnh. Lần này tình hình, nàng liền tại Giang Hồ Nguyệt báo bên trên nho nhỏ trả thù một chút đều làm không được. Nhưng là rất nhanh, trong nội tâm nàng không cam lòng tính cả lấy nghi ngờ của nàng, theo tiểu dịch cùng nhau bị nuốt vào bụng. Cùng nàng di vãng giao tế xã giao đã uống rượu khác biệt, cái này chứa ở bề ngoài xấu xí túi rượu ở trong tiểu dịch, trừ sát hương đều đủ, cửa vào càng là cực kỳ mềm mại. Tiểu dịch thuận tiết hầu chảy xuống, thân thể liền phảng phất khô cạn ra bị nẻ mặt đất bình thường, đạt được thoải mái, thư sướng cảm giác từ trong ra ngoài. Nguyên bản bởi vì thăng chức kích động đến sau nửa đêm mới ngủ lấy Mộ Dung Tử, giờ phút này chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, ẩn ẩn có lại viết vài trang giấy xúc động. Đây là rượu gì? Nàng mím môi, nhịn không được hỏi. Rượu này tốt như vậy công hiệu, nếu là nàng về sau mỗi lần viết bản thảo nửa đường buồn ngủ thời điểm, uống một chén nhỏ, chẳng phải là có thể làm cho nàng biết bản thảo hiệu suất làm ít công to. Tây vực đặc sản, 25 lượng một bầu, cái này một cái túi rượu có thể giả bộ hai ấm, cũng chính là 50 lượng. Tô Mục cười dựng thẳng lên năm ngón tay. Mộ Dung Tử nghe nói như thế, trong nháy mắt bỏ đi mua rượu suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, nàng lại thử dò hỏi, vậy cái này để thần tỉnh não hiệu quả? Nếu như ngươi không có ngàn chén không say thiên phú, cái kia hơn phân nửa là chén rượu lên hiệu quả. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tử lại nhìn về phía chén rượu trong tay lúc, đã đổi một loại ánh mắt. Hướng tới, kích động tựa như là một cái lao sắc quỷ, nhìn xem xấu hổ mang hẹn, nửa kín nửa hở mỹ nhân tuyệt sắc. Mắt thấy Mộ Dung Tử lộ ra một mặt si nữ tướng, Thẩm Bích Quân rất là lúng túng quay đầu đi, Tô Mộc càng là trực tiếp lên tiếng đánh gãy nàng trạng thái bây giờ, ngươi hôm nay đến cũng chỉ là khoe khoang một chút chủ biên thân phận. Từ Mộ Dung Tử vừa rồi biểu hiện đến xem, nàng có vẻ như thật là tại tận hết sức lực biểu hiện ra giang hồ nguyệt báo chủ biên rất nhiều phúc lợi, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắc, trừ tìm Bích Quân muội muội, còn có một chút chút ít bận điệu, muốn mời ngươi giúp một chút. Mộ Dung Tử cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, cười hắc hắc sau, lại cầm bước lên hai ngón tay, có chút xấu hổ. Không có cách nào, đối phương vừa đưa nàng một phần hạ lễ, nàng chưa có trở về lễ thì cũng thôi đi, còn muốn đối phương hỗ trợ. Là cái tiếp thụ qua giáo dục người, trên cơ bản đều sẽ cảm giác đến có chút xấu hổ. Giúp cái gì? Tô Mộc nhìn về phía Mộ Dung Tử, có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Tử lại có chút cảnh giới nhìn một chút bốn phía, tựa hồ là muốn nói thứ gì cơ mật chuyện quan trọng, ngươi biết Thiên Ngoại Phi Tiên sao? Nghe nói như thế, Tô Mộc nhịn không được liếc mắt. Hắn cho là cái gì đâu? Hoàng Hà xa bên trên Bạch Vân ở giữa, một người cô thành Vạn Nhận Sơn, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành sáng lập ra kiếm pháp, hoàn mỹ không một tí vết, có thể xưng hữu chiêu cực hạn. Nói thế nào hắn cũng là cẩm y liễu vệ thiên hộ, cho dù không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, những tin tình báo này cũng là biết được. Đương nhiên, có chút không nên nói, tỉ như tại cẩm y liễu vệ trong hồ sơ, Diệp Cô thành thân có hoàng tộc huyết mạch loại chuyện này, hắn vẫn là không có nói ra được. Miễn cho Mộ Dung Tử không quản được bút. Nào có thể đoán được, nghe được Tô Mộc thuộc như lòng bàn tay đem Thiên Ngoại Phi Tiên giới thiệu nói ra sau, Mộ Dung Tử lại cao thâm mặt chắc lắc đầu, ta nói cũng không phải kiếm chiêu bên trong Thiên Ngoại Phi Tiên. Không phải. Tô Mộc lông mày nhíu lại, nếu như nói lúc trước chỉ là trong lúc rảnh rỗi, giờ phút này liền làm thật tới mấy phần hào hứng. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có người thiên ngoại sao? Mộ Dung Tử vẻ mặt thành thật nói. Cắt. Người thiên ngoại. Tô Mộc hơi sững sờ, nhìn về phía Mộ Dung Tử trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần thương hại. Đây chính là cái gọi là hí kịch chiếu vào sinh hoạt ta Mộ Dung Phạm Tiến. Hắn muốn hay không học hồ đồ hộ quất nàng một bàn tay. Làm sao ngay cả thiên ngoại người loại này mê sảng? Suy nghĩ trong khi lấp lóe, một đoạn coi như rõ ràng ký ức lại xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mộ Dung Tử lại là không biết chỉ là vừa mới một cái chớp mắt công phu, Tô Mộc liền muốn nhiều đồ như vậy, thậm chí còn muốn quất nàng một bàn tay, giờ phút này cũng không có thừa nước đục thả câu, lúc này gật gật đầu, sau đó nói, cẩm ý địa vệ chuyển đến tin tức, Tây vực nửa tháng trước có sao băng rơi xuống, sau đó liền có người thiên ngoại nghe đồn. Ta lần này đến, kỳ thật cũng là nghĩ tìm ngươi mượn hai thanh phi kiếm, đi Tây vực phỏng vấn. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Tử cũng là lộ ra chờ đợi ánh mắt. Từ lần trước nàng thể nghiệm qua một lần phi kiếm tiện lợi sau, liền rốt cuộc trướng mắt giang hồ nguyệt báo tổng bộ nuôi nốt những cái được gọi là ngàn dặm lương câu. Cưới không thoải mái không nói, tốc độ còn không người nhà một nửa nhanh. Trước đó chỉ là đi Tung Sơn, trên đường nàng cũng có chút không chịu nổi. Lần này đi Tây vực, thiên lý chi diêu, nếu là cưới ngựa nàng sợ là muốn chết ở trên nửa đường. Ngươi lại không thể có điểm chí khí, học nhiều học người ta đường chiều thánh tăng. Tô Mộc nghe tiếng cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy nàng bộ này không có nghị lực bộ dáng, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Mộ Dung Tử thì dứt khoát liếc mắt, không nói thêm gì. Nàng ngược lại là cũng nghĩ học một ít người ta đường tăng. Mấu chốt là đãi ngộ khác biệt ta người ta có khỉ lại có heo, hành lý không cần chính mình chọn, dưới hông cưới đến hay là long mã, độ thủy leo núi, như giống trên đất bằng, liền ngay cả hóa duyên dùng, đều là tử kim bình bát. Nàng có tư cách gì cùng người ta học? Ngay tại trong nội tâm nàng đầu đen rau muốn thời điểm, Tô Mộc lại ý thức được một chuyện khác, chờ chút, cẩm ý địa vệ tin tức. Vì cái gì ngươi lại so với ta sớm biết? Đến tột cùng ngươi là ti tình báo thiên hộ, vẫn là hắn là ti tình báo thiên hộ? Nghe nói như thế, Mộ Dung Tử hận không thể đứng lên chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Ngươi cái ti tình báo thiên hộ một tháng quanh năm suốt tháng có thể đi mấy lần cẩm ý địa vệ tổng bộ? Chương 549, Thiên Ngoại Phi Tiên 2, chương 549, Thiên Ngoại Phi Tiên 2, ngược lại là nàng, mượn giang hồ nguyệt báo tiện lợi, ngẫu nhiên liền muốn đi một lần ti tình báo, tìm một chút không tính bí mật, có thể là đã bắt quy án người trong giang hồ, phong phú sáng tác tài liệu. Mà khi nhìn thấy nàng đời kia nhất tử ý thú ván ánh mắt, Tô Mộc cũng là nhớ tới vấn đề này, gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó chính là nói sang chuyện khác, khụ khụ, kia cái gì, phi kiếm đến lúc đó ta sẽ cho người đưa đi cẩm y liễu vệ, dù sao giang hồ nguyệt báo xuất hành, cũng cần cẩm y liễu vệ cùng đi hộ vệ. Mộ Dung Tử cũng không có ý định níu lấy lúc trước chủ đề không thả. Nàng cũng không phải cẩm y liễu vệ, thao phần lòng dạ thanh thản này làm gì. Vậy được, ngươi tiếp tục uống, ta cùng Bích Quân muội muội đi sát vách nói chuyện một chút, không cho phép nghe lén à. Mộ Dung Tử nắm nuốt nắm tay nhỏ cảnh cáo một câu. Sau đó mắt nhìn rượu trên bàn túi, lại chưa cho hắn một bao mức hoa quả, liền nắm Thẩm Bích Quân tay, tiểu tỷ muội hai đi sát vách sân nhỏ. Tô Mộc biết miệng. Tiểu cô nương trong âm thầm mở hoàng hang, hắn một lần tình cờ nghe qua một lần, liền rốt cuộc không có đi nghe. Nhân vật thiết lập hoàn toàn ok. Mở ra đóng gói ăn một hạt cây mơ, Tô Mộc vừa nhìn về phía trước mặt hơi say rượu lão Bạch, có chút đau đầu, đây là vụ vạ chính mình nơi này. Bất quá nghĩ đến lão Bạch tình cảnh bây giờ, trở về khách sạn nói không chừng chính là chết đường một đầu. Đều là láng giềng, hắn cũng không thể nhìn xem lão Bạch trở lại khách sạn bị ăn sống nuốt tươi. Dứt khoát cũng liền dặn dò Đường Xuân hai câu. Một khi lão Bạch có đùa nghịch điên khi say rượu xu thế, liền trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Nếu như không có liền để hắn ở chỗ này tiếp tục ngủ. Đường Xuân tự nhiên là đáp ứng xuống. Tô Mộc thì là tiếp tục ăn lấy mức hoa quả, đi tới chính đường, theo thăm bà xạ, y quán cũng đến mở cửa buôn bán thời điểm. nghĩ đến để Mộ Dung Tử cùng Thẩm Bích Quân cũng mấy hôm không gặp, liền muốn lấy để cho hai người nhiều trò chuyện một hồi. Tả Hưu hắn trong lúc rảnh rỗi, liền trực tiếp ngồi ở Thẩm Bích Quân vị trí bên trên. Từ Mô Mô lúc này cũng từ hậu viện đi đến, nhìn thấy Tô Mộc hôm nay chuẩn bị toa đường, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì, đi tới trước cửa liền đem cửa lớn đẩy ra. Vừa mới mở cửa, Từ Mô Mô nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng, chính là hơi nhướng mày. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay trước cửa cũng không có bệnh nhân xếp hàng, ngược lại là từng cái tinh mỹ hoa lệ xe ngựa. Mấy người mặc gấm vóc trung niên quản gia liền đứng tại bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy y quán mở cửa, bận bịu xích tới. Ngươi một lời ta một câu liễu dịu đứng lên. Lời nói nội dung giống như là có công thức mà theo một dạng. Đơn giản chính là mình là ai 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 trong phủ quản gia, lão gia gần đây thân thể có bệnh, nghe nói Tô đại phu thần y tên, chuyên tới để mời hắn tới cửa hỏi bệnh. Từ Mô Mô nghe thấy thanh âm này, không khỏi có chút phiền, lúc này vận khởi nội lực, cao giọng mở miệng, yên lặng. Thanh âm uy nghiêm, bị nội lực kéo theo, truyền bá đến trong thai của mỗi một người tại chỗ. Nghe thấy thanh âm này, nguyên bản còn liễu dịu quản gia bọn họ, nhao nhao yên tĩnh trở lại. Nhìn xem trước mặt cái kia rất có uy nghiêm mỹ phụ nhân, trong lúc nhất thời chỉ là há to miệng, lại nói không ra nói đến. Cũng là bình thường, dù sao lúc trước Thẩm gia trang chưa diệt thời điểm, Từ Mộ Mộ thế nhưng là dưới một người mấy trăm người phía trên tồn tại, thống lĩnh Thẩm gia trang bên trong hết thảy công việc. Địa vị cao, uy nghiêm tự nhiên là bất chi bất giác dựng dục ra tới. Lại thêm nàng dù nói thế nào cũng là một vị tiên thiên võ giả. Một số thời khắc, tại nhiều mặt tranh luận tình huống dưới, giọng cực kỳ thật sự có thể chiếm được ưu thế. Thấy mọi người đều yên lặng xuống tới, Từ Mộ Mộ cũng là hài lòng khẽ bước cằm, sau đó trở lại chính đường bên trong, ngồi về trên vị trí của mình. Ngoài cửa, quản gia bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, hay là một cái lá gan tương đối lớn, ngày bình thường liền uy phong đã quen, giờ phút này nuốt ngụm nước miếng, bước vào y quán mở cửa. Mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy ngồi tại chính giữa Tô Mộc. Đội vàng bước nhanh tới. Tô Mộc tự nhiên nghe thấy được vừa rồi chuyện xảy ra bên ngoài, bất quá hắn lại là không có để ở trong lòng, chỉ trước mặt cái ghế, ngồi. Quản gia gặp Tô Mộc tốt như vậy nói chuyện, cũng là không có quá mức để ý, ngồi xuống sau, liền dự định cho thầy ý đồ đến. Tô đại phu Tây Thành Lưu Biên ngoại trong phủ quản gia, trước chuyến này tới là tìm ta trở về vì ngươi gia lão gia chuẩn bệnh. Quản gia kia chỉ là mới mở miệng, Tô Mộc liền ngắt lời hắn, sau đó thuộc như lòng bàn tay mở miệng. Quản gia sau khi nghe được, đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh lại là một mặt định mặt cười. Tô đại phu tốt nhĩ lực, cái kia không biết Tô đại phu bao lâu khởi hành. Tô Mộc nhưng không có không để ý đến hắn, mà là từ bên cạnh xuất ra bút mực, đang dùng lấy viết phương thuốc trên trang giấy Tô Tô vẽ vẽ đứng lên, đồng thời hứng hở nói, nhà ngươi lão gia bệnh gì? A, cái này có lẽ là lây nhiễm phong hàn. Quản gia có chút không xác định mở miệng, sau đó hơi không kiên nhẫn, muốn thúc giục một câu, Tô đại phu, chúng ta hay là đi đầu một bước, trên đường rồi nói sau. Không ổn. Tô Mộc lắc đầu, ta ở chỗ này hỏi rõ ràng chi tiết, cũng tốt biết muốn dẫn cái gì khí cụ, mang thuốc gì, thiết kiệm còn muốn đi tới đi lui chạy, đến chế bệnh tình không phải. Nói xong, không đợi quản gia nói tiếp thứ gì, Tô Mộc liền hỏi lần nữa, mấy ngày? Ba ngày. Trước kia đi tìm đại phu nói thế nào? Cái này gặp quản gia này có chút không có trả lời, Tô Mộc ngẩng đầu, nhìn đối phương, khóe miệng hơi có chút điểm ai, làm sao? Nhà mình lao ra bị bệnh 3 ngày, ngươi cái này làm quản gia chẳng lẽ lại liền không có nhớ tới tìm đại phu? Không, không phải, chỉ bất quá lao ra ban sơ chứng bệnh cũng không tính nghiêm trọng, bây giờ bệnh tình chuyển tiếp đột ngột, tiểu nhân cũng là cùng đường mặt lộ, đúng lúc gặp nghe thấy trên phố nghe đồn Tô thần y liề tên, liền có một tia hy vọng, mong rằng Tô thần y liề nhân tâm diệu thủ, cùng nhỏ cùng nhau hồi phủ, cứu chữa lao ra nhà ta luân phiên, có thể trên mặt nổi nói còn nghe được lời hay cũng sẽ không nói, ngươi là thế nào ngồi lên quản gia vị trí này? Tô một có chút hiếu kỳ nhìn xem trước mặt quản gia. Những người này ý đồ đến khi bọn hắn cùng nhau mang lấy xe ngựa, canh giữ ở cửa ra vào thời điểm, hắn liền đã đoán 8-9 phần 10. Ở đâu ra nhiều như vậy bệnh bất trị? Hắn một nhà này y quán ở kinh thành dài quá không nói, gần mấy tháng hay là rộng phụ nổi danh. Mấy cái này nhà giàu các lao ra, cũng đều là tại chữa thương phủ đẩy ra sau không bao lâu, mua một chút. Có những này chữa thương phủ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lại thêm những người kia đối tự thân an nguy coi trọng, sợ không phải cảm giác trên thân thể có chỗ nào không thoải mái, liền muốn dùng tới một tấm. Dạng này nuôi đi ra thân thể, nếu là đều có thể đột phát tật bệnh, đó mới là rời đại phủ. Đám người này sở dĩ giống như là thương lượng xong giống như ong vỡ tổ đến từ nhà y quán trước cửa ngồi chờ, không ở ngoài mặt mũi hai chữ, đều là tại kinh khuyên bên trong lẫn vào. Ngày bình thường không tránh khỏi ganh đua so sánh một phen. Từ kỳ chân dị bảo, đến điều thêm mỹ thiếp, bây giờ biết được Tô Mộc bị phong thưởng tin tức, tự nhiên tránh không được mời trên đó phòng khám bệnh trị một phen. Đến lúc đó, trên bàn rượu cũng tốt có chút đề tài nói chuyện. Tỷ như, lứa tuổi, thể cốt cũng không có lúc tuổi còn trẻ như vậy cứng rắn, cái này không gần nhất ngẫu cảm giác phong hàn, hay là được thiên hạ đệ nhất thần y xuất thủ, vừa rồi khỏi hẳn. Bởi vì một chút phong hàn, xin mời tới thiên hạ đệ nhất thần y, cái này nói ra có nhiều mặt mũi. Chương 550, sinh mệnh giá trị, 1, chương 550, sinh mệnh giá trị, 1, cái kia Tô thần y lý ý của ngài là Lưu Viên ngoại trong phủ quản gia thăm dò mở miệng. Nhưng trong lòng đã kêu khổ. Cái này đều chuyện gì à, nhà mình lao ra cũng là, không hiểu thấu liền để hắn đến xin mời đại phu, hiện nay, ngược lại là hắn đâm lao phải theo lao, tiến cũng không được thối cũng không xong. Nhưng mà, ngay tại hắn đã làm tốt thất bại sau khi trở về, bị nhà mình lao ra chửi mắng một trận chuẩn bị. Tô Mộc lại là vẩy vẩy tay áo, đứng dậy. Cũng được, Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi liền đi bên trên một chuyến đi. Lưu phủ quản gia, đây là cái gì triển khai? Tô thần y đi, ngài là đồng ý, quản gia có chút không dám tin, Nếu như không phải lúc này, nơi đây không phải đặc biệt phù hợp, hắn đều muốn tại bắp đùi của mình trên căn hung hăng bóp bắn trước, nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thầy thuốc nhân tâm. Tô Mộc cười cười, nhưng lại tại Lưu phủ quản gia một mặt vui mừng, đứng dậy liền muốn mang theo hắn rời đi thời điểm, Tô Mộc thanh âm lại là lần nữa truyền đến trong thai của hắn. Nếu để cho ngươi cho tấm bảng này chán đánh giá cái giá, ngươi cảm thấy nó giá trị bao nhiêu a? Lưu quản gia hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Tô Mộc đã quay đầu đi, tay chỉ y quán chính đường đối diện cửa ra vào một mặt tấm biển. Trên đó rồng bay phượng múa, viết lấy 6 cái chữ lớn, thiên hạ đệ nhất thần y đi chính giữa chết lên vị trí, còn che kín một phương ngọc tỷ. Cơ hồ là nhìn thấy tấm biển này trong ngay mắt, Lưu quản gia chính là toàn thân run một cái, Tô thần y đi, tấm biển này chính là ngự tứ, tiểu nhân sao dám vì đó định giá. Nói một chút, ta cũng chính là hiếu kỳ. Tô Mộc lại lơ đễnh, khoát tay áo. Lưu quản gia vốn không muốn mở miệng, nhưng khi hắn nhìn Tô Mộc giờ phút này một phen ngươi không cho đánh giá cái giá ta liền không đi tư thế, cũng là một trận do dự, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, nói một cái chính mình trong nhận thức con số trên trời. Theo tiểu nhân kiến giải vụng về này tấm biển chính là Ngô Hoàng Ngự bút tự viết, nhưng khi một chữ bạc kim. Nghe thấy lời này, Tô Mộc bố tay, dường như đối với hắn lời nói có chút khen ngợi, ánh mắt cũng không có từ trên tấm biển rời đi, giống như là đang tìm lấy cái gì, một chữ bạc kim, 6 chữ này chính là 6 vạn lượng hoàng kim hay, ngươi nhìn à, chỗ này còn có 6 cái chữ. Nghe nói như thế, Lưu quản gia cũng không thèm đếm xỉa, hướng phía ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Vừa vặn liền nhìn thấy cái kia phương tấm biển chính giữa chết lên chỗ kia đỏ thâm tỷ ấn. Dân thương, Đại Minh hoàng đế đi bảo chính là hoàng đế rất nhiều ngự bảo bên trong, chuyên môn dùng để sắc phong ban thưởng cực khổ một phương ngọc tỷ. Lưu quản gia có thể tại Phú Thương cự cổ nhà đảm nhiệm quản gia, tự nhiên cũng là đọc qua sách người, biết được rất nhiều ngọc tỷ tác dụng. Nhưng hắn không rõ, lúc này Tô Mộc đề cập cái này làm gì? Khoe khoang chính mình được hoàng đế sắc phong. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Tô Mộc tiếp tục mở miệng, cái này 60000 thêm 60000, nhưng chính là 120000, trừ phương này tấm biển, được hoàng thượng ban thưởng, cũng có hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc trăm thớt, so sánh dưới, giá trị của những thứ này liền rất tốt lường được, hoàng kim chính là hoàng kim giá cả, gấm vóc cũng là có công khai đi giá. Tô thần ý liền ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói tới cửa hỏi bệnh, nên thu lấy phí xem bệnh, người nói đúng đi. Tô Mộc xoay người lại, cười nhìn về hướng hắn. Lưu quản gia nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Tô Mộc khịt mũi coi thường. Thì ra mới vừa nói nhiều như vậy, còn không phải đòi tiền. Tô thần y còn xin yên tâm, Trần Kim, lão gia nhà ta đương nhiên sẽ không bạc đãi Lưu quản gia là lần đầu tiên đến ta y quán này đi, không chờ Lưu quản gia nói cho hết lời, Tô Mộc liền lên tiếng đánh gãy. Lưu quản gia gật gật đầu, tiểu nhân thể cốt tương đối cứng rắn, ngày bình thường sinh bệnh thiếu. Vậy ngươi có biết ta y quán này thu lấy phí xem bệnh cũng là cùng người bên ngoài có chỗ khác biệt? Tô đại phu nhân nghĩa tên, tiểu nhân sớm có nghe thấy, nói là Trần Kim bao nhiêu, đều xem người tới tâm ý. Lưu quản gia đầu tiên là đập cái mông ngựa, sau đó mới là đem tự mình biết tình báo nói ra. Tô Mộc gật gật đầu, không có phủ nhận, nhưng lại nói bổ sung, kỳ thật đây cũng là ta làm nghề y một loại lý niệm, cùng cái khác đại phu khác biệt, ta tin tưởng, sinh mệnh giá trị có thể dùng tiền tài đi cân nhắc, bất quá lo liệu lấy cây cân người, hẳn là chính bọn hắn. Đến ta y quán tìm kiếm trần trị người, phần lớn là bách tính nghèo khổ, quanh năm suốt tháng không thể nói trước cũng lãi dòng không đến một lượng bạc, bị bệnh ma ép vỡ thân thể, mới có thể lựa chọn đến ta y quán này trần trị, bỏ ra mấy chục văn, trên trăm văn trần kim, chính là bọn hắn vì mình sinh mệnh lượng được giá trị. Hoàng thượng tín trọng, ban thưởng ta tấm biển, hoàng kim, gấm vóc, cái này không phải là không hoàng thượng đối với mình sinh mệnh giá trị một loại đánh giá. Liên như là như lời ngươi nói, một chữ bạc kim, tính cả hoàng kim gấm vóc giá trị, nhắc tới cũng là trùng hợp, tổng cộng giá trị 129,602, chính hợp một nguyên hội số lượng. Đây là thiên tử giá cả, đương nhiên, Lưu viên ngoại không thể so với thiên tử. Đây là tự nhiên. Lưu quản gia lúc trước nghe được rất là mơ hồ, có thể nghe được câu này, hắn lại là đội vàng tỏ thái độ. Cho đùa này có thể không mở ra được. Nếu không nếu để cho cựu nhân nghe được, báo cáo triều đình đó chính là một cái đại bất kính chi tội, khám nhà diện tộc loại kia. Ngay cả như vậy, có thể Lưu viên ngoại cũng không thể cùng ngày bình thường đến ta y quán bách tính bình thường đánh đồng, Lưu quản gia ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Lưu quản gia ẩn ẩn đã đoán được Tô Mộc muốn nói điều gì, lúc này lại cũng chỉ có thể gật đầu xưng là, cái kia không biết Tô đại phu, cảm thấy lao ra nhà ta Trần Kim, nên là bao nhiêu? Bên trên không siêu thiên tử, bên dưới không thể so với bách tính, theo ta thấy, một thành như thế nào? Tô Mộc cười dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Có thể Lưu quản gia biểu lộ lại là cứng đờ. Hắn tự nhiên biết rõ Tô Mộc nói tới một thành, là lấy cái gì làm cơ chuẩn. 12,000962, hay là hoàng kim. Nhiều như vậy tiền, cũng không phải hắn một cái chỉ là quản gia làm được chủ. Tô thần y đi, ngài nhìn, giá tiền này có phải hay không quản gia còn muốn thương lượng một chút, đánh một chút chiết khấu, có thể Tô Mộc lại chỉ là hay hắn một cái, hơi nghi hoặc một chút nói chẳng lẽ Lưu quản gia cảm thấy có được mấy triệu gia tư Lưu viên ngoại, nó tính mệnh an nguy, vẫn còn so sánh không lên cái này khu khu hơn một vạn lượng hoàng kim. Dĩ nhiên không phải. Lưu quản gia theo bản năng mở miệng phản bác, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn lại có chút hối hận. Chính mình lần này ngôn ngữ, cố nhiên là nhà mình lao ra bảo vệ mặt mũi, nhưng lại cũng chế tạo hơn một vạn lượng hoàng kim chi tiêu. Chuyển đổi thành bạch ngân chính là 12 vạn lượng nhiều. Không sai biệt lắm là lúc trước ngân phiếu giả án, toàn bộ Bình An hiệu đổi tiền tổn thất. Nhà mình lao ra mặc dù danh xưng có mấy triệu gia tư, có thể đây là đem phòng ốc khế đất, cùng một chút mặt tiền cửa hàng sản nghiệp tất cả đều tính cùng một chỗ tình huống dưới. Cái này nếu là xuất ra 12 vạn lượng bạch ngân đi mời đại phu nhìn phong hàn. đoán chừng tại chỗ mắt xích tài chính liền muốn đoạn đầu, cần bán ra sản lấy tiền mới có thể đền bù cái này một thâm hụt. Nhưng nói đi thì nói lại, nhà mình lao ra tại sao muốn xin mời Tô đại phu trở về cho hắn chân trị? Còn không phải là vì một cái vấn đề mặt mũi. Nhưng nếu hắn thật xì xào bốc mắt xích tài chính đoạn đầu phong hiểm, có rúm 12 vạn lượng bạch ngân đi trị liệu một cái cũng không tính nghiêm trọng, thậm chí cũng không tính bệnh tiểu chứng trạng, cái kia kinh khuyên phú thương cũng sẽ không cảm thấy hắn lợi hại cỡ nào. Chương 550, sinh mệnh giá trị 2, chương 550, sinh mệnh giá trị 2, ngược lại là một chút cùng hắn có sinh ý bên trên vãng lai mấy vị tri kỷ hảo hữu, rất có thể sẽ kiếm ra một khoản tiền đến, xin mời Tô đại phu hảo hảo cho hắn trị đầu óc. Loại này tự chui đầu vào dọ chuyện ngu xuẩn, đầu óc không kém có thể làm không ra. Lưu quản gia trong lòng rầu rĩ, liền nghe Tô Mộc mở miệng, "Lưu quản gia, nếu là không có cái khác sự tình, chúng ta có thể khởi hành." Nghe thấy lời này, Lưu quản gia sợ run cả người, mang trên mặt mấy phần ấy nấy, hướng về phía Tô Mộc không mình hành lễ nói, "Tô thần y xin hãy tha lỗi, thật sự là trận kim mức khổng lồ, cũng không phải là tiểu nhân có thể làm chủ, chờ ta trở về xin chỉ thị lao ra nhà ta, lại đến cho ngài tin tức." Hắn mới vừa nói xong, liền cũng như chạy trốn rời đi. Tô Mộc nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lại là cười ra tiếng. Từ Mô Mô thấy thế, nhưng cũng có chút không hiểu, đứng dậy đi lên phía trước, đồng dạng nhìn xem người kia bóng lưng rời đi. Quán chủ, Tây Thành Lưu Viên ngoại cũng coi là một vị cự phú, chính là ra không dậy nổi vạn lượng hoàng kim, nghĩ đến mấy trăm lượng hay là xuất ra nổi cũng không nên đánh giá thấp bọn hắn tài sản tổng giá trị, chủ yếu vẫn là không muốn trở thành bọn hắn khoe khoang một vòng. Tô Mộc lắc đầu, giải thích một câu. Những người này nếu là thật có cái bệnh bất trị, xuất phát từ thầy thuốc nhân tâm suy tính, hắn nhiều nhất chỉ là lấy tiền đen một chút, nhưng tuyệt đối sẽ tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, mà không phải giống như bây giờ, dùng một cái bọn hắn căn bản ra không dậy nổi giá cả, từ nguồn cội đem nó dọa lùi. Một điểm nhỏ ma bệnh liền nghĩ đem hắn đến kêu đi hết, nếu là thật sự mở cái này tiền lệ, cái kia chỉ sợ hắn tương lai rất dài một đoạn thời gian đều nhàn không xuống. Từ Mô Mô nghe vậy cũng không có nói thêm gì nữa. Nàng hiện nay chỉ là cái đại phu, chính mình cùng quân nhi ăn mặc chi phí cũng đều không có thiếu, người ta nếu không nguyện ý kiếm số tiền kia, nàng cũng không để ý tới do, cũng không muốn đi quên. Y thì quán bên ngoài, đám người gặp Lưu quản gia từ bên trong đi ra, đều là một mặt hâm mộ. Nếu là vừa rồi đi vào chính là bọn hắn liền tốt. Đáng tiếc không có nếu như. Bọn hắn lần này không có cướp được thứ nhất, đoán chừng trở về không tránh khỏi bị nhà mình lao ra trừng phạt một phen. Có thể thời gian dần trôi qua, đám người cũng cảm thấy có chút không đúng. Lưu quản gia có phải hay không quên đi cái gì? Tô đại phu còn không có từ y quán đi tới, hắn làm sao lại một người lên xe đi? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng có lúc trước ngay tại hối hận không có tiến vào y quán quản gia, lúc này thừa dịp đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chạy vào y quán. Mà những người khác vừa mới lấy lại tinh thần, lại phát hiện đã bị người nhanh chân đến trước. Nhao nhao đấm ngực dậm chân. Nhưng cũng không lâu lắm, lúc trước nhanh người một bước vào ra, liền lại một mặt đắng chát đi ra. Đám người nhìn về phía hắn sau lưng, gặp Tô quán chủ vẫn như cũ ngồi tại chính đường, không có đứng dậy dự định, nhịn không được lên tiếng hỏi, "Trình quản gia, Tô đại phu đây là cự tuyệt." Người mở miệng lời này nói ra thời điểm, trên mặt còn mang theo một chút chờ đợi. Ở đây quản gia đều là nhân tình, cũng không có nghi hoặc cái gì, dù sao bọn hắn đồng dạng mong mọi Trình quản gia thất bại, để cho bọn hắn đem người cho mời về đi. Đã thấy Trình quản gia cười khổ lắc đầu, ngược lại là không có cự tuyệt, thế nhưng là nói đến đây, Trình quản gia nhịn không được nhìn về hướng Lưu quản gia rời đi phương hướng. Nam đấm nhịn không được siết chặt đứng lên. Thế nhưng là, đám người còn lại nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Thấy vậy, Trình quản gia cũng không còn giấu giếm, đem 12 vạn lượng sự tình nói ra. Nghe nói như thế, ở đây quản gia bọn họ đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mộc lời nói chính là nó giết, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn khó mà nói thứ gì. Không đáng sao? Hoàng thượng đều ban cho tượng trưng cho đệ nhất thiên hạ tấm biển, cùng giá trị vạn kim tài bảo, gấm vóc. Nếu là bọn họ cảm thấy không đáng, chẳng phải là đang phủ định hoàng thượng phán đoán. Nhưng nếu là cảm thấy trị đương 12 vạn lượng bạch ngân. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tuy nói Trịnh quản gia cũng đã nói, 12 vạn lượng chỉ là Lưu Viên ngoại sinh mệnh giá trị, nhưng ở đây những này quản gia, trong nhà những cái này lao ra, cái nào không phải cùng Lưu Viên ngoại bình khởi bình toạn. Nếu để cho bọn hắn biết được Lưu Viên ngoại mệnh giá trị 12 vạn lượng, bọn hắn lại ít hơn mấy vạn lượng, đó không phải là thừa nhận kém một bậc sao? Cái này khiến những cái này ganh đua so sánh thói quen Viên ngoại, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Chư vị, nếu là muốn xin mời đại phu, cứ việc đi vào, Trịnh Mô còn muốn hồi phủ cáo chí lão gia một tiếng, liền không nhiều bồi. Hướng đám người chắp tay, Trịnh quản gia lên xe ngựa, về phía Tây Thành bước đi. Còn sót lại quản gia bọn họ, hai mặt nhìn nhau, cũng không có đi vào dự định, nhao nhao ngồi lên xe ngựa của mình, riêng phần mình hồi phủ. Ý gì quán trước cửa trong nháy mắt trống không xuống tới. Ha ha ha, một chữ và kim, chấm cũng không biết chữ của mình như thế đáng tiện. Hoàng cung trong ngự thư phòng, hoàng đế nhìn xem trong tay tràn ngập chữ nhỏ tờ giấy, không khỏi cười ra tiếng, nhưng rất nhanh, hắn sát mặt lại có chút lạnh lùng, phật ấn, cha ra là ai ở sau lưng cổ động bọn hắn rồi sao? Chỉ tra được hộ bộ một vị chủ sự, manh mối liền gây mất. Phật ấn lắc đầu, nhưng trong lòng thì tại may mắn Tô Mộc không có xúc động, một mạch đem bọn hắn tất cả đều cự tuyệt. Hôm nay rất nhiều quản gia tụ tập tại y quán trước cửa tin tức, tự nhiên không gạt được thái mắt của hắn. Mặt ngoài, chuyện này vẹn vẹn chỉ là một đám phú thương cự cổ ở giữa ganh đua so sánh, có thể chuyện gần nhất quá nhiều, cùng Tô Mộc có dính dấp sự tình cũng quá nhiều, vì để tránh cho xuất hiện một chút biến cố, Phật ấn hay là đối với cái này triển khai điều tra phân tích. Cuối cùng, kết hợp Tô Mộc tính cách, hắn cho ra một cái tương đối hợp tình lý suy đoán. Trước đó đã nói xong sự tình, Tô Mộc đương nhiên sẽ không lỡ hẹn. Nhưng nếu là tại trong lúc mấu chốt này, có người đến xin mời Tô Mộc tiến đến tới cửa trị liệu, lại nên làm như thế nào? Không trách hắn sau lưng nói người nói xấu. Thật sự là vị kia Tô thiếu hiệp năng lực không thể nói, tính tình quá mức bại hoại. Nếu là có thành đống người tìm hắn tới cửa trần trị, đoán chừng chắc chắn sẽ bị cự tuyệt. Mà lúc này, nếu là Tô Mộc ứng hoàng thượng thánh chỉ, tới cửa là thả vương trần trị. Phía sau sẽ có người nói thế nào hắn? Linh nọt tiểu nhân. Song trọng tiêu chuẩn, hoàng thượng cho ngươi đi liền hấp tấp chạy tới. Bọn hắn những người này lại không được. Đương nhiên, những người này đoán chừng không có lá gan đi nghị luận hoàng thượng. Nhưng Tô Mộc đoán chừng định nọt tiếng xấu đoán chừng liền tẩy thoát không xong, trong ngày thường tích lũy những cái kia thanh danh, cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Phật ấn suy nghĩ minh bạch điểm này, liền đem việc này báo cáo cho hoàng thượng, cũng an bài nhân thủ, muốn thử tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Tin tức đến vị kia hộ bộ chủ sự chỗ, liền gây mất. Hoàng đế sau khi nghe được, cũng là nhíu mày. Trong kinh thành có thể có loại này làm việc hiệu suất người cũng không thấy nhiều. Phật ấn, thu thập một chút, chuẩn bị xuất cung. A. Nghe thấy lời này, Phật ấn rõ ràng sững sờ. Hoàng đế lại là quét mắt nhìn hắn một cái, có người ở sau lưng bố cục hỏng chấm ân nhân cứu mạng thanh danh, chấm ra ngoài chuyển cái tin tức, chẳng lẽ không nên a? Hẳn là, hẳn là. Phật ấn liên tục gật đầu. Ngài đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó. Chương 551, đến từ Tây vực thư mời, 1, chương 551, đến từ Tây vực thư mời, 1, Thiên Hỏa Y Địa quán, Trần An An ngồi chồm hổm ở ngưỡng cửa, nhìn cách đó không xa lần nữa xếp thành hàng dài, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ai, cái này nếu là chúng ta y quán liền tốt, nhiều người như vậy, nhất định có thể một ngày thu đấu vàng. Trần An An nói, lần này ngược lại là không dùng sai thành ngữ, để một bên Chu Nhất Phẩm nghe thấy được, rất là kinh ngạc. Nhưng mắt nhìn cửa đối diện y quán, Chu Nhất Phẩm lại là lắc đầu. Này làm sao so? Người ta y quán thu phí toàn bằng tự nguyện, nào giống bọn hắn chỗ này. Trần An An giống như là rơi vào trong tiền nhãn giống như, mặc dù không có việc gì cũng làm chút giảm giá bán hạ giá hoạt động, hấp dẫn khách hàng. Nhưng có trời mới biết vì cái gì nàng giảm giá trước đó trước chướng một lần giá. Nói là giảm 20 ưu đãi, kết quả bán so với bình thường đến mua, còn muốn mắc hơn mười mấy văn. Còn nữa nói, liền Trần An An ngày hôm đó tiến đấu kim ý nghĩ, chấp hành đứng lên cũng quá mức không thực tế. Liền thật kéo đến nhiều như vậy khách hàng liền lấy có một lần tới nói, một nhà y quán bế quan không tiếp tục kinh doanh một ngày, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là cho đồng hành chút kinh doanh làm một chút. Mà Trần An An cũng hoàn toàn chính xác đạt được nàng chờ đợi số lớn khách hàng. Có thể kết quả đây. Hắn mệt mỏi gần chết ngược lại cũng thôi, mấu chốt là Trần An An còn bắt đầu dùng Triệu Bố Trúc cái kia hai thanh đao. Có mấy vị thuốc đều không có bóp chuẩn dùng số lượng, nếu không phải hắn phát hiện kịp lúc, chưa chừng đến làm cho người ta bệnh nhân bệnh càng thêm bệnh. Liên cái này chất lượng phục vụ, cùng thái độ phục vụ, có thể kéo đến khách nhân mới là kỳ quái. Bất quá lời này hắn cũng liền chỉ dám ở trong lòng lẻ lẻ ránh. Nếu thật là để Trần An An nghe thấy được, vậy hắn cuộc sống tương lai coi như không dễ chịu lắm. Kia cái gì, An An A, ta vừa lấy được cái tin, nói là Tây Thành Vương Viên ngoại bị bệnh, tìm ta tới cửa trị liệu, ta đi trước à. Chu Nhất Phẩm nói, giương lên trong tay hồng thuốc, liền muốn rời đi. Khả Trần An An lại là kéo lấy tay áo của hắn. An An, mạng người quan trọng đại sự, đừng làm rộn, trên đường trở về ta mua cho ngươi chi châm hoa, ngoan à. Chu Nhất Phẩm nói, lại phát giác có chút không đúng lắm. Trừ Trần An An nắm lấy tay áo của mình, chính mình sau lưng làm sao còn để đồ vật cho chống đỡ nữa nha. Không hiểu có chút sợ sệt, Chu Nhất Phẩm quay đầu, chỉ thấy Dương Vũ Hiên từ bên cạnh trải qua, nhìn hắn một cái. Chuyện gì xảy ra a? Chu Nhất Phẩm nháy mắt ra hiệu. Dương Vũ Hiên cùng hắn thời gian chung đụng lâu, cũng đã hiểu hắn lông mày ngựa như bay, truyền âm nói, còn có thể sao, một bộ không tùy tùng hai chủ, sự tình bại lộ thôi. Sự tình bại lộ. Chu Nhất Phẩm đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại hắn trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ lại là chính mình đi một nhà y quán cái kia kiếm thu nhập thêm sự tình. Kéo kẹt kéo kẹt. Đầu giống như máy móc vòng vo đi qua, nhìn phía sau một mặt hiền lành Trần An An, lại nhìn một chút theo hắn xoay người lại, cái kia vừa vặn chống đỡ tại hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ trên đầu đằng điều, dáng tươi cười có chút cứng ngắc, An An, ngươi làm cái gì vậy? Ra ngoài chuẩn bị. Trần An An nhìn từ trên xuống dưới hắn, đằng điều cũng là theo ánh mắt của nàng, trên dưới tạo động lấy. Đối với, đúng a, Tây Thành Trần Viên ngoại nhà. Chu Nhất Phẩm nuốt ngụm nước miếng. A, vừa rồi không phải là Vương Viên ngoại a? Trần An An hí mắt, đều bị bệnh, ta tiện đường, liền cùng một chỗ trị. Chu Nhất Phẩm còn tại cố gắng giải thích, nhưng lại tại lúc này, Triệu Bố Trúc lại là từ bên cạnh đi ra, lao chu, ta nhìn ngươi liền nhận tội đi, dạng này chúng ta mỹ lệ háo phóng lại hiền lành An An cô đường, còn có thể lưu ngươi cái toàn thây An An, đằng điều cầm lâu như vậy, mệt không? Nếu không chờ một lát ta giúp ngươi quất hắn. Nói, Triệu Bố Trúc còn một mặt định nọt muốn từ Trần An An trong tay tiếp nhận đằng điều, cũng không biết là thật muốn giúp Chu Nhất Phẩm, hay là muốn thừa cơ trả thù. Khả Trần An An lại là đem đằng điều thuận thế hướng phía dưới đánh một cái, vừa vặn quất vào Triệu Bố Trúc trên lòng bàn tay. Người sau trong nháy mắt nghiêm, sau đó thái độ mười phần kiên định chỉ vào Chu Nhất Phẩm, giọng căm hận khiển trách đứng lên, lão chu a lão chu, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có ta như vậy mới có thể thông dâm đầu hàng địch, đương nhiên An An, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm loại sự tình này. Trở lại hướng Trần An An bảo đảm một câu, Triệu Bố Trúc vừa rồi tiếp tục khiển trách nói không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngay cả ngươi cái này mày dậm đôi mắt nhỏ cũng phản bội y quán, ngươi có gì mặt mũi đi gặp sư phụ, làm sao xứng đáng hắn trên trời có linh thiêng. Chu Nhất Phẩm tự giác đối lý, không có mở miệng. Lại nghe Triệu Bố Trúc tiếp tục nói, làm sao xấu hổ không muốn nói chuyện. Chu Nhất Phẩm nhíu mày, đang muốn nói cái gì, đã thấy Triệu Bố Trúc trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Trần An An đạo, An An, hắn đều chiêu, chúng ta là đem hàng tiến, hay là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước?
Vừa,
các ngươi quá mức, ta muốn đi kiếm tiền, cũng không phải cùng người thông dâm, còn nữa nói, bản triều liền xem như thông dâm cũng hẳn là trượng hình, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cùng cung hình đều là tiền triều chế độ cũ đi à. Chu Nhất Phẩm rốt cục nhịn không được. Hắn chính là đi cho y quán kiếm cái thu nhập thêm, tiền cũng đều nộp lên chính thành. Làm sao hiện tại tựa như là cho hắn chụp cái thông dâm bán nước cái mũ, muốn dùng tư thông phụ nữ có chồng tội danh đến trừng phạt hắn. Kiếm tiền, trái lương tâm tiền, là tốt như vậy hoa sao? Triệu Bố Trúc nghĩa chính ngôn tử. Chu Nhất Phẩm lại là nhún vai, cái kia phải hỏi các ngươi a, ta vừa không có tốn đến. Ngươi Triệu Bố Trúc là người, nhớ tới gần đoạn thời gian chính mình mở tiền tháng, có vẻ như chính là Chu Nhất Phẩm phần này trái lương tâm tiền, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lực lượng cũng không có như vậy đủ, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngươi hay là ngẫm lại năm nay kỳ thi mùa thu đi. Chu Nhất Phẩm liếc mắt, sau đó không có lại đi để ý tới hắn, một mặt định nọt cười nhìn về hướng Trần An An. An An, ta làm như vậy cũng đều là vì y quán chúng ta bá, đang điều ở giữa không trung vùng một chút, tiếng xé gió vang lên. Chu Nhất Phẩm cũng minh bạch ý tứ, đứng tại chỗ giải thích. Bao quát chính mình dụng tâm lương khổ, bao quát chính mình là như thế nào nghĩ như thế nào muốn từ một nhà y quán học trộm đến cao minh y thuật, lại như thế nào tại làm nghề y sau khi trắng trợn hướng bệnh nhân chào hàng Thiên Hòa y quán là như thế nào một nhà danh tiếng lâu năm y quán. Nói tóm lại một câu, hắn làm hết thảy đều là chịu đủ vì Thiên Hòa y quán. Trần An An bản chính là tin vào sầm luôn, bây giờ nghe được Chu Nhất Phẩm lần này cảm động lòng người lời nói, cảm động con mắt đều có chút đỏ lên. Thật, An An, ngươi đừng nghe hắn nói bậy a. Triệu Bố Trúc mắt thấy Trần An An bộ dáng này chính là muốn tốn không, lúc này muốn lại gần sầm luôn, có thể nên đón hắn, lại là dọc tại mặt mày ở giữa vết đỏ, tiêu thảm liền chạy mở. Trần An An đánh xong Triệu Bố Trúc sau, đang điều cũng là từ trong lòng bàn tay chốc ra, sau đó cả người giống con linh xảo tiểu động, một đầu va vào Chu Nhất Phẩm ôm ấp. Chương 551, đến từ Tây Vực thư mời 2. Chương 551, đến từ Tây Vực thư mời 2. Chu ca ca, ngươi trong khoảng thời gian này chịu khổ. Không có chuyện, An An, vì y quán chúng ta, ta khổ một chút mệt mỏi chút không có gì, chính là ngươi cũng đừng ở tin vào Triệu Bố Trúc sàn luôn, miễn cho lại ảnh hưởng tới y quán chúng ta hòa khí, đối với về sau y quán phát triển không tốt. Chu Nhất Phẩm nói, còn tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Miễn cho về sau hắn lại đi một nhà y quán tận tâm tận lực thời điểm, bị Trần An An nhìn thấy không tốt kết thúc. Có vừa rồi một phen, Trần An An đương nhiên sẽ không lại hoài nghi gì, giờ phút này đang muốn nói cái gì, chỉ thấy Dương Vũ Hiên đi đến, trên tay còn truyền đạt một vật. Tạ ơn, bất quá ta cũng không có khóc. Trần An An tiếp nhận chính là muốn cầm lấy đi lau nước mắt. Còn tốt Dương Vũ Hiên nhắc nhở một câu, tin, cho y quán quán chủ. Cho ta cha. Trần An An sững sờ, vội mở ra nhìn thoáng qua. Từ khi cha nàng chết về sau, dĩ vãng từng có giao tình bằng hữu trưởng bối, tới số lần thậm chí còn không bằng nàng cái kia suốt đời chi địch. Bây giờ lại có người cho bọn hắn viết thư. Liễu Nhược Hinh lúc này cũng tới đến chính đường, trong ngực ôm vậy giống quyết, mắt nhìn Dương Vũ Hiên, nhíu mày. Dương Vũ Hiên thì giang tay ra, biểu thị chính mình không thấy, trực tiếp liền lấy tới. Đến một lần, cho người khác thư tín, hắn không tốt mở ra đến xem. Thứ hai, Trần Mạc Thiền tử vong tin tức đều truyền đi mấy tháng, lúc này mới đến tin, hơn phân nửa là còn không biết tin tức người, mà không phải nội bộ tổ chức tình báo truyền lại. Liễu Nhược Hinh cũng minh bạch đạo lý này, cho nên nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, đang xem tin Chu Nhất Phẩm cùng Trần An An hai người, cũng là đem tin trước sau đọc một lần. Chu Nhất Phẩm có chút ngoài ý muốn, lại có chút ý động, đây là Tây Vực cho ta sư phụ thư mời. Tây Vực, thư mời. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên nhìn nhau, một trước một sau đi tới. Chu Nhất Phẩm cũng không có tỉ ý, trực tiếp đem thư tín đưa tới, ngoài miệng còn lẩm bẩm nội dung trong thư, nói là Tây Vực gần đây có sao băng rơi xuống, dân bản xứ từ đó phát hiện một hình dáng tướng mạo kỳ dị người thiên ngoại, thế là liền cho sư phụ lão nhân ra ông ta phát thư mời, mời cùng nhau tiến đến giải phẫu, thuận tiện nghiên cứu thảo luận y thuật. Hán thoại âm rơi xuống, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên cũng xem hết nội dung trong thư. Tháng sau sự tình, làm sao, ngươi muốn thay thế sư phụ ngươi có mặt? Liễu Nhược Hinh nhìn về hướng Chu Nhất Phẩm, dường như có chút trêu tức. Giải phẫu người thiên ngoại a, mỗi một cái đại phu đều sẽ ý động tốt ta. Chu Nhất Phẩm lý trô nên đạo, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn từ hai người trên thân đảo qua. Hai người này trên danh nghĩa là bảo tiêu, cũng đích thật là đang làm lấy bảo tiêu nên làm sự tình. Nhưng lại cũng là đông tây hai nhà máy phái tới giám thị hắn. Sẽ không phải. Vậy liền đi đi. Liễu Nhược Hinh núi bay, không nói thêm gì, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Chu Nhất Phẩm gặp nàng đáp ứng như thế lưu loát, lại là có chút ngoài ý muốn, mang theo tựa như gấu túi bình thường Trần An An, đi tới Dương Vũ Hiên trước mặt. Hai người cùng nhau nhìn xem Liễu Nhược Hinh bóng lưng rời đi, Chu Nhất Phẩm có chút không xác định nói, nàng không phải là đang nói mát đâu đi. Không phải. Dương Vũ Hiên ngữ khí bình thản, sau đó lại nhìn mắt treo ở Chu Nhất Phẩm trên người Trần An An, nghĩ, đưa tay chặt xuống dưới. Vỗ tay một cái đao, Trần An An trong nháy mắt ngủ say như là hài nhi bình thường. Chu Nhất Phẩm đội vàng đem nó đỡ đến một bên trên mặt bàn, dùng có chút u hoán ánh mắt, nhìn xem Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên lại lơ đễnh, thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, mặc dù Tào Thiếu không chết, nhưng cùng với thuyền biết nhiệm vụ không có kết thúc, liên quan đến cùng thuyền sẽ sự tình, đều là tuyệt mật, nếu như ngươi không sợ nàng bị diệt khẩu lời nói, ta hiện tại cũng có thể để nàng tỉnh lại. Cũng đừng. Nghe hắn nói như vậy, Chu Nhất Phẩm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mở miệng kêu dừng. Nhưng sau khi nói xong, hắn lại trên dưới đánh giá Dương Vũ Hiên. Vị hắn nhìn như vậy lấy, chính là Dương Vũ Hiên cũng có chút không được tự nhiên, tại trên người mình đánh giá hai mắt, sao rồi? Lão Dương, ngươi trước kia cũng không phải dạng này a. Chu Nhất Phẩm lúc này bất cảm, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Trước kia là thế nào? Dương Vũ Hiên hơi nghi hoặc một chút, liền nghe Chu Nhất Phẩm tiếp tục nói, trước kia ngươi cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy, tựa như là ban đầu, động một chút lại rút đao, ta còn có hai thân quần áo bởi vì ngươi thói quen này hủy bá, một đạo lăng lệ đao khí phá không mà đến, khó khăn lắm tại Chu Nhất Phẩm trước mặt phá toái. Người sau dọa đến mắt trừng trống đốc, há to mồm, con mắt cũng đã trở thành mắt gà chọi. Dương Vũ Hiên thì là đem một thanh đoạn đao thu hồi trong tay áo, nghiêm túc nói, bây giờ tìm về cảm giác, tìm trở về. Chu Nhất Phẩm nuốt ngụm nước miếng, vội gật đầu. Dương Vũ Hiên thì liếc mắt, nói chính sự, ngươi lần này tiến về Tây Bực, chỉ sợ sẽ không an tâm. Lời này nói thế nào? Chu Nhất Phẩm là người. Thường ngày, ngươi ở kinh thành, sát thủ mặc dù sẽ ra tay với ngươi, nhưng đều có rất nhiều cố kỵ, nhất là gần nhất trên Hắc Đạo Thượng Quan Vân Đốn, cũng đều ở kinh thành bại té ngã, cùng thuyền biết ám sát sẽ càng thêm chú ý cẩn thận. Có thể ngươi nếu là ra kinh thành, liền khó nói chắc. Nghe nói như thế, Chu Nhất Phẩm mồ hôi trên mặt trong nháy mắt chạy xuôi không chỉ, nói cách khác, vừa rồi Liễu Nhược Hinh đáp ứng thống khoái như vậy, trên thực tế là muốn đem ta làm mồi nhử, dẫn xuất cùng thuyền biết sát thủ. Hơn phân nửa là dạng này. Dương Vũ Hiên gật gật đầu, sau đó lại thấp kém nhìn một chút Chu Nhất Phẩm cái kia run lên cầm cập hai cái chân, an ủi một câu, yên tâm, chuyện lần này, ngươi nhiều nhất chính là gặp nguy hiểm, vô luận là Tây Hán hay là Đông Hán, đều sẽ phái cao thủ đến bảo hộ ngươi. Dù sao tại cùng thuyền nổi danh đơn bên trên sát thủ chết hết trước đó, ngươi vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Dương Vũ Hiên lời này mặc dù nói dọa người, nhưng cũng là câu lời nói thật. Cùng thuyền sẽ lúc trước chết, mạnh nhất cũng bất quá là Tào Thiếu Khâm vị này chưa từng xuất hiện tại trên danh sách cao thủ, lại có là huyết đao tiểu tổ vị tông sư này sơ kỳ cao thủ, mặt khác cũng chỉ là một chút tiên tiên cảnh tạp ngư, công lao cũng không có bao nhiêu, bàn về uy hiếp đến, thậm chí còn không bằng cái kia trong hoàng cung khi thú y thiết tí thần y lớn. Đi, ngươi nếu là không có việc gì, liền đem y quán cửa lớn đóng, đi một nhà y quán đánh một chút việc bạn. Dương Vũ Hiên trên vai của hắn vỗ vỗ, liền không nói một lời đi ra ngoài cửa. Thật thay đổi. Chu Nhất Phẩm nhìn xem bóng lưng của hắn, một lúc lâu sau, mới là nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không còn đi để ý tới, xoay người, đem Trần An An chặn ngang ôm lấy, đưa đến trên lầu khuê phòng. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Y quán phía trước mấy chục bước vị trí, hai đạo cải trang cách đan mặc qua đi thân ảnh, từ ngõ hẻm trong miệng vòng vo đi ra, hướng phía cửa ra vào sắp xếp hàng dài y quán bước đi. Chương 552, rách nát thẩm gia trang, 1, chương 552, rách nát thẩm gia trang, 1, trong y quán, Tô Mộc Chính Đoan ngồi tại sau bàn mặt, trước người là một vị nhìn 50 tuổi trên dưới lao nông, truyền đạt bắt mạch trên tay, mài ra một tầng thật dày vết chai. Hẳn là quanh năm trong đất lo liệu nông vụ bố trí. Nhưng mà đôi tay này mặc dù thô ráp, tắm đến lại cực kỳ sạch sẽ, mặt ngoài sờ tới sờ lui, thậm chí có chút băng lãnh. Xa không phải bình thường nhiệt độ cơ thể. Bất quá Tô Mộc biết được, đối phương đó cũng không phải chứng bệnh, mà là tự ti. Suy nghĩ trong lòng hơn phân nửa là Tô đại phu đều bất kể thù lao vì chính mình chẩn bệnh, chính mình cứ việc trả không nổi phong phú thù lao, cũng tận khả năng thiếu cho đối phương gây chút phiền phức. Tô Mộc tự nhiên cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, không nói thêm gì, chỉ là vượt qua một tia chân khí, giúp nó vận chuyển khí huyết, điều dưỡng thân thể. Rồi sau đó mới gật gật đầu, đi, thân thể không có gì đáng ngại, chủ yếu là gần nhất thời tiết chuyển mát, lao bá ngươi thể chất lại thiên hẳn, ăn hai bộ bốn bật canh liền tốt, ta để cho người ta cho ngươi chứa bảo. Tô Mộc nói, bên cạnh Đường Xuân đã hành động đứng lên. Y thì theo phân lượng, đem đương nhiên thuộc về, xuyên cùng, thực dược, thuộc địa vàng bốn vị thuốc phân phần, gói lại, giao cho lao bá trong tay. Lao bá tiếp nhận gói thuốc, dưới bàn tay ý thức ở trên người lục lọi, muốn tìm chút tiền bạc, có thể Tô Mộc lại là khoát tay áo, không đáng giá bao nhiêu tiền, trước kia Thiên Hòa Y quán giảm giá bán hạ giá thời điểm, đây đều là tặng không, lao bá ngài cũng không cần tốn kém nữa. Vậy làm sao có ý tốt đa tạ Tô thần y liễu? Lão bá có chút hổ thẹn, nhưng cũng là sinh hoạt bức bách, nếu như hắn thật có thể lấy thêm chút tiền bạc đi ra, tất nhiên sẽ không keo kiệt. Bây giờ hắn có thể làm, cũng mẹn mẹn chỉ là dưỡng tốt thân thể, siêng năng làm việc, tranh thủ về sau nhiều kiếm chút tiền, lại đến làm ra chút thực tế hồi báo. Đợi đến lão bá này sau khi rời đi, Tô Mộc đang chuẩn bị gọi vị kế tiếp bệnh nhân tiến lên, khỏe mắt quét nhìn liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào trong chiều ngắm nhìn hoàng thượng. Trong lòng hơi động, hướng phía một bên đóng gói dược liệu Đường Xuân kêu lên, "Mùa Xuân, ngươi giúp ta đỉnh trước lấy, ta có chút sự tình phải đi ra ngoài một chuyến." "Biết quan chủ." Đường Xuân nhanh chóng đem trên tay bận rộn công việc xong, sau đó cầm cái khăn lông xoa xoa tay, liền thay Tô một vị trí. Bản thân hắn liền có sát thủ nội tình tại, với thân thể người kinh mạch, huyệt vị đều như lòng bàn tay, lại cùng từ mộ mộ thỉnh giáo nhiều ngày như vậy, bây giờ cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Đem bệnh nhân giao cho hắn đến trần trị, Tô một yên tâm. Mà giao tiếp xong công việc trong tay, Tô một đây mới là hướng phía ngoài cửa đi đến. Hoàng đế cùng Phật Tấn hai người thấy thế, cũng không có tại cửa ra vào trao đổi dự định, mà là phía trước dẫn đường, hướng phía sắt vách bước đi. Chờ đến sát vách chính đường bên trong, Tô Mộc đây mới là đóng lại trước mặt cửa tiệm, hướng phía hoàng thượng thi lễ một cái, gặp qua hoàng thượng. Tô thiếu hiệp không cần đa lễ, đây là đang ngoài cùng, lại không có cái gì ngoại nhân. Hoàng đế hơi nâng một chút, sau đó mới là một mặt nghiêm túc nói, chớp lần này xuất cung cùng dĩ vãng khác biệt, chính là có chuyện quan trọng muốn cáo chi Tô thiếu hiệp biết được. Xin lắng hay nghe. Gặp hoàng đế như vậy nghiêm túc, Tô Mộc cũng là chăm chú. Người khác nhau có khác biệt kinh lịch, đối với khác biệt trình độ sự tình thái độ khác biệt, có thể làm cho hoàng thượng đều coi trọng như vậy sự tình, hơn phân nửa không phải cái gì việc nhỏ. Hôm nay hoàng thượng cũng là không nói nhảm, trực tiếp đem lúc trước Phật Ấn truy xét đến tin tức nói thẳng ra. Tô Mộc nghe nói như thế sau, hơi sững sờ. Liên chuyện này, nhưng rất nhanh, hắn cũng là trong lòng có chút cảm động. Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, mặc dù hắn sẽ không dễ dàng đánh đổi mạng sống, nhưng có thể bị Đường Kim trên đời quyền lực khổng lồ nhất, thân phận tôn quý nhất người coi trọng như vậy, trong lòng của hắn khó tránh khỏi cảm động không thôi. Hoàng công tử yên tâm, lúc này thần cũng là có chỗ suy đoán, cho nên mới là mượn hoàng thượng ban cho thần tấm biển, đã giảm mất đi một hai tô một mở miệng cười. Mình nếu là tùy tiện cự tuyệt những cái kia viên ngoại, khả năng xuất hiện hậu chiêu, hắn người trong cuộc này thì như thế nào không có suy đoán. Tuy nói ngày bình thường hắn không thích đạo này, thật là đến thời điểm then chốt, nhưng cũng sẽ không bình bạch bị người lừa gạt tiến trong hố. Còn lại là hắn trước đây cũng không phải là hoàn toàn không có phát giác. Nói đến, thần nơi này cũng có một tin tức, chính là hoàng thượng hôm nay không tìm đến thần, các loại chậm chút thời điểm, thần cũng muốn vào cung diện thánh. Hoàng đế nghe nói như thế, hơi chút nhíu mày. Có thể làm cho Tô Thiếu Hiệp cái này hỷ tính không thích động tính tình, đều chủ động vào cung diện thánh. Không biết hoàng thượng suy nghĩ trong lòng, Tô Mục cũng là đem lão Bạch để cập sát thủ một chuyện, nói thẳng ra. Hoàng thượng sau khi nghe nói, hơi nhíu lên lông mày không có thư giãn, ngược lại là chặt hơn mấy phần, nói như thế, này cả hai người sau lưng, rất có thể là cùng một vị. Nói như thế, trong lòng của hắn đã là có chỗ suy đoán. Nhưng lại căn cứ khảo lượng ý nghĩ, lên tiếng hỏi, Tô Thiếu Hiệp coi là hai chuyện này phía sau, là người phương nào tại khi đẩy tay. Tô Mục nghe nói như thế, gặp hoàng thượng biểu lộ, cũng biết đây là đang suy tính năng lực của mình, nghĩ nghĩ, nói viên ngoại mời một chuyện, thần cũng là vừa mới biết được, không hiểu nhiều lắm, nhưng sát thủ một chuyện, là được phân tích một hai. Xin lắng hay nghe. Người giật dây tìm tới sát thủ, chính là hắc đạo bên trong lừng lẫy nổi danh thượng quan Bần Đốn, tông sư trung kỳ tu vi. Tuy nói là ở kinh thành, có thể phần này thực lực quả thực không tính yếu đi, động tác bí ẩn một chút, giết chết một vị không có phòng bị tông sư sơ kỳ, dư xài. Có thể hết lần này tới lần khác, người giật dây cũng không có tướng thần tình báo, hoàn toàn cáo chi cho thượng quan Bần Đốn, chỉ nói lời là cẩm y liễu vệ một cái mật thám, bên ngoài thân phận là một nhà y quán đại phu, thậm chí ngay cả thần thực lực, khả năng đều không có hướng người kia lộ ra mảy may. Đương nhiên, đây khả năng là bởi vì người giật dây này lo lắng thượng quan Bần Đốn biết được thần là cẩm y liễu vệ thiên hộ, cho nên không dám nói thẳng thân phận. Có thể thay cái góc độ ngẫm lại, có thể hay không người giật dây này từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn thần tính mệnh. Nghe nói như thế, nguyên bản còn nghe được say sương ngon lành, cảm thấy mình cùng Tô Mục là anh hùng sở kiến lược đồng hoàng thượng, không khỏi sức sở, từ vừa mới bắt đầu không có ý định. Phật ấn thì là như có điều suy nghĩ, giống như là minh bạch cái gì. Tô Mục gật gật đầu, tiếp tục nói, không sai, nếu muốn giết, thiên tàn phái cũng không phải hạng người lương thiện gì, biết rõ trong kinh thành, tông sư cao thủ không được toàn lực xuất thủ, đã vì tiền lừa, phái ra sát thủ, đến đây dứt khoát mạng người. Như vậy kẻ xấu, nếu là người giật dây này nhiều bỏ ra một chút tiền bạc, phải chăng có thể làm cho bọn hắn đỉnh lấy cẩm y liễu vệ áp lực tới lấy thần thủ cấp, cần gì phải cung cấp tình báo giả? Có lẽ là người giật dây, không muốn bỏ ra nhiều như vậy tiền bạc, hoàng đế suy đoán nói. Cũng nói không thông. Tô Mục lắc đầu, mục tiêu cho dù là cẩm y liễu vệ mật thám, có thể giết người địa điểm là ở kinh thành, thiên tàn phái chào giá nhất định sẽ không thiếu. Mà cho dù là người giật dây là đang đánh cược, nhưng khi thượng quan Vân Đốn đến đây, cùng thần giao thủ rồi, tất nhiên sẽ biết được thần thực lực chân thật. Đến lúc đó, vô luận thượng quan Vân Đốn thành công thất bại hay không, người giật dây này cùng trời tàn phái, nhất định thế như nước với lửa. Vì mấy ba lượng, đi đắc tội một cái trên hắc đạo nổi danh sát thủ môn phái, sao mà không khôn ngoan. Chương 552, rách nát thẩm gia trang, 2, chương 552, rách nát thẩm gia trang, 2, hoàng đế cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý Tô một quan điểm. Nếu là thượng quan Vân Đốn thành, thiên tàn cử đi quan mây bỗng nhiên sau khi trở về, tất nhiên sẽ lấy đối phương cung cấp hư giả tình báo làm lý do, yêu cầu càng nhiều thù lao. Nếu là thượng quan Vân Đốn gãy, thiên tàn phái tất nhiên muốn điều tra một phen, một khi tra được thân phận chân thật của hắn cùng thực lực chân thật, cuối cùng vẫn là phải tìm đúng phương đòi một lời giải thích. Thần nghĩ tới cứ như vậy nhiều, về phần người giật dây này thần tại kinh thành cũng không quá nhiều kiểu ra, sợ là muốn từ hoàng công tử góc độ, tiến hành phân tích, suy đoán. Tô Mục chắc tay, không có nói thêm nữa. Hoàng đế cũng gật gật đầu. Lúc này tất nhiên là muốn từ góc độ của hắn tìm hung phạm. Nói thật, nếu như không có Tô Mục phen này suy luận, hắn rất có thể liền đem lần này bô địa, trực tiếp giam ở Ninh Vương trên đầu. Dù sao, Tô Mục bị sát thủ đánh giết, Ninh Vương có thể lấy tiếp tục cáo ốm, ở kinh thành lưu thêm một thời gian, cùng hắn có lợi. Nếu là Tô Mục thanh danh bị hủy, cũng có thể là Ninh Vương căn cứ từ mình những ngày qua biểu hiện, suy đoán rời khỏi kinh sự tình đã thành kết cục đã định, cho nên liền nghĩ đến báo thù một chút cái này thúc đẩy hắn bị điều về đất Phong đại phu, cũng là để Ninh Vương xả được cơn giận, hay là đối với Ninh Vương có lợi. Có thể hiện nay xem ra, người giật dây này ý nghĩ, có lẽ là cố ý dẫn dụ hắn đem bộ địa hướng Ninh Vương trên đầu trụ. Vậy cái này người giật dây coi như khó mà nói, ai bảo hắn là hoàng đế đâu, lại là Đại Minh hoàng đế. Có lẽ là có lịch sử truyền thừa đi, Đại Minh hoàng đế thúc thúc luôn luôn như vậy tính toán, người mất đã đi, mà lại sự tình trước kia cũng không đều là thúc thúc sai, dùng tại hắn nơi này khi một ví dụ, thật sự là có mất thiên vị. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thẩm gia trang phế tích, được sư môn mệnh lệnh Tống Thanh Thư, giờ phút này cũng tới đến nơi này, nhìn xem trước mặt rộng lớn lại hiển thị rõ hoang vu trang viên, không khỏi có chút thổ thức. Mấy tháng trước, nơi này hay là tiếng người huyên náo, lui tới tân khách nối liền không dứt, không nghĩ tới chỉ là mấy tháng đi qua, liền biến thành bây giờ lần này chẳng cảnh. Nhớ tới ngày xưa nhị sư thúc cùng mình nói qua thần binh động nhân tâm, lúc đó hắn còn lơ đễnh, hiện nay thấy vậy một màn, lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hay là đi vào trước xem một chút đi, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới manh mối, hoặc là nói tên kia dứt khoát chính là Tín Khẩu nói bậy, sự tình rõ ràng như thế sáng tỏ, nào có nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Tống Thanh Thư có chút bất mãn lẩm bẩm, liền tung người xuống ngựa, dẫn theo bảo kiếm của mình trong chiều đi đến. Có lẽ là ra án mạng quan hệ, chỗ này trang viên so với bình thường phế trạch còn muốn hoang vu. Tống Thanh Thư sau khi vào cửa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cỏ dại rậm rạp cảnh tượng. Trên mặt đất, hài cốt gãy chi đã đều bị thu thập sạch sẽ. Tống Thanh Thư cũng chỉ có thể là nhìn thấy một chút đã rơi xuống không ít bụi đất đau bình, bị xếp tại nơi hẻo lánh ở trong. Mới đầu hắn cũng không chút để ý, dù sao Thẩm gia dù nói thế nào cũng là võ lâm thế gia, trong phủ xuất hiện đao thương kiếm kích đẳng binh khí đều là hợp tình hợp lý. Ngược lại là Thẩm gia trang xảy ra chuyện lâu như vậy, những này nhìn coi như hoàn hảo binh khí, lại còn có thể tồn tại trong trang, mới là để hắn thật sự có chút ngoài ý muốn chờ chút. Những binh khí này đều là hoàn hảo. Tống Thanh Thư đột nhiên ý thức được một vấn đề, bận điệu chạy tới bị tùy ý xếp lên binh khí bên cạnh, cầm lấy trong đó một thanh, trên dưới dò xét một phen sau, chân mày hơi nhíu lại. Sau khi để xuống, lại lần nữa cầm lấy mặt khác một thanh. Một mực là kiểm tra 7, 8 chuôi trường đao sau, hắn đây mới là phủi tay bên trên cho bụi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến. Quay dậy, Tống Thanh Thư hướng phía trước mặt mọc đầy cỏ dại đất trống, thở dài thi lễ một cái, thanh âm cung kính rơi xuống sau, mới là cầm lấy một bên từ khố phòng tìm tới xem xét, trên mặt đất đảo. Chỉ trong chốc lát, một tấm dính đầy bùn đất chiếu rơm xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn, đồng thời còn có thể ngửi được xen lẫn bùn đất khí tức mùi hôi thối. Tống Thanh Thư mặc dù từ nhỏ đã ở trên núi, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp qua máu chim non, nhìn trước mắt một màn này, trừ chủ quan bên trên ghét bỏ, ngược lại là không có càng phản ứng quá kích động. Bất quá nghĩ đến chính mình trước chuyến này tới mục đích, hắn cũng không đoái hoài tới ghét bỏ, động tác gọn gàng, liền từ trong hố rời trên hai bộ thi thể đến. Nhưng mà, vừa nhìn thấy thi thể lần đầu tiên, Tống Thanh Thư liền thầm nói một câu không ổn. Hắn tới quá muộn. Người chết dưới đất chôn mấy tháng, chứ còn có một số thịt nát còn dính liền tại trên xương cốt, còn sót lại bộ phận chính là khô lâu bạch cốt. Muốn xem xuất sinh trước gặp thương thế đã là không thể nào. Bất quá hắn cũng không phải phát hiện gì đều không có, chí ít người chết xuống mộ trước đó còn mặc khi còn sống quần áo, từ trên quần áo vết tích đến xem, trong đó cái nhà kia đinh phục sức người chết hẳn là trước ngực chúng đao. Một cái khác mặc màu đen đoạn đà hậu viện thì là bị chặt đi tay phải, trước ngực cũng là có một đạo vết đao. Nếu như là thần binh đứt gãy nên rất phẳng trượt mới đúng tốt dọn. Tống Thanh Thư vốn nghĩ kiểm tra một chút vị kia hộ viện cánh tay, nhìn xem chỗ cổ tay mặt cắt vuông mức độ như thế nào, nhưng hắn vừa mới là cầm quần áo vung lên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, lại là xương cốt đứt gãy thanh âm. Vậy ngay cả tiếp lấy chỗ cổ tay một đoạn xương cánh tay đã rơi vào Tống Thanh Thư trong tay. Mặt cắt quả thật là chân nhắn không gì sánh được, liền tựa như bị thần binh lợi khí chém xuống bình thường. Có thể Tống Thanh Thư lại là cho mày. Chỗ đứt này mặc dù vương bước, có thể xương cốt này không khỏi cũng quá mức yếu ớt một chút đi. Tuy nói có sau khi chết nhất định quan hệ tại, nhưng là tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tống Thanh Thư lại đưa tay đưa về phía bên cạnh bộ kia gia đình cung xương, ở tại xương cánh tay bên trên nhẹ nhàng bóp. Giang giác, lại là một đạo tiếng vỡ vụt lên. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ lúc trước cái kia hộ viện cánh tay đứt gãy, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là người chết khi còn sống bị động tay chân, toàn thân xương cốt yếu ớt không chịu nổi. Kết hợp với trong viện chất đống những cái kia cũng không phát hiện rõ ràng khe đau bình. Thẩm gia trang thảm án, có lẽ thật sự có chuyện ẩn ở bên trong. Tống Thanh Thư nghĩ đến, lại đem hai bộ thi thể này đưa về chỗ cũ, lại đem đất một lần nữa lấp xong, liền đi ra ngoài dùng ngựa, hướng phía gần nhất phủ nhà tiến đến. Thẩm gia trang mặc dù là giang hồ thế lực, nhưng phát sinh thảm án diệt môn, phủ nha cũng tuyệt đối sẽ không nhìn như không thấy. Cho dù là năng lực bản thân có hạn, không cách nào truy xét đến đấy, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ an bài bộ khoái cùng nỗ tác tiến đến kiểm tra thi thể, thuận tiện đem trong phủ một chút chi tiết ghi chép lại. Dạng này chờ sau này lục phiến môn tâm huyết dâng trào phái xuống bộ đầu tra án, những ghi chép này xuống chi tiết, coi như đều là bản xứ phủ nha chiến tích. Phá án đằng sau, nơi đó phủ nha cũng sẽ bởi vì hiệp trợ phá án có công, đạt được lời khen. Hiện nay, Tống Thanh Thư liền dự định đi phủ nha, mượn xem một chút phương diện này hồ sơ. Chương 553, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Quyết, 1, chương 553, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Quyết, 1. Theo thời gian từng điểm đi qua, giang hồ nguyệt báo cũng dần dần truyền đến một chút người ở mờ mịt giang hồ nơi hẻo lánh. Thiên Nam, Tú Ngọc Cốc. Đây là một cái một năm bốn mùa đều nở đầy hoa tươi, giống như thế ngoại tiên cảnh địa phương. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tú Ngọc Cốc trung thành dựng lên một cái xưa nay chỉ lấy nữ đệ tử môn phái, kỳ danh là Di Hoa Cung. Bất quá, tại 20 năm trước, Di Hoa Cung bên trong lại là lần đầu thu nam đệ tử. Bây giờ 20 năm trôi qua, nam đệ tử này cũng lớn thành một vị phong thần thanh niên tuấn tú, cũng lưng đeo Di Hoa Cung tên trong giang hồ hành tẩu. Đại sư phụ, nhị sư phụ không thiếu sót trở về phục mệnh. Di Hoa Cung bên trong, Hoa Vô Khuyết mang theo một cái bị lụa trắng bao khỏa nam tử đi qua bạch ngọc xếp thành đường nhỏ, hướng phía trước người đài cao một gối quỳ xuống, thanh âm nghe không ra quá nhiều tình cảm nhưng lại cực kỳ cung kính. Trên đài cao màn lụa mỏng, phía sau là như ẩn như hiện, tựa như họa trung tiên tử bình thường nữ tử mỹ mạo. Đứng lên đi, mờ mịt thanh âm thanh lãnh ở trong không khí quanh quẩn. Đồng thời, một bên đi tới một đội lụa mỏng che mặt thị nữ, từ Hoa Vô Khuyết trong tay nhận lấy một cái bị bao vải trắng bọc lấy nam tử lôi thôi. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ trên thân người kia mặc quần áo không khó coi ra, đó là cái có tiền công tử ca. Nhưng Di Hoa Cung bên trong nữ tử, dù là chỉ là cái thị nữ, cũng sẽ không bởi vì người này mặc lộng lẫy quần áo, liền nhìn nhiều hắn một chút. Chỉ vì sẽ bị chuyên môn bắt về Di Hoa Cung nam tử, đều là người phụ tình. Mà Di Hoa Cung tôn chỉ, chính là giết hết thiên hạ người phụ tình. Đương nhiên, cũng không phải là hiện tại. Tại tử vong trước đó, những này phụ lòng nam tử, còn muốn căn cứ bọn hắn hành động, đến tiến hành 5 năm đến 50 năm khác nhau cầm tù trừng phạt. Đợi đến một đội này nữ tử đem người dẫn đi đằng sau, Hoa Vô Khuyết vốn hẳn nên cứ thế mà đi, về đến trong phòng nghỉ ngơi thật tốt một phen, chờ đợi một lần nhiệm vụ đến. Nhưng hắn lại là không có. Trên đài cao, đại cung chủ Yêu Nguyệt thanh âm lần nữa truyền đến, không thiếu sót, thế nhưng là còn có chuyện gì à? Về đại sư phụ, không thiếu sót còn có một chuyện bẩm báo. Nói, Hoa Vô Khuyết từ trong tay áo lấy ra một phần giang hồ nguyệt báo, cùng kính nâng quá đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có dấu hiệu nào, trong tay hắn giang hồ nguyệt báo tung bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo mười phần bình ổn độ cong, rơi vào Yêu Nguyệt trong tay. Trên đài cao trầm mặc một lát, sau đó thanh âm thanh lanh vang lên lần nữa, đi đem người mang về. Theo lẽ thường mà nói, cấp dưới hoàn mỹ làm xong nhiệm vụ, lại mang đến niềm vui ngoài ý muốn, cấp trên làm sao đều muốn tán dương một phen, nhưng nàng không có. Có chỉ là thanh lãnh sáu cái chữ. Nhưng Hoa Vô Khuyết lại sớm thành thói quen, cung kính trở về một tiếng, liền dọc theo bạch ngọc đường nhỏ lui ra ngoài. Đợi đến Hoa Vô Khuyết sau khi rời đi, một bên từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nhị cung chủ Liên Tinh rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, lên tiếng dò hỏi, "Tỷ tỷ, phía trên này biết cái gì?" Mặc dù làm Di Hoa cung nhị cung chủ, sống lâu thâm cốc, cũng không thường tại trong giang hồ đi lại. Nhưng giang hồ nguyệt báo nàng hiển nhiên hay là biết được. Nàng hiếu kỳ, bất quá là nội dung phía trên, vậy mà có thể làm cho nhà mình tỷ tỷ cái này lạnh nhạt tới cực điểm tính tình, đều trầm mặc một lát, chẳng lẽ võ lâm trung lại phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa? Yêu Nguyệt không có trả lời nàng, chỉ là đem trong tay báo chí đưa tới. Liên Tinh lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đặt ở trong lòng bàn tay, yên lặng xem đứng lên. Khi nhìn thấy phía trên đề cập Du Đại Nham tay chân khỏi hẳn thời điểm, chính là nàng hô hấp cũng không khỏi có chút gấp rút. Tỷ tỷ, phía trên này phải thử qua mới biết được có phải thật vậy hay không. Đều nói tỷ muội liên tâm, Liên Tinh lại là cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này, ngược lại là trong lòng của nàng suy nghĩ, luôn luôn có thể bị nhà mình tỷ tỷ không sai chút nào đoán được. Nghe được nhà mình tỷ tỷ đều nói như thế, Liên Tinh cũng không có lại nói, chỉ là không để lại dấu vết, dùng tay trái sờ lên chính mình chân trái. Nhưng mà một màn này, nhưng như cũng rơi vào Yêu Nguyệt trong mắt, đồng thời khiến cho lòng của nàng bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Đó là nàng băng lãnh phía dưới, số lượng không nhiều ôn nhu hoặc là nói ấy nấy. Người bên ngoài, cho dù là Di Hoa cung bây giờ thị nữ cũng không biết, nhà mình nhị cùng chủ tay cùng chân, cũng không phải là tiên thiên thiếu hụt. Mà là bởi vì lúc nhỏ, cùng nàng tranh một viên quả đảo, liền bị nàng từ trên cây đẩy xuống dưới. Bởi vậy rơi vào cả đời dị dạng. Kỳ thật tình huống lúc đó còn muốn nghiêm trọng hơn một chút, may mắn bị sư tỷ phát hiện kịp lúc này mới không có ủ thành càng lớn sai lầm. Nhưng dù vậy, Liên Tinh tay chân vẫn như cũng là trong nội tâm nàng một đạo bước không quá khảm. Chính là đạo khảm này vây lại nàng 20 năm. Đến mức thiên tư hiểu điệu nàng, bởi vì tâm cảnh có thiếu, đến nay cũng chỉ là một vị tông sư hậu kỳ võ giả, khó mà tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, nhìn không thấy bờ trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn chạy trong đó, trên đầu thuyền ngồi một cái nhìn bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc áo trắng trắng dày tấm lót trắng, trong ngực thì ôm một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm. Đâu ra, trên biển sóng gió lớn, nếu không ngại hay là xuống đây đi. Vong thuyền, một cái thủy thủ nhìn xem trên đầu thuyền tùy tiện ngồi thanh niên, nhịn không được la lớn. Hắn thật đúng là sợ cái này xuất thủ xa xỉ người trẻ tuổi, theo một cái sóng gió đánh tới, trực tiếp rớt xuống trong biển đi. Có thể thanh niên kia nghe, lại là lơ đễnh, thân thể không có chuyển động, chỉ là thanh âm chuyển tới, ta thật sự là rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu đều không có nhìn qua đẹp như vậy cảnh sắc, đương nhiên phải nhìn nhiều một hồi. Thế nhưng là, trên biển sóng gió lớn như vậy cái kia thủy thủ còn muốn khuyên hai câu. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy thanh niên kia không có dấu hiệu nào hướng về sau ngã xuống, nửa người còn ở bên ngoài, có thể đầu lại cơ hồ dán tại bông thuyền, cả người treo ngược tựa như con rơi, cười hướng hắn khoát tay áo, an ủi, yên tâm đi, con người của ta ngồi rất vững, là sẽ không dễ dàng như vậy té xuống, mà lại ta từ nhỏ đã tại bờ biển lớn lên, coi như rơi xuống cũng sẽ không chết đuối. Ngài tùy ý thủy thủ cũng là bị hù dọa, không muốn quên tiếp nữa. Trở lại liền chuẩn bị tiến đến thu thập bông thuyền. Nhưng hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến bịch một tiếng. Đâu ra? Nước này tay quay đầu đi, chỉ gặp trên đầu thuyền ngồi đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm rơi tại bong thuyền. Điều này không khỏi làm hắn sửng sốt một chút, sau đó vội xông bong thuyền hô, không tốt rồi. Đông ra trượt chân rơi vào trong biển. Theo thanh âm của hắn vang lên, bong thuyền vẫn còn bận rộn thủy thủ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến, sau đó trước tiên chạy tới trên mép thuyền, hướng phía trên biển nhìn lại. Nhưng mà, nhìn không thấy bờ trên mặt biển, chứ bao giờ cũng không tồn tại sóng cả, không có bất kỳ sự tình gì vậy. Chương 553, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết 2, chương 553, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết 2, bóng người càng là không gặp được nửa cái. Thu buồm. Nhanh, sau đó tới mấy người cùng ta xuống dưới tìm đâu ra. Cái kia phát hiện trước nhất thủy thủ bận bịu hướng phía thuyền viên đoàn la lớn. Trên biển lớn, hiện giai đoạn thuyền lớn nếu là thu buồm, chỉ dựa vào đây không tính là mãnh liệt gợn sóng muốn tiến lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bằng vào điểm này, cho dù là tại trong biển rộng, bọn hắn cũng có thể đạt tới tiếp cận với thả neo hiệu quả. Bất quá hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe trên biển truyền đến một thanh âm, không cần, ta không sao. Đâu ra? Nghe được thanh âm quen thuộc này, cái kia thủy thủ không dám tin nhìn về hướng đầu thuyền phương hướng. Chỉ gặp nơi đó vẫn như cũ không có mưa hay, nhưng chính là một giây sau, một bộ thân ảnh từ dưới lên trên bay đi lên, cuối cùng bình ổn rơi vào bong thuyền. Một bộ áo trắng, trên thân ngay cả nửa điểm nước động đều không có nhiễm. Ngược lại là trong tay hắn dẫn theo một thanh niên, toàn thân trên dưới đã bị nước biển thẩm thấu, trong ngực còn gắt gao ôm một đoạn gỗ tròn. Xem ra hẳn là một cái người gặp nạn. đi, các ngươi không có việc gì liền riêng phần mình bận bịu đi thôi. Thanh niên áo trắng hướng về phía bong thuyền thuyền biên đoàn khoát tay áo, mà chính hắn thì là đem cái kia ướt nhẹp thanh niên lật tung tới, cái bụng hướng lên trên, chuẩn bị cứu giúp một phen. Bất quá, thanh niên kia mặt mới bại lộ tại trước mắt của hắn, thanh niên áo trắng liền không khỏi sửng sốt một chút, quay quay long đồng, cái này sợ không phải lão đầu tử ở bên ngoài con riêng đi, có thể tuổi tác cũng đối không lên a. Nhìn xem cái kia cùng mình có chí ít 8 thành tương tự ngâm nước thanh niên áo trắng nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Thậm chí, nếu không phải đã xác nhận thành không phải là chính là con của hắn, hắn có lẽ sẽ cảm thấy đây mới là hắn cùng Tố Tâm tình yêu kết tinh. Phúc, mà đúng lúc này, cái kia ngâm nước thanh niên vừa mới nằm ở trên bông thuyền, ngược giống như bị bỗng nhiên nện cho một quyền giống như, một ngụm nước biển từ miệng, trong lỗ mũi phun tới. Cái kia ngâm nước thanh niên ý thức cũng hơi thành tỉnh một chút, lên bờ a. Thanh niên áo trắng lại là sững sờ, ánh mắt từ thanh niên kia trên khuôn mặt rời đi, nhìn xuống dưới, cuối cùng tại ngực quần áo bên dưới, nhìn thấy một cái vương vứt nô ra. Quả nhiên, là cơ quan thuật chế tạo khẩn cấp cứu sống trang bị. Khu cụ ở trên thuyền. Tiểu Ngư Nhi nhìn xung quanh, phát hiện chính mình cũng không phải là lên bờ, mà là tại một chiếc xa không phải hắn có thể tưởng tượng trên thuyền lớn. Cho ăn, tiểu tử, từ chỗ nào đến a? Một đạo có chút âm thanh trong trẻo ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Tiểu Ngư Nhi quay đầu đi, cả người sửng sốt một chút. Ai ở chỗ này thả một chiếc gương? Nhìn xem trong gương cái kia cùng mình cơ hồ không có gì khác biệt tuấn tiếu dung nhan, Tiểu Ngư Nhi nghi hoặc mở miệng. Sau đó nhưng lại trên dưới dò xét một phen, nhìn không được lắc đầu, chính là mặc quần áo phẩm bị kém một chút, từ đầu trắng đến chân, giống khối đậu hũ. Đậu hũ kia hỏi ngươi, tiểu tử, từ lâu tới? Thanh niên áo trắng mở miệng, nhưng cũng không có bởi vì Tiểu Ngư Nhi trong lời nói thất lễ mà tức giận, ngược lại rất nhanh dung nhập trong đó, đem chính mình vấn đề lại hỏi một lần. Đậu hũ không đối, không phải tấm gương. Tiểu Ngư Nhi giờ phút này cũng thanh tỉnh một chút, nhìn xem thanh niên trước mặt, dùng cả tay chân hướng về sau cọ sát mấy bước, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ngươi là ai a? Tại sao cùng ta dáng dấp giống như vậy? Ngươi muốn hiểu rõ một việc, là ngươi giống ta mà không phải ta giống ngươi, về phần danh tự không có khả năng nói cho ngươi, bất quá ta áo trắng trắng dày tấm lớp trắng, ngươi gọi ta đậu hũ ta cũng không để ý. Cổ Tam Thông chỉ mình nói ra. Không có cách nào, tính toán thời gian, hẳn là còn chưa tới tháng 3. Nói cách khác lao chư lợn dưới tình huống bình thường, còn không có đi trong lao ngục nhìn hắn, cũng liền không biết hắn vượt ngục chuyện này. Cho nên thân phận của hắn, hay là có cần phải giấu giếm một hồi. Tiểu Ngư Nhi nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, một mặt cảm kích nói, đa tạ ngươi đã cứu ta, tại hạ con cá nhỏ. Tên thật. Hơi nhỏ cá. Tên thật. Cá nho nhỏ. Tốt Tiểu Ngư Nhi. Cổ Tam Thông nghe mấy cái, liền chính mình tổ một cái coi như danh tự, cũng quyết định vô luận đối với không đối, hắn đều gọi như vậy. Tiểu Ngư Nhi lại là một mặt kinh ngạc. Hắn nguyên bản định cùng đối phương chỉ đùa một chút, không nghĩ tới trò đùa mới mở ra một nửa, danh tự liền bị đoán được. "Tốt, hiện tại có thể trả lời ta, ngươi là từ đâu đi ra?" Cổ Tam Thông gặp hắn biểu lộ, cũng biết là chính mình đoán đúng, liền mở miệng lần nữa hỏi. "Ta đến từ Ác Ma Đảo." Nghĩ nghĩ, Tiểu Ngư Nhi vẫn là không có lựa biện đối phương, mà là lựa chọn ăn ngay nói thật. Dù sao xuất thân từ Ác Ma Đảo đối với hắn mà nói, cũng không phải là một kiện chuyện mười phần mất mặt. Hoàn toàn tương phản, hắn rất kiêu ngạo. "Ác Ma Đảo?" Cổ Tam Thông nỉ non vài câu, ánh mắt lại đang trên mặt của hắn nhìn một chút, hỏi, đạo đàn đại sư là gì của ngươi? Ngươi biết sư phụ ta? Tiểu Ngư Nhi lần này là thật kinh ngạc đến. Phải biết, trên Ác Ma Đảo đều là bị đạo đàn đại sư giam giữ trừng phạt tác nhân. Đối phương lại biết rõ còn cố hỏi chính mình cùng đạo đàn đại sư quan hệ. Hiển nhiên đối phương biết, chính mình cũng không phải là đạo đàn đại sư giam giữ tội phạm. Ngươi cầm hắn bi tịch. Ngươi vì cái gì không nghi ngờ ta là hắn đang đóng ác nhân? Ta nhìn cứ như vậy thiện lương sao? Hai người thanh âm gần như đồng thời vang lên, Tiểu Ngư Nhi còn thuận thế làm cái dọa người biểu lộ. Cổ Tam Thông liếc mắt, ta vừa rồi sở soạn cốt linh của ngươi, chỉ có chừng 20 tuổi, đạo đàn đại sư sớm 30 năm trước liền chết. Nghe nói như thế, Tiểu Ngư Nhi càng thêm tò mò. Gia hỏa này đến tột cùng là ai, vậy mà biết được sư phụ hắn đạo đàn đại sư lưu lại bí tịch, còn biết đạo đàn đại sư tử vong thời gian cụ thể. Tiểu Ngư Nhi đầu một lần cảm giác được đầu to. Nguyên lai trên thế giới người, không hoàn toàn là giống hắn mấy bị kia cha nuôi đần như vậy sao? Hắn ra đến bên ngoài thế giới, thật có thể tiêu giao tự tại sống sót sao? Ngươi đây là dự định đi Ác Ma Đảo sao? Trầm mặc một lát, Tiểu Ngư Nhi nhìn xem trước mặt thanh niên áo trắng hỏi, vốn là chuẩn bị đi. Cổ Tam Thông không có hảo ý cười cười. Nguyên bản, Tiểu Ngư Nhi đầu đến cùng hay là thông minh, trước tiên liền đã nhận ra chữ này. Nói cách khác ngươi bây giờ không muốn đi. Ân. Cổ Tam Thông nhìn thấy cái này cùng mình có 7-8 phần tương tự thanh niên, cũng mất trêu cợt ý nghĩ của hắn, hoặc là nói trêu cợt cũng không nhất định muốn cố lộng huyền hư. Có đôi khi tại đối mặt quen thuộc đùa nghịch tiểu thông minh người lúc, đi thẳng về thẳng ngược lại càng có thể làm cho đối phương không hiểu rõ nổi. Ta lần này tiến về Ác Ma Đảo, lúc đầu đều chỉ là vì vạn niên bất hóa đan phương pháp luyện chế. Vạn niên bất hóa đan. Tiểu Ngư Nhi nhíu mày, tại thanh niên áo trắng trên thân dò xét một phen, ngươi cũng không phải người sắp chết, muốn bật kia làm gì? Hắn nhìn đạo đàn đại sư bí tịch, vạn niên bất hóa đan chính là phía trên kiệt tác một trong. Có thể người bảo lãnh sau khi chết, nhục thân vạn năm bất hủ. Chương 554, giang hồ sóng gió nổi lên, 1, chương 554, giang hồ sóng gió nổi lên, 1, nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi có cho hay không ta? Cổ Tam Thông có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cho. Tiểu Ngư Nhi nhẹ gật đầu, đồng thời dựng thẳng lên một ngón tay, bởi vì ta Tiểu Ngư Nhi tính cách chính là có ân tất báo, nhưng mà cái gì? Ta muốn tắm, còn muốn một bộ quần áo sạch sẽ, cùng ngươi đưa ta lên bờ. Tiểu Ngư Nhi đếm trên đầu ngón tay nói điều kiện của mình. Người trước là bởi vì trên người hắn nước nhẹp, rất không thoải mái. Người sau thì là bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm người trước mắt tính cách, nếu là mình giao đan dược phối phương ra ngoài, đối phương quay đầu liền đem chính mình ném về trong biển, vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cũng không phải hắn người này nghĩ quá nhiều, thật sự là hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, chính là không có khả năng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cổ Tam Thông nghe nói như thế, cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn không lo lắng tiểu tử này ra điều kiện, bởi vì chỉ cần không phải quá phận, hắn đều có thể thỏa mãn. Ngược lại nếu là tiểu tử này điều kiện gì đều không có, vậy hắn mới là phải cẩn thận cảnh giới một phen. Có thể nhẹ gật đầu, Cổ Tam Thông liền để cho người ta dẫn hắn tiến đến khoang thuyền rửa mặt. Nhìn xem chính mình chật vật như thế, hắn cũng là có chút không có khả năng tiếp nhận. Không bao lâu, Tiểu Ngư Nhi đi mà quay lại, trên thân đã đổi lại một kiện trắng xanh đan sen quần áo, từ trong khoang thuyền đi ra thời điểm, trong tay cầm một phần báo chí, quay đầu vẫn không quên đối với trong khoang thuyền thuyền viên dặn dò, ta quần áo trên người xin nhờ giúp ta rửa sạch, phơi khô, thời điểm ra đi ta là muốn mang lên. Nói xong, hắn mở ra từ trong khoang thuyền cầm tới báo chí, một bên nhìn, một bên hướng bong thuyền đi đến. Hắn bước chân rất chậm, thấy lại là rất nhanh, các loại lần nữa đi vào Cổ Tam Thông bên cạnh, đã xem hết ở trong tay báo chí. Bất quá hắn có hơi thất vọng, bởi vì từ tờ báo này bên trên, hắn cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, chuyện phiếm bắt quái ngược lại là có một ít. Có thể những này bị đào đi ra cái gọi là giang hồ danh nhân, hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua. Ngẫm lại cũng là, ác ma đảo từ trước đến nay đều là chỉ có vào chứ không có ra, có thể là ra liền không lại tiến. Tin tức bế tắc rất là nghiêm trọng. Hắn cái kia bốn vị cha nuôi, một vị mẹ nuôi, nói cho hắn danh nhân cố sự, cũng phần lớn là 30, 40 năm trước cũ tin tức. Những người kia còn sống hay không, đều là cái vấn đề. Đem báo chí tiện tay cất vào trong ngực, Tiểu Ngư Nhi thuận Cổ Tam Thông ánh mắt nhìn, trước mắt vẫn như cũ là nhìn không thấy bờ biển cả. Chúng ta còn bao lâu mới có thể lên bờ a? Người rất gấp sao? Cổ Tam Thông thanh âm truyền tới. Sốt ruột cũng là không phải rất gấp, nhưng là nhàm chán a. Tiểu Ngư Nhi hữu khí vô lực nói ra. Nhàm chán liền đi luyện công. Cổ Tam Thông có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gây sự đại sư võ công mặc dù không tính là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không phải đặc biệt kém cỏi. Tiểu tử ngươi cầm hắn bí tịch, kết quả hiện nay còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nếu là hắn biết, đoan chừng có thể tức giận đến sống lại. Gây sự bí tịch lại không dạy luyện thế nào nội công. Tiểu Ngư Nhi liếc mắt, đột nhiên cảm giác được trước mắt người này cũng không có thông minh như vậy, biết đến cũng không có nhiều như vậy. Cổ Tam Thông nghe nói như thế, thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh lại là cười ha ha một tiếng. Ta nếu là ngươi, cầm phía sau hắn gây sự bí tịch, liền nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút hắn gây sự bạo động, sau đó đem vậy ngay cả tiếp lấy tạc đạn cơ quan phá hủy, xem hắn đặt ở trong hộp đá mặt đồ vật, đến tột cùng là cái gì. A, lần này đến phiên Tiểu Ngư Nhi ngây mẩn cả người. Nghe hắn nói như vậy, gây sự đại sư trừ gây sự bí tịch, còn để lại cái gì tuyệt thế thần công? Mà lại liền chứa ở cái kia bị hắn nói là tạc đạn trong hộp. Ngay tại Tiểu Ngư Nhi cân nhắc muốn hay không nhảy thuyền bơi về ác ma đảo thời điểm, kinh thành, hoàng thượng trở lại hoàng cung, đồng dạng sinh ra một cái ý nghĩ nguy hiểm. Phật ấn, ngươi nói chấm nếu là lấy chính mình làm mồi nhử, có thể câu đi ra bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu người? Trong ngự thư phòng, hoàng thượng lui tả hữu, chỉ để lại Phật ấn một người. Phật ấn nghe nói như thế, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi hoàng thượng chính là vạn kim thân thể, quyết không thể đem tự thân đặt hiểm cảnh. Chấm cũng chỉ là nói một chút, hoàng thượng cười cười. Có thể lời nói này đi ra, bao nhiêu mang theo vài phần hư giả. Hắn là thật động ý nghĩ này, mà hết thể này căn nguyên, còn muốn từ hắn giả bệnh, kết quả thật bị hạ độc nói lên. Nhiều ngày trước, vì đem Linh Vương đổi ra kinh thành, hắn cùng Tô Mộc Thương nghị một phen, quyết định cuối cùng sắc phong thần y tên, do thiên hạ đệ nhất thần y đi, đến là Ninh Vương trần trị, ngăn chặn ung dung chúng sinh miệng. Vì thế, hắn tự mình hạ trận, lừa cả một cái kinh thành, thậm chí khắp thiên hạ đối với chuyện này từng có chú ý người. Đồng dạng, cũng lừa gạt đến những cái tiêm lưu phản phần tử, thừa cơ cho hắn hạ độc. Cũng chính bởi vì chuyện nhỏ này, để hắn nếm đến ngon ngọt. Trang cái bệnh đều có thể đem tiềm ẩn tại hoàng cung mười mấy năm tặc tử lừa gạt đi ra, vậy hắn nếu là thật sự cho những cái kiêm lưu phản phần tử một cái có khả năng giết hắn cơ hội, những người kia sẽ như thế nào? Có thể hay không được ăn cả ngã về không, tiếp theo dốc hết toàn lực. Dù gì hẳn là cũng có thể lừa gạt đi ra một số người đi. Phật ấn nhìn xem hoàng thượng cái kia dục dịch bộ dáng, nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán, liền muốn quy nhủ, hoàng thượng, chúng ta nếu không hay là Phật ấn, Hoắc Hưu còn tại kinh thành đi. Còn tại. Nghe được hoàng thượng thanh âm, Phật ấn theo bản năng đáp, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, làm sao lại để hoàng thượng đổi chủ đề nữa nha. Có thể hoàng thượng lại không cho hắn lần nữa khuyên can cơ hội, nói thẳng, vậy liền để hắn nhiệm vụ sau khi kết thúc, ở lại kinh thành chờ lệnh. Mặt khác, Phật ấn giúp chấm muốn cái lý do, đem A Phát đuổi ra cùng một tháng đi. Hoàng đế nghĩ nghĩ, cuối cùng nói một cái thời gian. Không có cách nào, hắn nếu muốn lấy thân vào cuộc, Bảo Long bộ tộc khẳng định là muốn mang theo trên người. Nhưng hắn lại không có ý định thật khiến cái này người bên cạnh đi chịu chết. Cho nên giống như là Linh Linh Phát loại này tay trói gà không chặt ra hỏa, hay là sớm làm muốn cái lý do đuổi ra cùng đi, tiết kiệm đến lúc đó bị nhìn ra sơ hở. Tin tức tốt là, Linh Linh Phát những năm này không ít bị hắn đuổi ra cùng đi. Hiện nay liền xem như một lần nữa, cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Phật ấn nghe nói như thế, cũng biết hoàng thượng tâm ý đã quyết, liền không tốt lại quên, đành phải gật gật đầu, cái này dễ dàng, A Phát hắn gần nhất có phát minh mới, động tính không nhỏ, đến lúc đó hoàng thượng chỉ cần giả bộ như bị hù dọa, liền có thể thuận lý thành trương đem nó đuổi ra cung đi. Phật ấn nói đến đây, kỳ thật cũng là có chút đau lòng A Phát, bởi vì liền trước mắt mấy lần nếm thử đến xem, A Phát lần này phát minh là thật lợi hại. Vận dụng thỏa đáng, thông sư trung kỳ cũng có thể dễ đến. Vậy liền như vậy đi. Hoàng thượng nhẹ gật đầu, đem việc này đã định. Thời gian rất nhanh lại qua 2 ngày, Giang Hồ Nguyệt báo cơ hồ chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Rất nhiều người sợ hãi thán phục Tô thần y dị quỷ kia như thần y thuật, nhưng cũng có thật nhiều trong khe cống chuột, muốn đem như thế thần y chiếm làm của riêng, để làm chính mình bán mạng. Bất quá, ở trong đó dám bỏ ra hành động thực tế người, ít càng thêm ít. Nhưng những người này bên trong, không có chỗ nào mà không phải là trên giang hồ nhất là hung ác độc ác tồn tại. Quy Sơn, Thiên Ngoại Thiên. Chương 554, giang hồ sóng gió nổi lên, 2, chương 554, giang hồ sóng gió nổi lên, 2, một cái khuôn mặt như vẽ thiếu nữ, trong tay cầm một cây trúc trượng, hành tẩu ở úp cốc bên trong, cuối cùng đứng tại một chỗ sinh trưởng tươi tốt loạn thảo bụi trước. Nàng lấy trúc trượng đẩy ra ung tùm cỏ dại, chỉ là chỉ chốc lát sau công phu, liền trông thấy một động quật, tiến vào bên trong, có thể thấy được một đầu do trạng thái như bạch ngọc đá tảng xây thành đường hành lang, bốn vách tường chân nhăn kiên cố, lộ ra ẩn ẩn nhu hòa ánh đèn, lại giấu giếm chí ít 13 loại ngoan độc cơ quan, mỗi một loại đều có thể khiến người vong mạng. Có thể thiếu nữ này đi lại rất tinh tường, rất nhanh liền tới đến cuối hành lang, nhìn thấy một tấm thanh ngọc ghế đá. Trên ghế, ngồi một cái bề ngoài xấu xí, trời sinh dị dạng người lùn. Người bình thường nhìn thấy hình dạng của hắn hoặc là nhớ tới hình dạng của hắn, liền sẽ để người cảm thấy buồn nôn đến đáng sợ. Nếu là muốn trên thế gian tìm được một cái chuẩn xác hình dung, cái kia chỉ sợ sẽ là giống như là lão thiên dùng một con chuột, một con hồ ly, một con sói chém bỡ, lại dùng một bình ngọc dược, một bát nước bẩn vò cùng một chỗ tạo thành sống quỷ. Dù là thiếu nữ bắt đầu từ lúc 7 tuổi, mỗi 2-3 ngày liền sẽ gặp hắn một lần, giờ phút này cũng gặp lại hình dạng của hắn, cũng sẽ phát ra từ đáy lòng sợ sệt. Bất quá, nàng hay là giả trang ra một bộ dáng vẻ lạnh như băng, tuy là đứng tại chỗ, lại cao ngạo phảng phất là trên 9 tầng trời tiên nữ bình thường. Cái kia ghế đá ngồi người lùn đặng, trên mặt trên khuôn mặt xấu xí, trong nháy mắt mang tới một vòng định mà cười. Hắn tuy có hai chân, nhưng lại bởi vì dị dạng ngắn nhỏ như là hài nhi bình thường, cho nên hành động bất tiện, nhưng là thấy đến người tới, hay là song trưởng tại ghế đá cầm trên tay vỗ, tiếp lấy cả người lăng không bay lên, rơi vào một bên kim loại trên xe lăn. Sau đó, không có nửa điểm do dự, hắn đẩy xe lăn, tựa như là trong cung phục thị quý phi nương nương tiểu thái giám mở dạng, tiến tới thiếu nữ trước người, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Chỉ là không xa không gần, dùng gần như a duôn định hót thanh âm nói ra, anh nhi, hôm nay làm sao đến nghĩa vụ không rằng cung tới. Ta muốn đại phu này chữa trị tốt mẫu thân của ta. Tô anh nói, từ trong tay áo bung ra một phần giang hồ người báo. Tiếp nhận báo chí, Ngụy Vô Nha đầu tiên là tham lam ngửi ngửi phía trên ngùi, sau đó mới là nhìn kỹ lên nội dung phía trên đến. Gặp giang hồ nguyệt báo bên trên vậy mà nói có người chữa trị tốt Du đại nham phế nhân kia. Dù là Ngụy Vô Nha cũng có mấy phần kinh ngạc, nói đến, hắn xông xáo giang hồ lúc ấy, vừa vặn chính là Du đại nham đầu ngọn gió cường thịnh thời điểm. Lúc đó nhìn xem Du đại nham trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, chiêu một đám tuổi trẻ hiệp nữ ái mộ, hắn cũng là đấu kỵ qua một đoạn thời gian. Đến mức phía sau nghe nói Du đại nham bị người đánh gãy gân cốt, trở thành phế nhân, còn vui vẻ một hồi lâu. Không nghĩ tới vậy mà để cho người ta cho chữa trị tốt. Người còn thất thần cái gì? Tô Anh gặp Ngụy Vô Nha chỉ là ngồi tại trên xe lăn lạnh giọng, hoàn toàn không có đưa nàng lời nói để ở trong lòng, liền quát lớn một câu. Ý gì theo lẽ thường mà nói, Tô Anh giờ phút này là ăn nhờ ở đậu bị kia, chính mình lại không có bao nhiêu võ công, cùng Ngụy Vô Nha so sánh, càng là khác nhau một trời một vực. Có thể hết lần này tới lần khác, Ngụy Vô Nha từ nhỏ đã đối với nàng ngoan ngoan phục tùng. Vô luận nàng muốn cái gì, chỉ cần lạnh như băng phân phó một câu, Ngụy Vô Nha liền sẽ giúp nàng làm được. Giờ phút này, nghe Tô Anh yêu cầu, Ngụy Vô Nha liên tục gật đầu, ngoài miệng đáp ứng. Nghĩa phụ biết, anh nhi lại về trong cốc lặng chờ giai âm chính là. Tô Anh nghe vậy, không có nói thêm gì nữa. Quay người chính là rời đi. Đợi đến người nàng biến mất tại cuối hành lang, Ngụy Vô Nha cũng là gọi tới chính mình hai tên đệ tử, áo xanh, áo vàng. Khi hắn tiếng nói rơi xuống, một xanh một vàng hai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Sư phụ, đi đem phía trên này đại phu giết." Ngụy Vô Nha đối với đệ tử phân phó lấy, lại cùng lúc trước đáp ứng Tô Anh lúc hoàn toàn tương phản. Cũng không phải là muốn đệ tử đem người mang về, mà là tại chỗ giết chết. Thế nhưng là Tô Anh bên kia Ngụy Thanh Ý thì có chút do dự, lo lắng nếu là đem người giết, Tô Anh cô nương có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. "Cho ngươi đi liền đi." Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngụy Vô Nha nghiêm nghị quát, thanh âm đều có chút khàn giọng. Ngụy Thanh Y Điệp, Ngụy Hoàng Y thì hai người thấy thế không dám nhiều hơn lưu lại, bật điệu xưng là rời đi. Đợi đến cái này lớn như vậy cung điện, cũng chỉ còn lại có Ngụy Vô Nha một người lúc, hắn tấm kia xấu xí khuôn mặt mới lộ ra một vòng mặt mèo, biến thái dáng tươi cười. Tô Anh Mâu Thân, cũng chính là trên giang hồ nổi danh độc sau Tô Như Thị. Nghe nói nó dùng độc công lực độ cao, trên giang hồ gần với lục độc thần quân. Nhưng mà như vậy độc đạo cao nhân, lại tại mười mấy năm trước, bởi vì lấy thân thử độc đem chính mình biến thành mỗi ngày chỉ có thể thức tỉnh một canh giờ phế nhân. Tô Anh cũng là vào lúc đó bị hắn thu dưỡng, đằng sau liền cùng mẫu thân cùng nhau bị hắn giam cầm ở trong sân gốc. Trên thực tế, nếu như không phải Tô Anh lấy tự thân tính mệnh cùng nhau áp chế, lại thêm độc sau Tô Như Thị bị chúng chi độc gần như vô giải, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Bây giờ Tô Anh chính mình không có cách nào đem nó chữa trị tốt, lại lên để người bên ngoài đem nó chữa trị tốt suy nghĩ, Ngụy Vô Nha có thể nào lần nữa thỏa hiệp? Nếu Tô Như Thị không động được, vậy hắn cũng chỉ phải phái người đi đem đại phu kia giết. Cùng lúc đó, trên núi hoang, tiểu công tử chính dục ngựa nhàn du, thưởng thụ lấy khó được nhàn nhã. Nhưng khi nàng dọc đường một chỗ rừng cây thời điểm, ba viên phi đao lại là hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng nàng phong tới. Đinh đinh đinh, tiểu công tử cảm giác rất là nhạy cảm, phát giác được phi đao đánh tới trong nháy mắt, cánh tay vừa nhấc, đồng thời trong ống tay áo một thanh cũng không trở vào bao chủy thủ trận ra, bị nàng lấy đầu ngón tay nắm, sau đó tả hữu gậy mấy lần. cái kia ba viên phi đao chính là bị đẩy lùi ra ngoài, cắm vào một bên trên cành cây. Tuyết Ưng, tùy tiện đối bản công tử xuất thủ, ngươi chớ không phải là muốn muốn chết? Tiểu công tử thanh âm thanh lãnh, tựa như tháng chạm băng xương. Theo nàng thoại âm rơi xuống, một bên sát phi đao trên cành cây, trống rỗng xuất hiện một bóng người, gặp tiểu công tử không có trúng chiêu, không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó mới là nói đến chính sự, sư phụ cho ngươi đi gặp hắn một chuyến. Sư phụ muốn gặp ta. Tiểu công tử nghe nói như thế, hơi sững sờ, nhưng cũng biết Tuyết Ưng chính là lại gan to bằng trời, cũng không dám giả chuyển Tiêu Diêu hầu mệnh lệnh. Lúc này hai chân thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa hướng phía Tiêu Giao Quật phương hướng chạy đi. Không bao lâu, Tiêu Giao Quật bên trong, tiểu công tử xa xa gặp được đã ngồi ở ghế đá Tiêu Diêu Hầu, vội chạy chậm tiến lên. "Sư phụ, nghe Tuyết Ưng nói ngài có chuyện tìm ta." "Đi, đem phía trên này đại phu mang cho ta trở về." Tiêu Diêu Hầu thẳng vào chủ đề, đồng thời một tấm báo chí từ hắn ống tay áo bay ra. Tiểu công tử tiếp nhận xem xét, vô ý thức sờ lên cổ tay của mình, sau đó có chút khó khăn nói: "Sư phụ, đệ tử chỉ sợ ngươi làm không được." "Thực không dám giấu giếm, người này võ công vi phạm, sợ là đệ tử lại thêm Tuyết Ưng linh thiếu hai người, đều chưa hẳn có thể cầm xuống." Tiểu công tử nghe ra Tiêu Diêu Hầu trong thanh âm bất mãn, bận bịu quỳ xuống, đồng thời đem Vô Cấu Sơn Trang thời điểm nghe đồn đều nói cùng Tiêu Diêu Hầu biết được. Nghe nói như thế, Tiêu Diêu Hầu dưới mặt nạ lông mày cũng là nhíu, chật lên tiếng nói: "Thôi, nếu dạng này, vậy liền vi sư tự mình đi một chuyến." Chương 555, bảo đảm rồng bộ tộc thể sống chết hiệu trung hoàng thượng, 1, chương 555, bảo đảm rồng bộ tộc thể sống chết hiệu trung hoàng thượng, 1, sư phụ ngài muốn đích thân khởi hành. Tiểu công tử tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, từ lúc nàng ký sự đến nay, sư phụ rời đi Tiêu Diêu Quật số lần liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, ngày bình thường bọn hắn những này Tiêu Diêu Hầu đệ tử cũng chưa từng nghe nói trên giang hồ có nhà mình sư phụ nghe đồn. Nhưng mà, liền xem như lần trước tranh đoạt thần binh cắt hiệu đao, sư phụ đều không có tự mình xuất phát. Bây giờ lại muốn vì một cái đại phu. Không hiểu tiểu công tử cảm giác mình suy nghĩ có chút phức tạp, một phương diện có chút đấu kỵ cái kia hôn trướng đại phu bị nhà mình sư phụ coi trọng như thế, một phương diện khác nhưng lại là đại phu kia cảm thấy có chút lo lắng. Tiêu Diêu Hầu dựa theo trên giang hồ cảnh giới phân chia, thế nhưng là đã đạt đến tông sư hậu kỳ cao thủ. Đại phu kia tuy nói có mấy phần bản lĩnh, cần phải từ trên tay của hắn đào thoát, khó tránh khỏi có chút vượt qua thực tế. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Diêu Hầu đã làm ra quyết đoán, cũng không phải là nàng cái này thoáng nhận một chút coi trọng đệ tử có thể cải biến. "Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Linh thiếu tọa trấn Tiêu Diêu Quật, có chuyện gì không cần tự tiện chủ trương, chờ ta trở lại nói." Tiêu Diêu Hầu thoại âm rơi xuống, thân thể phảng phất một bãi chất lỏng, hướng xuống rơi xuống, nhưng lại ở giữa không trung cuốn trong tay cắt hiệu đao, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung vô ảnh. "Cung tiễn sư phụ." Tiểu công tử xa xa cúi đầu, cũng mặc kệ có hay không bày sai phương hướng, quay người đi ra ngoài. Chủ điện bên ngoài, cửa đá vừa mới rộng mở, Tuyết Ưng Linh thiếu hai người liền xuất hiện ở tiểu công tử trước mắt. "U, đều tại cái này nghe góc tường đâu. Sư phụ kia lời nói cũng không cần ta thuật lại, các ngươi tự tiện, ta còn muốn ra ngoài cưới một hồi ngựa." Tiểu công tử nói xong, hai tay ôm ở sau đầu, bộ pháp nhẹ nhàng từ giữa hai người ghé qua mà qua. Tuyết Ưng Linh thiếu hướng về hai bên phải trái đều thối lui một bước. Tính tình vốn là có chút xúc động Tuyết Ưng, nhìn nàng tên tiểu nhân này đắc chí bộ dáng, hơi có chút tức giận, giơ cổ tay lên liền muốn bắn ra ba chi tụ tiễn, có thể một bên Linh thiếu lại đem hắn cổ tay lại đè xuống. Hướng hắn lắc đầu. Tuyết Ưng lúc này mới coi như thôi. Lại nói tiểu công tử ra Tiêu Diêu Quật, đổ cưỡi tại trên lưng ngựa, tin ngựa nhàn đi. Chỉ chốc lát sau liền đi ra ngoài hơn 10 dặm xa, đến một rừng cây. Lại là ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, tuấn mã ghé qua từ trong rừng ghé qua mà qua, đến một mảnh không có bóng cây che đậy đất trống, dường như bị treo thật cao thái dương lung lay mắt, nàng giơ cánh tay lên che cản một chút, nhưng lại đối với mình tình tế tuyết trắng như hành non ngón tay, thấy có chút xuất thần. Sau một hồi lâu, mới là có chút tâm phiền ý loạn, tiện tay một viên làm bằng đá ám khí, phát tiết giống như tùy ý đánh ra ngoài. Đốt, lại nghe trong núi rừng, đột nhiên truyền ra một trận giòn vang. Ngay sau đó liền nghe đến một tiếng phiền muộn bên trong mang theo vài phần tức giận thanh âm. "Quắc, ai đánh lén?" Tiểu công tử ngồi thẳng người, đưa tay tại trên lưng ngựa đập hai lần, dường như tại để tuấn mã chớ có lên tiếng, sau đó cũng không thấy có động tác gì, cả người liền hướng phía trước cách đó không xa thân cây cảnh cây cao tung bay đi qua. Đợi đến đứng bước sau, nàng mới thuận thanh âm kia chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc võ đương phục sức thanh niên, giờ phút này liền cười ở trên lưng ngựa, mà liền tại bên cạnh hắn không xa trên cành cây, vừa vặn cắm nàng lúc trước tiện tay vung ra ám khí. Mà thanh niên kia thì là hướng phía bốn phía trợn mắt nhìn chung quanh, giống như là muốn tìm ra âm thầm người đánh lén. Tiểu công tử nhìn chúng một chút, liền biết người này là võ đương phái xuống núi Lịch Lãm đệ tử. Trong lòng lập tức hơi thở trêu cợt một phen, sau đó đem nó đánh giết diệt khẩu ý nghĩ, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, cũng không biết là nàng nhất thời trượt chân, không có khống chế tốt mũi chân phát lực, hay là dưới chân nhánh cây vốn là yếu ớt không chịu nổi. Đúng là răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Để Tống Thanh Thư nghe thấy được thanh âm, nâng cổ tay hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, bắn ra ba chi hoa sen kim châm. Thanh khẩn, kim châm vô cùng nhỏ xíu khoảng cách, đâm vào trong thân cây, ăn vào gỗ sâu ba phần, lực tỉnh quả thực không nhẹ. Nhưng tóm lại hay là chậm một bước. Vốn định cứ thế mà đi tiểu công tử, thân hình tung bay, chậm rãi rơi tới trên mặt đất. Tống Thanh Thư thấy người tới là một cái khuôn mặt thanh tú, làn da trắng non bóng loáng tựa như nữ tử thiếu niên bình thường công tử, hơi nhướng mày, nhưng cũng thái độ hòa hoãn mấy phần. "Vị công tử này, Tống Thanh Thư thất lễ, không biết ngươi có thể nhìn thấy phụ cận có cái gì khả nghi tạp nhân?" "Tạp nhân?" Tiểu công tử ngẩn người, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt nhưng vẫn là ra vẻ không biết, lắc đầu, thứ không dám giấu giếm, cái này phương viên hơn 10 dặm, thua thiếu hiệp, liền chỉ có tại hạ một người, chỉ có công tử một người. Tống Thanh Thư lông mày không dương, lại vẫn chưa kịp phản ứng. Cái này khiến tiểu công tử lại có chút hối hận. Người này thật là võ đương đệ tử, nhưng đầu óc có vẻ như không dễ dùng lắm, chưa hẳn có thể ủy thác trách nhiệm. Cái kia không biết ám khí kia, Tống Thanh Thư thoáng tỉnh táo lại, chỉ vào một bên cắm ở trên cành cây hình thù cổ quái hòn đá ám khí, hỏi một câu. Ta tiểu công tử gật gật đầu, rất thản nhiên thừa nhận xuống tới. Tống Thanh Thư lại một mặt không hiểu, ta cùng công tử không oán không cừu, công tử vì sao muốn ra hại ta? Còn không phải bởi vì ngươi ngu xuẩn? Tiểu công tử giật giật khoe miệng, hay là quyết định cho cái này đồ đần một kẻ ngốc hồ hồ vì nàng bán mạng cơ hội, lúc này ăn nói bịa chuyện đứng lên, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao tới chỗ này? Tự nhiên là phụng sư môn trưởng đối chi mệnh, đến đây tra rõ Thẩm gia trang hủy diệt một án. Thấy người tới bộ dáng hiền lành, Tống Thanh Thư cũng là không có giấu giếm. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cái gì đáng đến giấu giếm sự tình. Võ đương tố lấy hiệp nghĩa chứ danh, biết được Thẩm gia trang cả nhà bị diệt, phái ra đệ tử đến đây điều tra, cũng coi như hợp tình lý. Ngươi đây là từ phủ nhà vừa mới trở về? Tiểu công tử lông mày nhíu lại, xa xa mắt nhìn Tống Thanh Thư phương hướng sau lưng, chỉ gặp một chuỗi dài dấu vó ngựa, kéo dài rất xa, một mực liên tiếp đến hoàng thổ đại lộ bên trên. Đại lộ cuối cùng chính là cái này phương viên hơn 10 dặm duy nhất thành trấn. Nếu là người trước mắt lời nói không loa, đối phương bây giờ xuất hiện ở đây, cũng chỉ khả năng nói rõ đối phương đi phủ nha tra duyệt quyền tông. Bất quá nghe hắn lúc trước cái kia dường như có chút quá kích thanh âm, gia hỏa này tại phủ nha nơi đó ăn xẹp. Lại nhìn Tống Thanh Thư, bị người một câu nói toạc ra hành trình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Dù chưa mở miệng, nhưng tiểu công tử phảng phất đã trên mặt của hắn thấy được ngươi là thế nào biết đến mấy chữ này. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ đích thật là mới từ phủ nha trở về, vốn nghĩ tìm đọc một phen quyền tông. Sao liệu phủ nha bên trong người mặc dù kiêng kỵ ngươi võ đương đệ tử thân phận, nhưng lại không muốn ngươi cái này lăng đầu thanh đi tham dò án, lo lắng chọc cái kia diệt Thẩm gia trang cả nhà người không thích, cuối cùng liên lụy đến bọn hắn phủ nha, cho nên mặc dù không có nói thẳng cự tuyệt, nhưng vẫn là nhìn trái phải mà nói hắn, để cho ngươi ngày khác lại đi. Nghe được lời nói này, Tống Thanh Thư con mắt đống nhiên trừng lớn, nhìn trước mắt người, trong ánh mắt thậm chí mang tới một tia kính sợ. Tiểu công tử trước sau lời nói, cơ hồ là đem hắn trong vòng một canh giờ này chỗ gặp phải sự tình, nói rõ được tích sáng tỏ, giống như là từ đầu đến cuối đều tại bên cạnh hắn ngừng chân đứng ngoài quan sát một dạng. Mà ở giữa cái kia phiên suy luận, càng là hắn suy nghĩ một đường, mới miễn cưỡng nghĩ rõ ràng sự tình. Hắn thân là võ đương đời thứ ba đại đệ tử, không chỉ nơi đó phủ nha không dám đắc tội, sợ là cái kia diệt Thẩm gia trang cả nhà người giật dây, đồng dạng không dám đắc tội. Chương 555, bảo đảm rồng bộ tộc thể sống chết hiệu trung hoàng thượng, 2, chương 555, bảo đảm rồng bộ tộc thể sống chết hiệu trung hoàng thượng, 2, bởi vậy, nếu là phủ nha người đem quyền tông giao cho hắn, thật trêu đến người giật dây này không thích. Cuối cùng cũng sẽ bởi vì cố kỵ hắn võ đương phái đệ tử thân phận, mà đi tìm cái kia cho hắn cung cấp quyền tông nhỏ phủ nhà phát tiết chút giận. Mà hắn võ đương phái thân phận, trung quy vẫn là danh môn chính đạo, tổng sẽ không giống tà ma ngoại đạo như vậy, tìm quan phủ suối quẩy. Như vậy xem ra, đắc tội ai không đắc tội ai, lại hiển lộ thấy một cách dễ dàng bất quá. Công tử lời nói không sai chút nào, vừa rồi tại bên dưới chính là chuyện như vậy phiền muộn, nói năng lô mãng mạo phạm công tử, mong được tha thứ. Tống Thanh Thư nói đi, chắp tay thi lễ một cái. Tiểu công tử nghe nói như thế, khóe mắt có chút co lại. Thầm nghĩ ra hỏa này quả nhiên là cái ngốc ngu ngơ. Rõ ràng là nàng tiện tay ném ra ám khí suýt nữa bị thương hắn, cuối cùng lại là hắn xông nàng nói xin lỗi. Xem ra gia hỏa này tại trên núi võ đang địa vị cũng không thấp, nếu là đệ tử bình thường, có hắn như vậy thiếu thông minh, nhưng không cách nào bảo trụ bên hông trôi kia nhìn liền có giá trị không nhỏ bảo kiếm. Không sao, bản công tử cũng là ngưỡng mộ võ đương thất hiệp lòng nhân nghĩa, lúc này mới không nhịn được muốn đề điểm một phen. Tiểu công tử ra vẻ cao thâm. Nếu là tới một cái không nói thiên tư thông minh, phàm là đầu óc người bình thường, nghe được nàng những lời này đều có thể tìm được một cái lo dịp lỗ thủng. Có thể Tống Thanh Thư lại bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, nghe được tiểu công tử muốn mở miệng chỉ điểm, lúc này chắp tay ôm quyền nói, mong rằng công tử chỉ giáo. Khu khu ho nhẹ hai tiếng, tiểu công tử từ trong ngực xuất ra một phần báo chí, ngươi nếu đi phủ nhà, liền hẳn là sớm hơn đi Thẩm gia trang, nên nhìn thấy Thẩm gia trang bên trong tình hình, đao kiếm vô hại, bộ phận thi hải lại bị người dùng lợi khí chặt đứt tay chân, đứt gãy chân nhắn tựa như gặp phải thần binh lợi khí. Công tử lời nói rất là, nhưng ta lại một lần tình cờ phát hiện, những người kia có lẽ cũng không phải là gặp phải thần binh chẳng kích, mà là trước khi chết chúng độc, lúc này mới dẫn đến xương cốt yếu ớt không chịu nổi. Tống Thanh Thư vội tiếp nói đạo. Trong lời nói rất có vài phần đắc ý, tiểu công tử trong lòng lơ đễnh, thầm nghĩ phàm là muốn tra án mạng, kiểm tra thi thể đều là một kiện không thể thiếu sự tình, nhưng ngay sau đó cũng không có đả kích lòng tự tin của hắn, mà là đem trong tay báo chí đã đánh qua. Ngươi nói không sai, bất quá ngươi ta mặc dù biết được Thẩm gia trang trên dưới đều là chúng một loại độc, lại không biết bọn hắn chúng độc gì, cũng không biết người hạ độc là ai. Chuyện như thế, vẫn là phải đi hỏi thăm tinh thông đạo này đại phu, ngươi lại đi tìm người này, có lẽ có thể có chút thu hoạch. Tống Thanh Thư nghe nói như thế, lòng tràn đầy kích động tiếp nhận báo chí, nhưng khi hắn nhìn thấy trên báo chí đều là thổi phồng Tô Mộc lời nói sau, lại là có chút bài xích. Nhất là nhìn thấy người soạn bản thảo một cột kia viết là Mộ Dung Tử danh tự, trong lòng của hắn đấu kỵ chi hỏa càng là cháy hừng hực đứng lên. Công tử có thể có Tống Thanh Thư vốn định nói thêm gì nữa, thế nhưng là dương mắt xem xét, lại phát hiện nơi nào còn có tiểu công tử thân ảnh. Chỉ có thanh âm của nàng xa xa truyền đến, ngươi nếu là thấy hắn, thuận tiện giúp ta nhắc nhở một câu, liền nói, thần ý tên truyền khắp giang hồ, chưa chừng để lòng mang ý đồ xấu người biết được, gần nhất cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Tống Thanh Thư lại càng không có lý do không đi. như hắn cũng không phải là phụng sư môn trưởng môn chi mệnh xuống núi vẫn còn tốt, giờ phút này đại khái có thể về núi tìm am hiểu luyện đan chế dược mấy vị trưởng lao thỉnh giáo. Nhưng bây giờ tình huống đương nhiên, hắn có lẽ còn có một con đường có thể tuyển. Đó chính là cầm trước khi đi mang ở trên người mấy trăm lượng bạc, dưới chân núi hảo hảo tiêu xái một phen, các loại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lại về núi đi lên. Dù sao sư thúc cho hắn nhiệm vụ, vốn là điều tra Thẩm gia trang diệt môn chân tướng. Hiện nay tra được Thẩm gia trang trên dưới cũng không phải là chết bởi thần binh chi thủ, đã xem như có thu hoạch. Đến đây dừng tay, mấy vị sư thúc nghĩ đến cũng sẽ không nói thứ gì, thậm chí còn có thể bởi vì hắn thu hoạch, đối với hắn trắng trợn tán dương một phen. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư không khỏi có chút ý động, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nếu muốn làm, phải cố gắng đem sự tình làm được tốt nhất. Đây là phụ thân hắn từ hắn lúc còn rất nhỏ, liền hướng hắn truyền thụ cho một cái đạo lý. Giờ phút này, trong lòng của hắn xoắn xuýt chỉ chốc lát, hay là hạ quyết tâm, đem Giang Hồ Nguyệt báo chồng chất buông bước sau, thu vào trong lòng. Sau đó dục ngựa giơ roi, hướng phía kinh thành phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, kinh thành, hoàng cung, trong ngự hoa viên, hoa cỏ cây cối um tùm, thỉnh thoảng liền có hai cái lông chim vàng nhạt chim nhỏ dừng ở trên ngọn cây, liễu diễu, cũng không biết đang gọi thứ gì. Bất quá rất nhanh, theo anh một tiếng vang thật lớn, trên cây thành đôi chim chóc hốt hoảng tứ tán bay đi. Dưới nhánh cây, chỉ thấy một bộ tạo áo quan phục, ngực trái dùng kim tuyến thêu cùng chữ Hán tử cao lớn, bước chân đứng vững, đưa tay phủi phủi trên vai cái kia không tồn tại cho bụi. Tốt. Trong lương đình, hoàng đế ăn cung nữ đút tới bên miệng hoa quả, một bên lớn tiếng vỗ tay gọi tốt. Linh Linh cung thì là cung kính hướng hoàng thượng thi lễ một cái, mà lùi về sau về tới trong đội nhóm. Lập tức, chính là Linh Linh hỉ đi ra. Chỉ gặp hắn đầu tiên là lung lay cổ, dưới chân cũng hoạt động một chút, sau đó đột nhiên một cái đá ngang, trong không khí truyền ra một tiếng nổ đùng, thiên địa nguyên khí bị kéo theo đứng lên, hóa thành một đạo lăng lệ chân thế. Oanh, một tiếng oanh minh, bên cạnh một người kia cao tảng đá, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Linh Linh hỉ lại là mấy cái nhanh chân, vọt tới hai khối trong cự thạch đường, chợt thân thể lăng không, thân eo đống nhiên uốn éo. Lại là một trận oanh minh. Hai khối cự thạch đồng thời nổ bể ra đến. Trong đó một khối hơi lớn hòn đá bắn ra, mắt thấy liền muốn nện hủy một bên, chính là sinh trưởng tùm mũi hoa, liền gặp một bộ giống như báo săn thân ảnh buôn tập mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt cái kia chừng người trưởng thành to bằng cái đầu hòn đá, tại khoảng cách một đóa tiểu hoa còn có hơn tức khoảng cách vị trí, được vững vàng bắt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, người tập võ, nhất là tập luyện bắt chảo công cao thủ, một đôi tay không sâu dùng nội lực có thể phân kim đoạn thạch, cái này cũng không hiếm lạ. Có thể hết lần này tới lần khác lẻ loi tài hình rồng quyền, lại là lực đạo vừa vặn. Từ một cái cạnh góc chỗ lấy đầu ngón tay bắt lấy hình mũi khoan hòn đá, nhưng lại không có thương tổn cùng hòn đá bản thân mảy may. Nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt, lực sâu đầu ngón tay lại đều phân tán đến hòn đá mỗi một hẻo lánh. Phúc, chỉ là thời gian trong nháy mắt, thổi phồng bột đá ngay tại lẻ loi tại trong lòng bàn tay nổ bể ra đến. Bất quá còn chưa chờ bột đá tản mát vô tự, liền có một cỗ hấp lực từ lẻ loi tại trong lòng bàn tay ấp ủ đem cái này cái kia tứ tán bột đá đều thu nạp trở về. Theo hắn một chiêu một thức biến hóa, tựa như là bị để đặt tại trên đĩa quay bùn liệu một dạng, khi thì biến thành chấn nhiếp sơn lâm hồ báo, khi thì biến thành ngao du tại trên cựu tiêu thần long tiên hạc, khi thì biến thành một đầu cao vài trượng quấn thân đại mãng. Cuối cùng theo lẻ loi tải một cái xà quyền đâm ra, bột đá huyễn hóa ra đại mãng, cũng là bốn lượn lấy từ trên cánh tay của hắn bay đi, đâm vào ngự hoa viên trên núi giả. Tại một trận cực kỳ bé nhỏ tiếng vang qua đi, bột đá huyễn hóa đại mãng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trên núi giả, thật sâu hướng vào phía trong lõm 10 cái chữ lớn, bảo đảm rồng bộ tộc thể sống chết hiệu trung hoàng thượng chương 556, vượt qua thời đại phát minh, một thuốc nổ, một, chương 556, vượt qua thời đại phát minh, một thuốc nổ, một, A Phát, A Cẩu trong ngự hoa viên. Phật ấn đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng kêu Linh Linh Phát cùng Linh Linh chó danh tự. Không có cách nào, hoàng thượng nhất thời cao hứng, muốn kiểm nghiệm một chút chúc mừng tài ba người hoàn thiện công pháp sau hiệu quả, thuận tiện liền khai triển một lần bảo long bộ tộc nội bộ diễn võ. Xem như tổ chức lập đoàn một loại đi. Ân, so với mỗi lần tuyển đang nghỉ ngơi ngày, chỉ là do cấp trên dẫn đầu đi ra ngoài chơi, kết quả tiêu phí còn cần a. Loại này đuổi tại ngày làm việc, biểu hiện tốt còn có khen thưởng hoạt động, không thể nghi ngờ càng xứng với lập đoàn hai chữ này. Nhưng mà, thời điểm then chốt, Linh Linh Phát đôi thầy trò này lại mất rồi dây xích. Lúc đầu tại Linh Linh vui đằng sau, liền hẳn là thuộc về Linh Linh Phát phát huy thời gian. Nhưng kẻ sau lại là từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, cũng may Linh Linh tại cơ linh, mượn Linh Linh vui công kích dư bà, thuận thế đánh một bộ năm hình quyền, để diễn võ có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Đằng sau bảo long bộ tộc 12 cầm tinh biểu diễn, bắt đầu cũng không có khiến người ta thất vọng. Linh Linh chuột tam khí, Linh Linh châu thần lực, Linh Linh hổ hổ hình cùng A Tài so ra hơi kém một chút, nhưng cũng uy phong lẫm liệt, Linh Linh thọ chân công vừa dài lại trắng, nhìn cảnh đẹp ý vui. Linh Linh rồng thì là phô bày một đoạn thương pháp. Linh Linh rắn song kiếm phối hợp bên trên nhu nhược kia không xương thân thể, so với Linh Linh thỏ đến, càng lộ vẻ xinh đẹp. Lại đằng sau, chính là Linh Linh ngựa học được từ Linh Linh vui đá bụng chân, lăng lệ cương mãnh. Linh Linh dê cùng Linh Linh heo, hợp tác phô bày y thuật lực sát thương, người trước xuất lực, người sau đảm nhiệm dạy học thiết bị. Thẳng đến hiện nay, Linh Linh hầu một bộ hầu đôn côn, đùa nghịch uy phong lẫm liệt, nước tắt không lọt, Linh Linh phát cùng Linh Linh chó đôi thầy trò này, nhưng như cũng không có bằng dáng. Cái này khiến Phật ấn không khỏi có chút gấp. Tuy nói hoàng thượng gần nhất vốn là muốn tìm lý do, đem nó đuổi ra cung đi. Có thể hoàng thượng ở không đi gây sự, cùng ngươi Linh Linh phát chủ động gây hoàng thượng nổi giận có thể giống nhau sao? Rất nhanh, hầu vương côn đến hồi cuối, một tay chắp sau lưng trường côn ở sau lưng, Linh Linh hầu hướng hoàng thượng thi lễ một cái, liền về tới trong đội nhóm. Trong đội ngũ, Linh Linh Gà đang muốn tiến lên biểu diễn một đoạn âm ba công, đã thấy Phật Tấn xa xa truyền âm, giao phó vài câu. Linh Linh Gà mặc dù biểu lộ một trận cổ quái, nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng xuống tới, sau đó mũi chân trên mặt đất một chút, cả người liền nổi lên ngự hoa viên núi giả. Bay lên tư thế, tựa như một cái vô cánh muốn bay gà trống bình thường, đồng thời hít một hơi thật sâu, lồng ngực cao cao nâng lên. Phát ca. A cậu. Hai người các ngươi đi nơi nào? Thanh âm không tính bé nhọn, lại vô cùng có lực xuyên thấu. Trong lúc nhất thời, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, đều là quanh quẩn Linh Linh Gà thanh âm. Linh Linh Gà liên tiếp hô ba tiếng, hoàng đế bên cạnh có Phật Tấn hộ hữu, tự nhiên không ngại, nhưng hắn trước mặt một ly rượu, lại là trải rộng vết rách, cuối cùng triệt để không chịu nổi, đột nhiên nổ bể ra đến. Hoàng đế lại là một mặt mộp bức, có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh Phật Tấn, A Phát cùng A Cậu còn không có tới sao? Cái này nghĩ đến là ở trên đường chậm trễ thời gian đi. Phật Tấn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đồng thời sư đồ là không số không phát sư đồ giải vây. Hoàng đế lại sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, lúc này liền nói không cần nói, A Phát A Cậu đến trễ, Phật Bảo Long bộ tộc Linh Linh Phát mang theo Linh Linh chó, đến đây bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đang lúc hoàng thượng muốn mượn cơ hội đem Linh Linh Phát phạt dưới thời điểm, Linh Linh Phát thanh âm lại là từ ngự hoa viên truyền ra ngoài bảo, nghe thanh âm, còn thở hổng hổng, chẳng lẽ lưng đeo vật nặng. Phật Tấn nhìn một chút hoàng thượng, sau đó lúc này hướng Linh Linh Hổ, Linh Linh Nhu Đạo, A Hổ, A Nhu, hai người các ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, thuận tiện đem hai người áp tiền đến. Hai người gật gật đầu, liền hướng phía ngự hoa viên bước ra ngoài. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy Linh Linh Phát sư đồ chính ngồi dựa vào trên vách tường, riêng phần mình có một cái cao cỡ một người cái dương. Phát ca, A Cẩu, không phải có vẻ túi sao? Các ngươi trả lại như thế nào? Linh Linh Châu nhìn thấy hai người bộ dáng này, có chút hoang mang. Linh Linh Phát sư đồ, bởi vì là cơ quan thuật người trong nghề, cho nên hoàng thượng những cơ quan khôi lỗi kia đều là hai bọn họ phụ trách bảo dưỡng, bởi vậy hoàng thượng cũng ban thưởng hai viên phệ túi, để mà vận chuyển có thể là tổn chữ một chút linh kiện. Phệ túi gần nhất giả bộ cái đại gia hỏa. Linh Linh Phát khoát tay áo, đừng nói là hoàng thượng xuống phệ túi, chính là hắn lúc trước giúp Tô đại phu làm việc, đối phương đưa hắn dùng để chở cơ quan khôi lỗi phệ túi, gần nhất đều điều không ra. Linh Linh chó cũng là nhẹ gật đầu. Cùng Linh Linh Phát tình huống không sai biệt lắm, bất quá hắn phệ túi là dùng tới giả hắn món kia lắp ráp đến một nửa bách biến cơ quan chiến giáp. Vậy các ngươi cũng không cần lưng mình tới a. Linh Linh Hổ nhìn xem nhà mình lão ca, có chút bất đắc dĩ. Linh Linh chó nghe nói như thế, có chút u hoán nhìn về hướng Linh Linh Phát, cái này muốn hỏi sư phụ Linh Linh Châu cùng Linh Linh Hổ cũng là nhìn sang. Linh Linh Phát lại có chút lúng túng gãi đầu một cái, ta cũng không nghĩ tới cơ quan hạch tâm sẽ năng lượng không đủ a, hắn lời nói này bao nhiêu mang theo điểm tâm hư. Trên thực tế, tại nắm giữ cơ quan khôi lỗi công nghệ chế tác sau, hai người ngày bình thường liền lợi dụng một khôi lỗi giúp mình vận chuyển một chút vật nặng. Nhưng hôm nay Linh Linh Phát lại mang sai khôi lỗi. Kiện kia khôi lỗi, mặc dù cũng là vận chuyển vật nặng loại hình, có thể bên trong chở hạch tâm, lại tại đoạn thời gian trước bị hắn cầm đi cho giường lặp đi lặp lại vòng đi vòng lại giàn giáo cung cấp động lực đi. Lúc đầu chỉ là nghĩ thiện nếm thử 2 phút đồng hồ, nhưng không biết vì cái gì, hắn ngày đó trạng thái ra kỳ tốt. Cuối cùng cũng có chút quên đi thời gian, lại sau đó. Khu khu, tóm lại, A Ngưu, A Hổ, các ngươi đã tới liền tốt, phụ một tay, giúp ta đem hai cái này cái dương chuyển uy, ta là để cho ngươi chuyển cái dương, không phải chuyển ta. Hôm nay điểm tâm ăn thật ngon ta liền ăn hơn 2 bát, ngươi còn như vậy ta phát ca, ngươi tuyệt đối đừng nôn à, không phải ta muốn nói đùa với ngươi. Đây đều là Phật Ấn để cho chúng ta làm như vậy. Linh Linh Châu cảm nhận được Linh Linh Phát tại trên bả vai mình mất tự nhiên uốn éo, cũng là vội vàng mở miệng, sợ đối phương cùng mình đồng quy vu tận. Một bên Linh Linh Hổ cũng nhỏ giọng phụ họa, đúng vậy à, Phát ca, Lao ca, hai người các ngươi đợi lát nữa giả bộ thê thảm một chút, đến lúc đó chúng ta cũng tốt xin tha cho ngươi. Hiểu rõ. Linh Linh Phát trong nháy mắt tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, cũng không động đậy được nữa, bị Linh Linh Châu gánh tại trên vai, giống như một đầu chó chết. Linh Linh chó thì là từ trong dương cầm đỉnh áo lót vải bông cái mũ, đội ở trên đầu, mà người kế nhiệm do Linh Linh Hổ kéo lấy bắp đùi của mình, đem chính mình kéo vào ngự hoa viên. Trở lại trong ngự hoa viên, Linh Linh Nưu tướng Linh Linh Phát tùy ý bước trên mặt đất, Linh Linh Hổ cũng vung lỏng ra Linh Linh chó đùi, hai người hướng hoàng thượng thi lễ một cái, Linh Linh Phát Linh Linh go đi đến. Chương 556, vượt qua thời đại phát minh, một thuốc nổ, 2, chương 556, vượt qua thời đại phát minh, một thuốc nổ, 2, A Phát, A Cẩu, hai người các ngươi thật to gan, chấm tổ chức tính toán, trước kéo ra ngoài ra sức đánh 500 đại bản. Hoàng đế vung tay lên, sau đó liền tiếp theo uống trà nước. Linh Linh Phát nguyên bản vẫn còn giả bộ chết, có thể nghe nói như thế, thân thể trong nháy mắt bắn lên, sau đó lăng không bị xuống. Hoàng thượng, cho thần một cái cơ hội, thần lập công chuộc tội a hoàng thượng. Linh Linh chó ở bên phụ họa. Tuy nói hoàng thượng nói muốn đánh 500 đại bản có thể là đang nói bừa, coi như muốn thật đánh cũng là giả đánh, nhưng phối hợp giả đánh cũng là rất mệt mỏi a. Có hai người mở miệng, Bảo Long bộ tộc thành viên khác cũng vì nó cầu tình. Phật Ấn canh giữ ở hoàng thượng bên người, mở miệng nói, hoàng thượng, sao không xem trước một chút A Phát, A Cẩu gần nhất phát minh, nếu là có thú, cũng có thể để nó lập công chuộc tội, nếu là làm tức giận thánh an, đem đánh gậy thêm đến 1000 lại đánh cũng không muộn a. Nghe nói như thế, hoàng đế buông xuống chén trà, gật đầu nói, vậy được đi, A Phát A Cẩu, đem các ngươi gần nhất đắc ý nhất phát minh, cái kia cho chấm nhìn xem, như Phật Tấn giảng như vậy, nếu là có thú, chấm không những miễn đi các ngươi đến chế sai lầm, lại ban thưởng hai người các ngươi mỗi người hoàng kim trăm lượng, nếu là không thú vị cam đoan thú vị. Linh Linh Phát bận bịu lên tiếng cam đoan, sau đó liền để một bên Linh Linh Hổ, Linh Linh Nưu tướng phía ngoài cái dương rời tiền đến. Hai người không giống với Linh Linh Phát cái này chiến ngũ cặn bã, dẫn theo cái dương, cũng không có cảm giác cỡ nào cố hết sức, rất nhanh liền đem nó đem đến Linh Linh phát trước mặt. Thần gần nhất linh cảm tương đối khá, phát minh rất nhiều, nhưng thật muốn nói đắc ý nhất. Đang khi nói chuyện, Linh Linh phát đã đem cái dương mở ra, từ đó lấy ra hai khối hình cung miếng sắt, khép lại hậu chuyển chuyển, lập tức chính là một cỗ mạnh mẽ gió lốc hướng phía trước thổi đi. Nhưng Linh Linh phát lại lắc đầu, sau đó đem nó tiện tay vứt trên mặt đất. Ngay sau đó, lại từ trong dương xuất ra chính phản phân biệt có khắc nam bắc chữ nam châm, nghĩ nghĩ, hay là vứt xuống một bên. Muốn nói thần hài lòng nhất, không ai qua được nó. Hoàng đế nghe vậy, trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung ở Linh Linh phát nâng lên trên tay phải. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay ở trong, trưng bày một viên tương tự pháo, mang theo giải kiếp nổ pháo. Thần lần này phát minh, hoàn toàn có thể nói là vượt qua thời đại sản phẩm, một lưu mình hai tiêu ba tháng tuổi, đây là từ xưa đến nay liền có thuốc nổ phối phương, thế nhưng là thần lần này, lại cơ duyên xảo hợp, chế biến ra một loại khác thuốc nổ nhắc tới cũng là trùng hợp. Hôm đó thần ở trong nhà ăn cơm sau khi cũng chưa quên làm thí nghiệm, liền đem mấy cái bình bình lọ lọ cầm lên bàn ăn, kết quả không cẩn thận bị chuột hù đến thần dưới cơ duyên xảo hợp, đem những này bình bình lọ lọ đụng đổ, bên trong chất lỏng vẩy vào trên bàn cơm, thần liền thuận tay cầm lên nội nhân vải bông tạp dề đem nó lau sạch sẽ, sau đó thần lại sợ nội nhân phát hiện, liền rửa giấy sạch sẽ, bỏ vào bên cạnh hỏa lô bên cạnh nướng. Nhưng lại tại tạp dề sắp hơi cho khô thời điểm, hoa, một trận cường quang lấp lóe, đợi đến thần mở mắt lần nữa thời điểm, tạp dề liền hoàn toàn không thấy. Sau đó thần lại tiến hành đại lượng thí nghiệm, trải qua đủ loại gia công, cuối cùng đem nó phát minh ra đến, cũng mệnh danh là một thuốc nổ tại ngang nhau dùng đo một chút, thần phát minh một thuốc nổ, uy lực là truyền thống thuốc nổ đen 2 đến gấp 3. Nói xong, Linh Linh phát lại hướng Phật Ấn kêu một tiếng, "Phật Ấn, đến giúp chuyện." "Tới." Phật Ấn trong khoảng thời gian này cũng tại phối hợp Linh Linh phát nghiên cứu, biết hắn muốn làm gì, lúc này dẫn theo dưới quần áo bày, chạy chậm đến Linh Linh phát bên người, sau đó há hốc miệng ra. Linh Linh phát thì đem một viên trước đó chuẩn bị xong phát xạ thuốc, phóng tới Phật Ấn trong mồm, đồng thời giải thích nói, "Bất quá loại này tiểu mới một thuốc nổ cũng có một cái không cách nào tránh khỏi khuyết điểm." Đó chính là lúc nổ miệng sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn cùng nhiệt độ cao, hiện nay ta đại minh súng đạn chất liệu khó có thể chịu đựng, chỉ có giống như là Phật Ấn loại cao thủ này, hộ thể cương khí tùy tâm mà động, mới có thể đem trong mồm bách tường bảo vệ, lại trải qua từ sáng sớm đến tối nhiệt độ cao chịu nhiệt huấn luyện, từ ban đầu miệng mềm nhất thời điểm, ăn chút nóng hổi canh sủi cảo cùng bánh bao hấp, tiếp theo uống canh nóng thời điểm uống một hơi cạn sạch, Phật Ấn miệng bây giờ đã trở nên không chút nào kém cỏi hơn khổ luyện đại thành cao thủ, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, liền xem như ăn lẩu, cũng có thể so người khác ăn nhiều hai bát lớn. Nghe nói như thế, Hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Một đoạn cũng không tính mỹ hảo hồi ức tiến vào não hải. Nguyên lai trước đó hắn giả bệnh trốn ở trong phòng ăn lẩu thời điểm, Phật Ấn có thể ăn nhanh hơn hắn là bởi vì cái này cái kia Tô thiếu hiệp lại là chuyện gì xảy ra. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, liền nghe Linh Linh phát tiếp tục nói, lại thêm thần trắng đêm không ngủ nghiên cứu ra kiểu mới đạn dược, nội bộ trống giống, trừ để đặt kiểu mới một thuốc nổ cùng truyền thống thuốc nổ đen, còn lấy vạ dạ phỉn thiện thiện bịt kín một tầng, sát ngoài thì là có thể trở ngại võ giả nội lực vận hành thiên ngoại nam châm, hợp với tinh cương chế tạo thành. Một kích bắn ra, đủ để vỡ bia nước đá. Chính là Linh Linh cung khổ luyện, thử hư, Linh Linh cung nghe nói như thế, trong nháy mắt liền không phục. Ngươi biểu lộ gì kia? Tốt, đi thử một chút. Nói xong, Linh Linh cung liền chủ động đứng ở Phật Ấn trước mặt cách đó không xa. Phật Ấn thấy thế sững sờ. Cho ăn, ngươi cái này đầu góc ngu si tứ chi phát triển tới xem náo nhiệt gì. Cái này nếu là bình thường viên đạn thì cũng thôi đi, đừng nói là khổ luyện viên mãn cao thủ, cũng liền có thể phá vỡ bình thường tông sư hộ thể cương khí, nhưng thiên ngoại nam châm cũng không phải đùa giỡn. Cái đồ chơi này nếu là không thông qua sớm huấn luyện, chính là hắn vị tông sư này trùng kỳ cao thủ, đổ đổ đều muốn một trận chân cẳng như nhũ ra. Có thể hết lần này tới lần khác Linh Linh phát đã đốt lên kiếp nổ. Hắn cũng không tốt mở miệng nói chuyện nữa. Ngay sau đó chỉ có thể từ bỏ ban sơ ý nghĩ, làm xong dự tính xấu nhất. Theo kiếp nổ thiêu đốt hầu như không còn. Với anh, liền nghe một tiếng bạo hưởng, một cỗ mang theo gây mũi mùi thuốc nổ khói đặc tràn ngập ra, phát tán bốn phía. Tất cả mọi người giật nảy mình, Linh Linh cũng càng là biến sắc, vận điệu trên người mình sờ loạn lên. Cuối cùng phát hiện trên thân lông tóc không tổn hao gì, thậm chí quần áo đều không có phá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu đang muốn nói cái gì, có thể vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phật Ấn cả khuôn mặt bị hun cháy đen, miệng càng là sưng như là lạm xưởng bình thường. Ở giữa kẹp lấy viên đạn, thì là không cánh mà bay. Cùng lúc đó, hoàng thượng đám người ánh mắt cũng nhìn lại. Nhìn thấy ngày xưa sớm chiều trung đụng Phật Ấn, biến thành bây giờ bộ dáng này, đều là giật mình. Ngoài ý muốn nhất, thuộc về Linh Linh phát, chỉ gặp hắn bước nhanh tiến tới góc mặt, liền chuẩn bị kiểm tra một phen, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Trước đó thí nghiệm thời điểm còn rất tốt, hoàng đế cũng rất giống đoán được là Phật Ấn động tay chân, lúc này lớn tiếng quá lớn, đủ cho chấm đem đôi này sư đồ ném ra bên ngoài, rất càng xa càng tốt. Chương 557, trong cung người đến, 1, chương 557, trong cung người đến, 1, hoàng thượng, thần phát minh còn không có biểu hiện ra à. Vốn đang tại đồng tình nhà mình sư phụ gặp phải Linh Linh chó, nghe được hoàng thượng lời này, cả người trong nháy mắt cứng đờ, máy móc bình thường quay đầu đi, nhìn về phía hoàng thượng, sau đó vội vàng lên tiếng vì chính mình tranh thủ cơ hội. Không phải, chết cũng muốn để hắn chết gọi tên phó kỳ thật đi. Hắn cái này hoàn toàn chính là bị liên lụy đó a. Nhưng mà, hoàng thượng lại sẽ không cho hắn cơ hội này, khoát tay áo, liền có Bảo Long bộ tộc thành viên, đem Linh Linh phát cùng Linh Linh cho cầm xuống, dùng đã bị châm công cục thừa nhận là Bảo Long bộ tộc chế ngự một bộ phận tắc truy bố, ngăn chặn miệng, nâng lên liền hướng phía ngự hoa viên đi ra ngoài. Không bao lâu, liền nghe một đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Linh Linh hổ Linh Linh châu thì là trở về phục mệnh. Không có A Phát A Cầu ở trước mắt gánh thị, Hoàng thượng tâm tình cũng là khôi phục một chút, sau đó nhìn xem Phật ấn cháy đen khuôn mặt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, ngoài miệng cũng là lên tiếng hỏi, "Phật ấn, ngươi vẫn tốt chứ?" Hắn nghĩ tới Phật ấn có thể sẽ có thủ đoạn gì phá hư A Phát phát minh, thật không nghĩ đến đúng là như thế manh liệt. Phật ấn há to miệng, lại là một sợi khói trắng lượn lờ dâng lên. Sau đó chỉ miệng của mình, làm cái xin lỗi thủ thế, lại lắc đầu. Cũng may mắn Linh Linh phát biết lần này là tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra phát minh, mà không phải chân chính ra chiến trường giết địch, cho nên một thuốc nổ phân lượng trang ít một chút, thép chất viên đạn bên trong thuốc nổ phân lượng cùng thiên ngoại nam châm mảnh vỡ phân lượng đều có chỗ cắt giảm, này mới khiến hắn tại có chỗ dưới tình huống phòng bị, chỉ là rơi xuống cái vết thương nhẹ, cùng trong thời gian ngắn không cách nào mở miệng nói chuyện ảnh hưởng thôi. Hoàng thượng thấy thế, cũng là lộ ra vẻ thương hại, nhưng rất nhanh, khi nhìn đến Phật ấn tấm kia sừng tựa như lạm sườn miệng rộng, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Phật ấn, không có yêu hoàng thượng. Tốt tốt, chấp cố gắng, khu cụ, cố gắng. Hoàng thượng cố nén ý cười, chính liêu chính kiểm sắc nói chuyển cho ý chỉ. Phật ấn đại sư thương thế nghiêm trọng, đặc biệt triệu Tô thần ý liễu vào cung trần trị. Linh Linh Hổ cùng Tô Mộc nhất là quen thuộc, cái này truyền lời nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trên đầu của hắn. Thế nhưng là hắn có chút không rõ, Phật ấn thương thế mặc dù nhìn nghiêm trọng, có thể trong cung cũng không phải không có chữa thương phủ, tội gì đi phiền phức Tô đại phu một chuyến. Bất quá thân là Bảo Long bộ tộc thành viên, khác tận tụy trách mới là trách nhiệm nghĩa vụ, ngay sau đó cũng không hỏi nhiều, nhận ý chỉ, liền bước nhanh hướng phía cửa cung bước đi. Hoàng thượng thì là mệnh Linh Linh Châu cùng Linh Linh Long đem Phật ấn đem đến ngự thư phòng đi, lại để cho Linh Linh Dương cho Thái hậu truyền bức thư. Linh Linh Dương cũng là hát thánh nặng, liền tiến về Thọ An cung thông cáo Thái hậu. Không bao lâu, thành Nam một nhà y quán, có ngự tứ tấm biển, sinh ý nhưng cũng không có hồng hỏa để cho người ta liên tục nghỉ hơi thở thời gian đều không có. Tô Mộc chính là thanh nhàn rất, giờ phút này ngay tại hậu viện dưới bóng cây, hóng mát đọc sách, là lao tử đạo kinh thiên trương. Dù sao cũng là võ công thế giới, ngày xưa Tiêu Giao Tử có thể bằng vào trang tử một thiên Tiêu Giao Du, đốn ngộ ra Bắc Minh thần công loại này trúc cơ thành đạo tuyệt thế thần công đến. Hắn cũng nghĩ thử một chút, không cầu sáng chế sánh vai Bắc Minh thần công tuyệt thế thần công, ít nhất cũng phải giải quyết hắn trên công pháp vấn đề. Nói đến, Tô Mộc có một loại cảm giác, bản này đạo kinh nói không chừng chính là cơ duyên đột phá của hắn chỗ. Muốn hỏi vì cái gì, hắn hôm nay đi thư phòng đọc qua mâu thân lưu lại ý thứ lúc, bị quyển sách này trùng hợp bắt đầu. Càng quan trọng hơn một chút chính là, hắn cho tới bây giờ đều không nhớ rõ chính mình y quán này ở trong, còn có đạo đức kinh loại này sẽ báo. Càng nghĩ cũng là không có kết quả, dứt khoát hắn cũng không còn đi để ý tới, mà là xem như khóa ngoại sẽ báo, là xem. Cầm mà doanh chi. Không bằng nó đã. Tham dò mà duyệt chi, không thể giải bảo đạm phú quý mà tiêu, từ di tội lỗi. Công liền lui thân, thiên chi đạo giã. Hợp thời đình chỉ, tràn đầy mà thua thiệt nha hẳn không phải là câu này. Tô Mộc lắc đầu, đem câu nói này vạch đến cách đối nhân xử thế bên trong, trên công pháp vấn đề lại không có ý định dựa vào những lời này đến giải quyết. Liền trước mắt hắn tình huống mà nói, kỳ thật biện pháp khả thi cũng không tại số ít. Tỷ như tạm dừng những công pháp khác tu luyện, chọn lựa một môn công pháp đột phá, hoặc là lấy 6 kho tiên tặc làm bản gốc, nếm thử cải tiến hấp công đại pháp, sau đó đem mặt khác chân khí định tính là dị chủng chân khí, sau đó đều hấp thu, lại lấy hấp công đại pháp tiến hành đột phá các loại. Nhưng mà những này cái gọi là chính đồ lại không phải thích hợp cho hắn nhất. Nếu như phải bỏ qua cái khác công pháp tính chất, tới tìm cầu đột phá, vậy hắn lấy được những cơ duyên này chẳng phải tất cả đều lãng phí. Huống chi hắn hiện nay con đường này cũng không phải đi không thông. Nội cảnh đều nói như vậy. 30 phút chung một gốc, trong khi không, có xe chi dụng đơn giản bình phục một chút nội tâm bực bội, Tô Mộc trầm xuống tâm, tiếp tục xem tiếp. Nhưng vào lúc này, Đường Xuân lại là mang theo Linh Linh Hổ đi đến, đồng thời thông báo nói quán chủ, trong cung người đến. Linh Linh Hổ lúc này tiến lên, đem hoàng đế triệu kiến tin tức nói ra. Tô Mộc lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ, liền hỏi một câu, cần làm chuyện gì? Hôm nay Bảo Long bộ tộc diễn võ, phát ca vi hoàng bên trên biểu hiện ra mới nhất phát minh, chưa từng nghĩ đem Phật ấn cho nổ bị thương. Linh Linh Hổ cũng có chút hoang mang không hiểu, đem lúc trước phát sinh sự tình cáo chi Tô Mộc, nghĩ đến nhìn có thể hay không từ hắn nơi này giải đáp nghi vấn giải hoặc một phen. Tô Mộc sau khi nghe được, trong lòng trong nháy mắt liền hiểu hoàng thượng dự định. Về phần Phật ấn tương thế, hắn đổ không chút để ý, ngược lại là Linh Linh phát nghiên cứu ra tiểu mới một thuốc nổ. Cái này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại chính thống trong dòng sông lịch sử, cái này loại này kiểu mới một thuốc nổ, muốn bị phát minh ra đến cũng là chí ít 200 năm về sau sự tình. Không nghĩ tới hiện nay liền xuất hiện sao? Chậm chút thời điểm có phải hay không muốn cho Phát Ca đưa một tấm sơ đồ phát thảo đi qua? Tô Mộc bước cảm, nghĩ đến các loại chậm chút thời điểm, chính mình cố gắng nhớ lại một chút, nhìn xem có thể hay không tìm người vẽ một cái đại khái sơ đồ phát thảo đi ra. Mặc dù hắn kiếp trước cũng không phải là quân giới mê, nhưng nghĩ đến có lẽ số không phát loại này có thể xưng thần tượng nhân vật tồn tại, hắn chỉ cần đại khái miêu tả một chút công năng, cùng cung cấp một cái giản dị sơ đồ phát thảo, đối phương liền có thể trở lại như cũ cái đại khái đi ra. Đến lúc đó cầm ba lôi đặt đi hành tông sư, ngẫm lại cũng có chút rất có cảm giác. Linh Linh Hổ lại là không biết hắn suy nghĩ cái gì, giờ phút này nghe được Tô Mộc trong miệng tự lẩm bẩm, không khỏi há to miệng, à, không có gì, chúng ta đi nhanh một chút đi, đừng để Phật ấn đại sư sốt ruột chờ. Tô Mộc lấy lại tinh thần, vội lắc lắc đầu, đồng thời thúc giục một câu. Giống như là Phật ấn loại cao thủ này, lại thêm bên cạnh lại có chữa thương phủ loại đạo cụ này, sợ là đi trễ Phật ấn thương thế đều khép lại. A, Linh Linh Hổ cũng là thần kinh không ổn định, nghe không hiểu sự tình cũng không nghĩ nhiều nữa, mang theo Tô Mộc liền ra y quán, cưỡi xe ngựa, chỉ trong chốc lát liền tiến vào hoàng cung. Thọ An cung bên trong, Thái hậu từ Linh Linh Dương trong miệng biết được Phật Ấn thụ thương tin tức, biết được Hoàng Nhi chuyên môn phái người đến đem việc này cáo chi nàng, nhất định là có việc muốn cầu nàng hỗ trợ, lúc này cũng không còn kéo dài, mang theo tùy hành cung nữ thái giám, liền cưỡi Phượng Liễn, hướng phía ngự thư phòng bước đi. Lại là trong một lát. Chương 557, trong cung người đến, 2, chương 557, trong cung người đến, 2, ngự thư phòng bên ngoài, truyền đến Linh Linh Hổ thông báo âm thanh, thần Linh Linh Hổ đến đây phục mệnh. Vào đi. Trong ngự thư phòng, truyền đến hoàng thượng thanh âm. Theo đại môn bị đẩy ra, Tô Mộc con cái trang trí dùng hồng thuốc, đi vào trong ngự thư phòng, nhìn thấy hoàng thượng thái hậu đều tại, bên cạnh còn có bảo long bộ tộc Linh Linh Dương bồi che chở. Chỉ ngay ngắn thần sắc, hướng phía hoàng thượng, thái hậu các hành thi lễ. Thần Tô Mộc gặp qua hoàng thượng, hoàng thái hậu. Tô Ái Khanh miễn lễ, mau tới cho Phật Ấn nhìn xem thương thế hoàng thượng hư giơ tay lên một cái, sau đó thanh âm có chút vội vàng nói. Tô Mộc thì là đi tới một bên lâm thời trên giường, nhìn xem trên đó nằm đã hoàn toàn thay đổi, bờ môi xương tựa như hai cây lớn lạp xưởng, nhịn không được khỏe miệng có chút dương lên, lại rất nhanh ép xuống, sau đó bờ môi lại là dương lên. Tô Ái Khanh đừng chịu đựng, muốn cười thì cứ việc cười đi. Hoàng đế đứng ở một bên mở miệng, nhưng cũng không dám đi xem Phật Ấn mặt, sợ mình thiên tử uy nghiêm vừa tan tận. Hoàng thượng nói đùa, thân mặc dù không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể khụ khụ, nhưng cũng là tông sư cao thủ, điểm ấy tự chủ phốc vẫn phải có. Tô Mộc lời còn chưa nói hết, liền nhịn không được cười ra tiếng. Dường như đốt lên pháo đốt kiếp nổ, trong lúc nhất thời còn tại trong ngự thư phòng đám người, giống như là nghe thấy được cái gì vô cùng có thú cho cười mở dạng, cũng không nén được nữa dương lên khoe miệng, cùng cái kia từ trong cổ họng bắn ra, tựa như trường giang đại hà, lôi cuốn lấy chạy xiết vào biển chi thế tiếng cười. Dù là cố kỵ uy nghiêm hoàng thượng cùng hoàng thái hậu hai người, giờ phút này đem suốt đời chuyện thương tâm đều muốn toàn bộ, cũng không thể ngăn chặn khoe miệng ý cười. Trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ có Phật Ấn nằm tại lâm thời trên giường, nhìn xem đám người bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Chỗ này còn nằm bệnh nhân đâu? Các ngươi cười cũng chờ hắn tốt về sau lại cười a. Khu khu tốt, thần muốn bắt đầu là Phật Ấn đại sư chữa trị. Tô Mộc ho khan một cái, nghiêm mặt đứng lên, sau đó lại là con mắt nhìn lên trên, hai tay thì là tại Phật Ấn miệng rộng trên môi lục lọi. Có thể là ấn bảo, có thể là chen một chút. Người bên ngoài gặp bộ dáng này, cũng là đem phát tiết một chút ý cười, để ép xuống. Sau đó nhìn quanh hai bên, chỉ có Linh Linh Dương, lúc này nghĩ đến cùng Tô Mộc học một chút y thuật, vừa nghĩ bình sinh khổ sở nhất sự tình, một bên nhìn xem Tô Mộc thủ pháp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tô Mộc nguyên bản không có vật gì trên tay, liền nhiều hơn mười mấy hạt phá toái mảnh đạn, lại lấy chân khí hóa hình kiểm tra một chút Phật Ấn qua miệng, xác nhận không còn mặt khác nam châm mảnh vỡ sau, đây mới là đưa tay thu hồi lại. Tiếp nhận Linh Linh Dương đưa tới khay, đem cái kia từng hạt mang máu nam châm mảnh vỡ thả đi lên. Không giống với phổ thông sắt thép mảnh vỡ, thiên ngoại nam châm mảnh vỡ là có thể cách trở nội lực vận hành, cho dù là Phật Ấn trước đó đã thời gian dài đeo qua nam châm mặt dây chuyền, đối với nó có nhất định kháng tính. Thật là đến việc nhỏ không đáng kể chỗ, nhưng vẫn là có chút chiếu cố không đúng chỗ. Đến mức tại trong da thịt lưu lại như vậy số lượng nam châm mảnh vỡ. Đem những mảnh vỡ này lấy ra sau, tiếp xuống khâu liền tương đối bưng lỏng. Chỉ cần lấy chữa thương phủ chữa trị ngoại thương. Nhưng mà Tô Mộc lại tâm huyết dâng trào, dựng thẳng chỉ làm bút, chân khí làm mực, tại Phật Ấn miệng rộng trên môi câu lặng. Tất cả thư hỏa một đạo phù lục. Thời gian dần qua, theo phù lục có hiệu lực, thiên địa nguyên khí bị chuyển hóa làm tinh thuần nhất sinh cơ, tràn vào Phật Ấn mở môi ở trong. Công kênh lập xưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, cuối cùng biến thành một đôi môi mỏng. Phật Ấn trên mặt những cái kia vì giữ lại thê thảm mà không có rửa sạch đi xuống đen xám, lúc này cũng theo tầng ngoài cùng da chết chóc ra, lộ ra kiểu nộn da thịt trắng nõn. Để một bên mỗi ngày đều có chú ý bảo dưỡng Linh Linh Dương nhìn thấy, đều có chút hâm mộ. Hoàng thượng cùng thái hậu lúc này cũng đều nhìn lại. "Phật Ấn, cảm giác như thế nào?" Hoàng thượng lên tiếng hỏi. Phật Ấn thì là trực tiếp từ trên giường đứng dậy, nói lao hoàng thượng hao tâm tổn trí, "Tô đại phu y thuật thông thần, thần thương thế đã không ngại, thậm chí so với chưa thụ thương thời điểm, còn muốn dễ chịu." Hắn một bên nói, còn một bên sờ lên mặt mình. Nhìn bộ dáng kia không giống như là vừa bị đại phu đã chữa thương, ngược lại là đi kinh thành nổi danh nhất Vạn Hoa Lầu, hào hào tiêu sái một lần. Tấm kia tiểu tác thái độ tràn đầy, để cho người ta trông thấy cũng nhịn không được muốn một quyền đánh tới hèn mọn biểu lộ, chính là hoàng thượng nhìn thấy, cũng không để ép nằm đấm, lúc này mới truyền âm nhắc nhở, diễn coi chút quá, biểu lộ kiềm chế một chút, thái hậu còn ở lại chỗ này chút đấy. Nếu để cho thái hậu cảm thấy Phật Ấn không phải người đứng đắn gì, vậy coi như nguy rồi. Phật Ấn cũng là minh bạch điểm này, bớt phóng túng đi một chút, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ đối với Tô Mộc y thuật khen không dứt miệng. Cũng may, thái hậu cũng không hề để ý Phật Ấn diễn kỹ, hoặc là nói, thái hậu diễn kỹ càng là sốc nổi. Tô đại phu chi y thuật, hoàng nhi cũng không ít cùng bản cung đề cập, ai đúng rồi, Linh Vương bị bệnh có một trận đi. Là, có mấy tháng giống như, kinh thành phụ cận nổi danh đại phu đều tìm một chút, giang hồ lang trung thiên vương cũng đều dùng qua. Nghe được thái hậu đề cập Linh Vương sự tình, hoàng thượng thuận thế tiếp lên nói gốc dạng. Thái hậu nghe nói như thế, vẻ mặt buồn thiu, ai, ngươi vị hoàng thúc này cũng là số khổ người, y theo thái tổ di huấn, vương gia không phải triệu vào không được kinh. Hắn đến lúc này lại là ở kinh thành mang theo một năm có thừa, cũng không biết trên triều đình những cái này quan viên đều làm sao ở sau lưng nói hắn đâu. Người sâm này Tấu Ninh Vương Tấu Trương cũng nhận được không ít đi. Là có một ít, chủ yếu là Hoa Thái sư, cùng lễ bộ lớn nhỏ một đám quan viên hoàng thượng tiếp tục nói. Thái hậu thì tiếp tục khổ khuôn mặt, Hoa Thái sư à, đây chính là tiên hoàng hay là thái tử thời điểm, liền đạt được trọng dụng lão nhân, trung thần, hắn nếu đều nói như thế, nghĩ đến Ninh Vương ở kinh thành đợi đến thời gian cũng đủ lâu, liền để hắn trở về đi. Khả hoàng thúc bệnh tình của hắn thái y đều xin mời qua. Đều đi qua. thậm chí Hộ Long Sơn Trang mời tới thiên hạ đệ nhất trang tái biệt thước, tái hoa đà vì đó trần trị, cũng là thúc thủ vô sách. Bọn hắn cái nào được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ thần y liễu? Thái hậu ngữ khí có chút khinh thường, lập tức lại như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một bên Tô Mục, hai mắt tỏa sáng, đây không phải có Tô thần y ở đây sao? Ta nhìn không bằng lao phiền Tô thần y đi một chuyến, là Ninh Vương trần trị một phen. Nếu là ngay cả Tô thần y cũng không có cách nào ai, có lẽ là ngươi vị hoàng thúc này, chúng mục tiêu có một tiếp này, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hoàng thượng nghe Thái hậu tiểu nói này, cũng cảm thấy để Tô Mục xuất mã là không thể thích hợp hơn. Lúc này hạ chỉ nói đã như vậy, theo chấp nhìn, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền xin mời Tô thần y lập tức khởi hành, tiến về Ninh Vương tại kinh phủ đệ, vì đó trần trị, việc này nếu là làm thỏa đáng, trừ Ninh Vương cho tạ lễ, chấm cũng sẽ không bạc đãi Tô thần y. Tô Mục sớm có sở liệu, nhưng nghe đến nửa câu nói sau lúc, vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thánh chỉ này hạ đạt, Ninh Vương chính là không cho chuẩn bị tạ lễ, sợ rằng cũng phải cắn răng chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Đương nhiên, hắn tin tưởng Ninh Vương cũng không phải là cái gì thật sự người ngu. Cho nên ý chỉ này mà khác một tầng hàm nghĩa, chính là nói vô luận Ninh Vương đưa lễ vật gì cho hắn, Tô Mục đều có thể nhận lấy, tạm thời cho là Ninh Vương tạ lễ mà không phải thu lấy hối lộ. Lúc này, Tô Mục cung thanh lĩnh chỉ, thần Tô Mục, định không phụ Ngô hoàng nhờ vả. Chương 558, bách bệnh trăm đau thúc đẩy sinh trưởng hoàn, 1, chương 558, bách bệnh trăm đau thúc đẩy sinh trưởng hoàn, 1, nếu như thế, cái kia Phật ấn ngươi liền bồi Tô Ái Khanh đi một chuyến Ninh Vương phủ đi. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn về phía một bên đã khôi phục như lúc ban đầu Phật ấn, phân phó một câu. Thần lĩnh mệnh. Phật ấn đứng dậy thi lễ một cái. Nếu như thế, thần cáo lui. Tô Mục thấy thế, cũng là thi lễ một cái. Cùng Phật ấn kết bạn đồng hành, đi kinh thành Ninh Vương phủ đệ. Nói là gọi Ninh Vương phủ, nhưng trên thực tế, cũng không phải là Ninh Vương tại kinh sản nghiệp, mà là tiên hoàng thời kỳ một vị tội thần bị xét nhà sau, gia nghiệp dinh tự đều bị xung công, thành hoàng thất sản nghiệp, đằng sau một mực có cung nhân phụ trách vẩy nước quét nhà. Về sau hoàng thượng nghe nói Ninh Vương bệnh nặng, lúc này mới hạ chỉ cho phép Ninh Vương treo biển vào ở, thành hắn ở tạm kinh thành chỗ ở bây giờ một năm này xuống tới, trong phủ bày biện chưa biến, lại so sánh di vãng tăng thêm mấy phần sinh cơ. Phật ấn mang theo Tô Mục, sáng lên lệnh bài, biểu lộ ý đồ đến, liền được mời vào chính đường. Không cần thời gian qua một lát, liền gặp một vị khuôn mặt uy nghiêm, lại mang theo vài phần trắng bệnh hư nhược cầu lũ nam tử, tại một vị khuôn mặt có chút nam tử mập mạp, cùng một vị áo xanh nho sang trung niên nhân nâng đỡ, đi ra, ngồi ở trên thủ tọa. Chính là đương kim hoàng thượng hoàng thúc, Ninh Vương. Chỉ bất quá so sánh với ngày xưa đến, hắn hôm nay lại là có vẻ hơi chật vật, thật giống như tiếp nhận thống khổ cực lớn bình thường, khuôn mặt có vẻ hơi bặm mẹo, trên trán cũng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quật nhỏ xuống. Rất nhanh liền đem hắn cổ áo vị trí ướt nhẹp một mảng lớn. Phật ấn đại sư mang theo hoàng thượng khẩu dụ mà đến, bản vương tuy là hoàng thúc, nhưng cũng ứng đứng dậy hành lễ, nhưng hôm nay bản vương tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, mong rằng hài hàm. Ninh Vương nói, hướng Phật ấn phương hướng xa xa chắp tay. Nhưng hắn vừa mới đưa tay, trên mặt biểu lộ liền vừa thống khổ mấy phần. Một bên xuyên thấu ruột cùng đoạt mệnh thư sinh gặp, vẻ lo âu lộ rõ trên mặt. Phật ấn nhìn thấy một màn như thế, cũng là hơi sững sờ. Phải biết, dĩ vãng đến đây cho Ninh Vương trần trị thái y, cũng là hắn tự mình cùng đi, nhưng lại cũng không gặp một lần kia Ninh Vương là bộ dáng này. Chẳng lẽ thật bị bệnh? Trong lòng không khỏi mang theo vài phần hoài nghi, Phật ấn ngoài miệng bộ nói, vương gia thân thể có bệnh, liền không cần lại câu nệ tại giường ra hiểu, nghĩ đến hoàng thượng cũng có thể thông cảm, hay là để ta bên cạnh vị này Tô thần y, hảo hảo vì vương gia trần trị một phen. Nói đi, hắn hướng một bên mừng để. Tô Mục thì hướng Ninh Vương thoáng hạ thấp người, thi lễ một cái, gặp qua vương gia. Tô thần y kia tên, bản vương cũng có chỗ nghe thấy, nói đến chính là thần y không đến, chậm thêm chút thời gian, bản vương cũng muốn để cho người ta đi mời. Ninh Vương nói, hướng Tô Mục vây vây tay, đi, thêm lời thừa thai bản vương cũng không còn nói, nhanh, thần y còn xin giúp bản vương nhìn một cái, bản vương cái này thật sự là có chút cái này liền tới. Tô Mục nhẹ gật đầu, nói đi trực tiếp đi ra phía trước, ở một bên ngồi xuống, là Ninh Vương xem bệnh lên mạch đập, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, vương gia, còn xin hé miệng, để tại hạ nhìn xem bữa lưỡi. Ninh Vương nghe nói như thế, cũng không có gì thị úy, trực tiếp há hốc miệng ra, đem đầu lưỡi rôi ra. Trên mặt biểu lộ theo động tác, càng lộ vẻ dữ tợn. Có thể. Tô Mục khẽ bước cằm, lập tức từ mang theo người trong hòm thuốc, lấy ra châm cứu túi, rút ra hai cây ngân châm, phân biệt đâm vào tại Ninh Vương tay trái hợp gốc, liệt quyết hai trên huyệt. Sau đó lấy chân khí thúc dục, lập tức lên hiệu quả, Ninh Vương trên mặt vẻ thống khổ, mắt trần có thể thấy giảm bớt rất nhiều. Tô thần y dị chi y thuật, quả nhiên huyền diệu, bản vương cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Ninh Vương trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đối trước mắt đại phu, nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Dĩ vãng hắn dùng thuốc đến lựa bị phụ chỉ đến đây cho hắn trần trị thần ý lúc, những người kia đã từng dùng qua thủ đoạn giúp hắn giảm đau, thủ đoạn phức tạp sức tưởng tượng cũng không ít, nhưng bàn về hiệu quả, còn không có người nào có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy. Vương gia quá khen, tại hạ cái này hai châm cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời vì vương gia giảm đau, nếu là không tìm được nguyên nhân bệnh, phất trừ bệnh căn, sợ là vương gia còn muốn đau tốt nhất một hồi. Tô Mộ Khiêm tốn cười cười, sau đó hỏi, không biết vương gia ngày trước phát bệnh thời điểm, đều có gì cảm thụ, phát bệnh chu kỳ lại là như thế nào? Thứ không dám dâu dếm, bản vương bệnh này cũng không có quy luật. Về phần phát bệnh thời điểm cảm thụ mới đầu chỉ là đau bụng, sau đó cũng cảm giác toàn thân như nhũn ra, lại sau đó liền một chút nước ấm nhỏ xuống đến tay, đều sẽ cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường đau đớn chờ đến đau nhất thời điểm, cho dù chỉ là một mảnh giấy rơi vào trên người, đều bớt như đau cắt bình thường đau đớn. Nghe Ninh Vương miêu tả, một bên Phật ấn nhíu mày suy tư. Hắn mặc dù là hòa thượng, nhưng thân là hoàng thượng người bên cạnh, kiến thức của hắn dự trữ cũng là Huyền Bắc Viễn người phi thường có thể bằng, nhưng hắn hồi ức qua lại đoán y thư, còn chưa từng nghe qua có như thế tả môn triệu chứng. Nếu như không phải nghe nói Ninh Vương ngôn ngữ không giống làm bộ, hắn đều muốn coi là đây là Ninh Vương lập ra tới. Tô Mộc lại là hiểu rõ nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Vương gia, ngài đây không phải nghi nan tạp chứng, mà là bị người hạ thuốc." Nghe nói như thế, Phật Ấn sững sờ. Xuyên Đấu Ruột cùng Đoạt Mệnh thư sinh đồng dạng sững sờ. Ninh Vương cũng là như vậy, phản phất không dám tin nói, "Không thể nào, bản vương ngày bình thường thiện chí giúp người, từ trước tới giờ không đợi hắn lời nói xong." Tô Mộc liền mở miệng giải thích nói, "Thuốc này tên là Bách Bệnh Trăm Đau Thuốc Đẩy Sinh Trường Hoàn, tên như ý nghĩa, có bệnh người uống thuốc này, bệnh tình lập tức tăng thêm gấp 10 lần, không, có bệnh uống thuốc này, cũng muốn bách bệnh cố sinh, mà lại phát bệnh thời điểm, toàn thân đều sẽ đau đến muốn mạng." Cùng Vương gia miêu tả, có thể xưng không khác nhau chút nào. Lại thêm vừa rồi tại bên dưới xem bệnh đến mạch tượng, có thể xác định Vương gia chỗ ăn bảo, nhất định là thuốc này. Nghe được Tô Mộc đem thuốc danh tự đều nói rồi đi ra, Ninh Vương cũng là sắc mặt một mảnh tái nhợt, liền phảng phất thật bị người hạ thuốc một dạng phẫn hận. Xuyên Đấu Ruột cũng là phản ứng kịp thời, hướng về phía ngoài cửa hạ nhân hô, "Đi, đem trong phủ đầu bếp đều bắt lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tuột cùng là cái nào ăn gan hùm mật báo, dám cho Vương gia hạ độc." Đoạt Mệnh thư sinh lúc này cũng là nhìn về hướng Tô Mộc, đội bằng hỏi, "Cái kia không biết Tô thần ý đi, có thể có biện pháp giải loại độc này?" Thứ không dám dâu dếm, thuốc này tuy là ác độc, lại không phải hung liệt độc dược, cũng vô giải thuốc, nếu là muốn giải độc, Tô Mộc trên mặt lộ ra một vòng vẻ là khó. Linh Vương gặp, đáy mắt toát ra một vòng kinh thường, ngoài miệng lại trấn an nói, "Bản vương mời vô số thần y đi, nhưng thủy chung không được nó chứng, bây giờ Tô thần y có thể tìm được nguyên nhân bệnh, đã không dễ, không cần thiết nếu là muốn lập tức giải độc, cũng không phải không có cách nào, chỉ là muốn ủy khuất vương gia." Tô Mộc nửa câu nói sau nói ra, đồng thời trong cái hòm thuốc, lấy ra một thanh mỏng mà hẹp tiểu đao, trên đó hàn quang lạnh thấu xương, xác nhận khó gặp lợi khí. Nhìn thấy Tô Mộc cầm đao, một bên Đoạt Mệnh thư sinh trong nháy mắt tiến lên một bước, thần sắc có chút kiêng kỵ. Tô Mộc gặp nó hiểu lầm, bận điệu lên tiếng giải thích nói, "Chớ lo lắng, tại hạ chính là có 10000 cái lá gan, cũng không dám ở kinh thành đối với vương gia xuất thủ, đao này là muốn để dùng cho vương gia một bụng." "Một bụng?" Linh Vương sững sờ. Tô Mộc gật gật đầu, lập tức giải thích nói, "Thuốc này tuy không giải dược, nhưng chế thuốc này người, bởi vì muốn để cho người ta nhận hết trà tấn, cho nên dược hoàn bị ăn tiến trong bụng, cũng sẽ không trước tiên tiêu hóa sạch sẽ, cho nên chỉ cần xé ra bụng, đem dược hoàn lấy ra, đương nhiên sẽ không lại bị bệnh đau nhức trà tấn,